đũa dịu, chuẩn bị lái xe đường về. Hân Vũ, Khả Hinh, Khả Vi, các ngươi mang lên học sinh cũng trở về trường học. Mân Tôi, ngươi tạm thời ở lại Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu, sự tình xử lý xong phía sau, có thể đi tư nhân nữ tử học viện nhìn, thuận tiện tiền nhiệm giáo sư chức vị. Đưa các nàng đưa lên xe phía sau, Tô Đại Nhân nhìn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng không có tuyển trạch trở về tư nhân nữ tử học viện. Các nàng nói cho Tô Đại Nhân, các nàng nghĩ thu thập một chút số 2 lầu một đơn nguyên 906 gian phòng. Gian kia phòng ở, tính Tô Đại Nhân chân chính ra. Tô Đại Nhân ra, cũng là nhà của các nàng. Đối với lần này, Tô Đại Nhân gật đầu nói ra, cũng tốt, về sau các ngươi có thể ngồi xe trường về nhà ở, lúc làm việc lại đi học viện. Nhiều lần như vậy ở chung, Tô Đại Nhân đã tiếp nhận rồi Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng mặc dù không quá ổn định, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, luôn là có thể lay động Tô Đại Nhân tâm 3.8 phách. Không nghĩ tới, chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới thật sự có ra. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu, các nàng cũng nghĩ như vậy. Ra là ra, trường học là trường học, hai người bọn họ phân là tương đương rõ ràng. Tô Đại Nhiên còn có chuyện khác phải bận rộn, liền trực tiếp tuyển trạch trở về đại biệt thự. Nguyên Thủy trở về điểm đại biệt thự rất lâu không có đã trở về. Lần này trở về, cũng là vì không gian phiêu dược. Đi qua đại biệt thự cái không gian này điểm, có thể lựa chọn lần nữa trở về Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu hoặc là tư nhân nữ tử học viện. Trở về tư nhân nữ tử học viện. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên liền trở về tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc. Không đến 10 giây đồng hồ, hắn liền từ Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu về tới tư nhân nữ tử học viện. Đây quả thực liền cùng đỏ ra ẻ mần tùy ý cửa giống nhau. Đáng tiếc là, cái này tùy ý cửa hiện nay chỉ có hai lựa chọn. Chương 161, Mai Táng Quỷ Mạch. Trở lại tư nhân nữ tử học viện, chuyện làm thứ nhất chính là Mai Táng Quỷ Mạch. Quỷ mạch vị trí, Tô Đại Nhiên tuyển trạch ở tư nhân nữ tử học viện thao trường. Hắn sờ sờ mặt đất, sau đó đem quỷ mạch đem ra. Không biết Mai Táng ngươi, biết gây ra cái gì tầng sâu nhiệm vụ. Tự lẩm bẩm phía sau, Tô Đại Nhiên xác định bên ngoài phương vị, đem quỷ mạch thả trên mặt đất. Quỷ mạch ở tiếp xúc mặt đất chốc lát, liền chui vào. Rất nhanh, toàn bộ tư nhân nữ tử học viện run nhẹ nhẹ, một cô mãnh liệt âm khí đánh tới. Bầu trời xuất hiện một mảnh hắc vân càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ tư nhân nữ tử học viện. Tiếp lấy bắt đầu rơi xuống tiểu vũ, đó là màu đen giọt mưa. Tiểu vũ rất nhanh biến thành mưa to, bùm bùm rơi xuống. Trên mặt đất bốc lên từng sợi hắc khí, mơ hồ toàn bộ học viện. Theo thời gian, quỷ mạch cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Quỷ mạch dựng dùng học viện đồng thời, học viện cũng ở tặng lại quỷ mạch, đây là một cái bổ sung hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng mà cũng không có gây ra tầng sâu nhiệm vụ, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Không ba chẳng lẽ là quỷ mạch vẫn chưa hoàn toàn lớn lên? Chắc là như vậy, nó là vật tiêu hao, cũng không phải là trang bị, đạo cụ gì gì đó. Vật tiêu hao chính là dùng để hấp thu, cần chờ đợi. Sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên minh bạch vì sao quỷ mạch không có gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Xem ra, nó còn chưa hoàn thành lớn lên. Chờ hoàn toàn lớn lên, hẳn là sẽ gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Đại Nhiên một bên nghỉ ngơi một bên đợi đến 375 đường xe buýt. Làm cho Hoa Nam Hổ những thứ này sát nhân quỷ đảm nhiệm tư nhân nữ tử học viện lao sư. Bọn họ khi còn sống dù sao cũng là người chơi, có phong phú tri thức cùng kinh nghiệm. Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy tính. Tổng cộng có 33 danh sát nhân quỷ sống đi tới tư nhân nữ tử học viện. Cái này liền chứng minh, cái này 33 danh sát nhân quỷ không đơn giản. Tư nhân nữ tử học viện lập tức nhiều 33 danh nghề nghiệp lao sư, đây là một kiện đáng giá người hưng phấn sự tình. Chờ 375 đường xe buýt sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên đi một chuyến Sải En Hiu. Ở Sải En Hiu cùng ạ lệ xạ nói chuyện với nhau khoảng khắc, sau đó đem nhánh sông quỷ huyệt thiết định ở Sải En Hiu. Quá đoạn thời gian, quỷ mạch là có thể lan tràn tới. Đại ca ca, ngươi xác định ngươi muốn thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Ạ lệ xạ đầu góc đều là ngu dốt. Tô Đại Nhiên xoa xoa ạ lệ xạ đầu. Hắn biết ạ lệ xạ vì sao khiếp sợ như vậy. Ở nơi này tuyệt vọng hắc ám thế giới, thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, nhất định chính là thiên phương kỳ đảm. Phải biết rằng, của nàng thiện lương mặt xạ rộng, muốn trên thế giới này ấp trứng mỹ hảo, kết quả lại ấp trứng ra khỏi tội ác. Tô Đại Nhiên không có trực tiếp trả lời ạ lệ xạ, hắn phất phất tay đem quái vật đầu kim tự tháp hô qua đây. Nghe Hân Vũ nói, quái vật đầu kim tự tháp đã gia nhập vào tư nhân nữ tử học viện. Mấy ngày này, vẫn luôn đang học, phi thường nỗ lực. Đại ca, ngài tìm ta. Quái vật đầu kim tự tháp lời đã nói rất lưu loát. Ta hỏi ngươi, một cộng một tương đương với mấy? Đại ca, tương đương với hai. Hai thêm hai đâu? Quái vật đầu kim tự tháp tính một chút, gấp vội vàng nói, chờ với bốn. Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Hắn vẫn hỏi 16 thêm 16 số học vấn đề phía sau, quái vật đầu kim tự tháp mới, chỉ có, trả lời không được. Hắn thậm chí đem giày đều cởi, nhưng là đầu ngón tay chính là không đủ dùng. Thấy không, phía trước liền một cộng một tương đương với mấy cũng không biết quái vật đầu kim tự tháp, bây giờ đã có thể thuần thục nắm giữ 20 trong vòng thêm phép trừ. Ạ lệ xạ không biết rõ Tô Đại Nhiên ý tứ. Tô Đại Nhiên nói cho ạ lệ xạ, đây chính là kiến thức lực lượng A. Tri thức cải biến vận mệnh, tri thức cũng có thể cải biến thế giới A. Ạ lệ xạ u mê gật đầu, mặc dù không là phi thường minh bạch, thế nhưng nàng cảm thấy rất có đạo lý. Quái vật đầu kim tự tháp, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tri thức điểm. Nếu như ngón tay không đủ, hay dùng ngươi hắc giáp chủ tính. Quái vật đầu kim tự tháp vô vô thiết đầu, ôi trao ta đi, đại ca nói quả thực quá đúng. Xử lý xong sẽ hiện hữu sự tình phía sau, Tô Đại Nhiên về tới Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu. số 2 lầu 1 đơn nguyên 9 tầng cùng 10 tầng, bị Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trực tiếp đập mặc. 12 căn phòng nối liền nhau, trở thành một cái cự đại phục thức. Mân tôi cũng từ 271 thất vậy vào 906 thất. Trên bàn cơm bày thức ăn nóng hổi. Cơm nước tản ra u lục u lam ánh sáng màu, đồng thời còn có nồng nặc mùi hôi thối. Triệu Khả Hinh, ngươi có phải hay không hạ độc? Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến mà hỏi. Triệu Khả Hinh ngây tại chỗ, suy nghĩ một lát sau, ngoan ngoãn gật đầu. Hiện nay nàng còn sẽ không nói xạo. Sau đó tóc lướt qua Tô Đại Nhiên bàn tay hỏi làm sao ngươi biết? Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, cái này còn cần hỏi, vừa nhìn liền biết cơm này đồ ăn có chuyện. Chứ không đề cập tới nhan sắc, liền cái kia nồng nặc mùi hôi thối liền biểu thị phi thường không thích hợp. Cái gọi là thức ăn sắc hương vị câu toàn, đến Triệu Khả Hinh nơi đây, cũng chỉ còn lại có nóng. Hôm nay ám sát thất bại, liền không thể lại ám sát ta. Tô Đại Nhiên nhắc nhở Triệu Khả Hinh. Lời mới vừa mới kết thúc, băng vải cuốn tới. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi phản ứng, hắn tiến nhập Triệu Khả Vi buồng tim. Lần này, Tô Đại Nhiên đối với trái tim không có như vậy kháng cự. Ngược lại nghiêm túc bắt đầu quan sát gian phòng. Tương toàn bộ đều là quan với hình của mình. Khả Vi nha đầu kia, hội họa năng lực cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên gật đầu cười. Nếu như nàng sinh sống ở địa cầu, cũng có thể trở thành một danh họa sĩ. Bên kia, khán giả 817 nhóm từng cái ở phát sóng trực tiếp gian nổ nước bọt lấy. Ai, không có Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp, cuộc sống này đều không biết làm như thế nào qua. Chính là, nhất là lần này Đại Nhiên ca liên tục phát sóng trực tiếp gần nửa tháng, đột nhiên ngưng phát hình, thật là không có thói quen a. Nhìn Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp, còn lại sở trệ ạ mẹ kinh dị phát sóng trực tiếp hoàn toàn nhìn không được a. Không phải ở trên đường chạy trốn, chính là ở tử vong trên đường, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Các đồng chí, nguy a, các ngươi còn nhớ rõ Liêu Y sao? Liêu Y kìa, nhớ kỹ a, cùng Đại Nhiên ca cùng nhau tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, bây giờ biến thành bệnh trạng mỹ thực sở trệ ạ mẹ. Nàng chết rồi, ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng gặp phải đại hung, ngay vừa mới rồi, màn hình đều tối. Ngoa tạo, không thể nào, ta nhớ được Đại Nhiên ca nói Bắc Giao nghĩa địa công cộng đại hung là vạn vật khóc. Thiên chân vạn xác, ngược lại màn hình đều tối, đã tìm không được Liêu Y phát sóng trực tiếp gian. Đáng tiếc, ta còn vẫn cảm thấy Liêu Y cùng Đại Nhiên ca rất có duyên phận. Đúng vậy à, Đại Nhiên ca 6 chàng phát sóng trực tiếp, thấy Liêu Y 3 lần, có thể thấy được bên ngoài duyên phận. Phát sóng trực tiếp gian vì Liêu Y tử vong chuyện này, dồn dập không dứt thương tiếc. Nhưng sự thực đã là như thế, thành tựu kinh dị trò chơi thế giới người chơi, tử vong là chuyện thường xảy ra. Không phải ai đều có thể đạt được Tô Đại Nhiên cấp bậc này. Chương 162, giống như là nhân vật đóng vai trò chơi. Mân tôi, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu liền tạm thời giao cho ngươi. Khả Hinh, Khả Vi, nhờ các ngươi một việc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem đi trước Bắc Giao nghĩa địa công cộng con đường xác định được, chờ ta lần sau trở về. Ta chuẩn bị đối với Bắc Giao nghĩa địa công cộng hạ thủ. Còn có bữa rượu, các ngươi 4 người tuy là xã khu bảo an, thế nhưng 375 đường xe buýt như trước không thể ngừng. Nhất định phải đợi đến xạ rộng lên xe vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi mới thôi. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở an bài chính mình sau khi rời đi các hạng sự tình. Bởi vì, cách hắn chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp không đến 1 giờ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hải không được. Đại Nhiên ca rốt cuộc phải bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nói thật, một ngày không nhìn Đại Nhiên ca kinh dị phát sóng trực tiếp gian, ta toàn thân cũng không thoải mái. Ta cũng là. Lao quý củ, hoan nên đại gia đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Đại Nhiên ca chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp lập tức phải bắt đầu rồi, mời các vị khán giả chuẩn bị xong khăn tay, chậu rửa mặt, mới quần. Màn hình rất nhanh thì có hình ảnh. Đó là một gian không có cửa sổ trống rỗng nhà nhỏ. Gian phòng ở giữa có một mặt kỳ quái cái gương. Tô Đại Nhiên lúc này đang đánh giá mảnh này kỳ quái cái gương. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là kính quỷ trò chơi? Tô Đại Nhiên sờ cả một cái. Nói thật, đệ tam tổng hợp y viện chơi đùa một lần kính quỷ trò chơi, thật có ý tứ. Liên phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều vẻ mặt một bức. Đây là một cái mới tinh phó bản, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ, điều tra cái gương thế giới, ngươi chỉ có một cái sinh mệnh. Cái này đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ, làm cho Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Bây giờ còn có chỉ đạo nhiệm vụ. Cái này chỉ đạo nhiệm vụ có ý tứ là để cho mình tiến nhập trong gương, trước dò xét trong gương thế giới. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ sau khi xuất hiện, mặt kính hiện lên một chuyến huyết hồng tự thể. Tiến nhập cái gương thế giới. Bước tấu 1, ở trước gương thắp sáng ngọn nến. Bước tấu 2, hướng về phía cái gương niệm 100 lần tên của mình. Bước tấu 3, dùng ngọn nến thiêu hủy một luồng sợi tóc. Gợi ý, tiến nhập cái gương thế giới, có một lần dò xét kính nội thế giới cơ hội, trong kính thế giới cùng ngoại giới nhất trí, một ngày thất bại, không cách nào lần thứ 2 tiến nhập. Chứng kiến cái gương tặng lại, Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Trong kính thế giới cùng chính mình hiện nay đang chỗ địa phương hoàn toàn nhất trí. Hắn có thể có một lần ngoài định mức dò xét mảnh địa phương này cơ hội. Coi như ở kính nội thế giới tử vong, cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là mất đi lần thứ 2 giải khai kính nội thế giới hiện trạng cơ hội. Xem ra cái này đầu mối chính độ khó của nhiệm vụ rất cao a. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Có thể làm cho mình trước dựa vào kính nội thế giới hiểu rõ tình huống phụ cận, sau đó mới bắt đầu chính thức tiến nhập đầu mối chính nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng cái này đầu mối chính nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cũng không biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Tô Đại Nhiên quan sát bốn phía một chút, đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Tương đổ ra ý tưởng, mới vừa sinh ra, đã bị Tô Đại Nhiên chặt đứt. Hắn quyết định, trước lợi dụng cái gương tìm hiểu một chút nơi đây, tiến nhập chính thức đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, lại hành động. Ngọn nến là Tô Đại Nhiên từ nơi hẻo lánh tìm được. Sau đó, Tô Đại Nhiên đem ngọn nến đốt, cắm ở trước gương hố nhỏ chung. Tiếp lấy, hắn hướng về phía cái gương niệm tên của mình. Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên. Mỗi niệm một lần, Tô Đại Nhiên liền cảm giác mình có vật gì chui vào trong gương. Mình trong gương, dường như cùng chính mình trong chỗ U Minh có liên hệ. Hơn nữa đọc số lần càng nhiều, nay cổ liên hệ lại càng tăng rõ ràng. Làm lần thứ 100 niệm xong phía sau, Tô Đại Nhiên vội vàng chụp vào đầu mình. Một chảo này, Tô Đại Nhiên một ép. Ngoa tạo, lão tử đã quên chính mình không có tóc. Ngọn nến đã sắp đốt xong. Căn phòng này chỉ có như thế một căn ngọn nến, nếu như đốt xong, biện pháp duy nhất chính là tắt mình chất béo luyện xác. Ngoa tạo, Đại Nhiên ca không có tóc. Chẳng lẽ không bị thương hiểu rõ nơi này cơ hội lãng phí. Khán giả cư nhiên cũng xem lọt chi tiết này. Tô Đại Nhiên khẩn trương phía dưới, chuẩn bị ở địa phương khác lấy chút bộ lông. Nhưng là muốn đến, sau lưng mình có gần 500 triệu khán giả đang nhìn chính mình, hắn gắng gượng nhịn được. Náo hải vận chuyển đến cực hạn. Có. Một vệt ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua Tô Đại Nhiên đầu, hắn nghĩ tới biện pháp. Không nói hai lời, Tô Đại Nhiên móc ra nhắm mắt đầu. Này cái đầu có tóc ca. Ngược lại cái gương nói thiêu hủy một trong tóc, lại không nói không phải là muốn là của mình. Vì vậy, Tô Đại Nhiên kéo xuống nhắm mắt đầu tóc, ném ở ngọn nến bên trên. Trong giây lát đó, tóc đốt bùm bùm văng lên. Đốt đi ra khói xanh, hóa thành một điều dây nhỏ trực tiếp tiến vào trong gương, đem trong kiếng Tô Đại Nhiên liên tiếp. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên chỉ cảm thấy có cổ đại lực đánh tới. Xì một tiếng, nhắm mắt đầu chui vào trong gương. Lúc này, trong gương không còn là Tô Đại Nhiên thân ảnh, mà là nhắm mắt đầu thân ảnh. Tô Đại Nhiên cách cái gương cùng nhắm mắt đầu có một cỗ mãnh liệt liên hệ. Chính mình tư duy khẽ động, nhắm mắt đầu liền cùng với chính mình tư duy hành động, liền cùng thao túng chính mình khác một thân thể giống nhau. Trong gương, một viên đầu theo Tô Đại Nhiên tư duy, ở trong phòng bật bật nhảy nhảy, lan qua lan lại, còn có thể mở miệng nói chuyện. Như mới vừa đốt là tóc của ta, hiện ở trong gương đúng là chính mình. Tô Đại Nhiên biểu tình là lạ, hắn nhìn cái gương đầu, luôn cảm giác có điểm kỳ quái, giống như là đánh nhân vật đóng vai trò chơi. Không chế được nhắm mắt đầu, dò xét mới bản đồ, phát sóng trực tiếp gian người xem nhãn thần cũng quái lạ. Làm sao có loại Đại Nhiên ca hướng về phía màn ảnh máy vi tính chơi game cảm giác? Rồi sao, ta cũng là loại cảm giác này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Đại Nhiên ca đánh bậy đánh bạ làm được rồi phương hướng, đệ tam thị giác so với đệ nhất thị giác mạnh hơn nhiều lắm. Không sai, không sai, đệ tam thị giác đây chính là thượng đế thị giác ca. Tô Đại Nhiên cũng nghĩ thông điểm này, không chế được nhắm mắt đầu, gọi tới gọi lui. Thao túng phi thường ra sức, không có bất kỳ lùi lại, tự do tính cực cao, mấu chốt nhất là thị giác phi thường toàn diện ỷ vào. Chính mình liền cùng thượng đế giống nhau, có thể chứng kiến nhắm mắt đầu toàn phương vị bất luận cái gì chẳng cảnh cùng tỉ mỉ. Cái này so với đích thân tiến nhập cái gương thế giới dò xét muốn thuận tiện ra sức nhiều. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ ngón tay. Chính mình tại địa cầu lúc, coi như là một cái trò chơi cao thủ. Không có biện pháp, bởi vì lao ở nhà, chơi game coi như là sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm nay, liền toàn lực thao túng này cái đầu mở ra nơi đây tất cả mới bản đồ, thuận tiện chính mình sau đó chân chính đầu mối chính nhiệm vụ. Chương 163, nhanh đi làm bài tập. Đầu chỗ ở gian phòng cùng Tô Đại Nhiên chỗ ở gian phòng cơ bản nhất trí. Khác biệt duy nhất là, không có kỳ quái cái gương, lại có cửa cùng cửa sổ. Tô Đại Nhiên trước khống chế đầu đi bên cửa sổ nhìn hồi lâu. Cửa hàng thú cưng, tiện lợi điểm, tiệm bán quần áo, bình an nhà hàng, nơi đây chắc là cái nào trấn hoặc là thôn nào đường phố. Hắc sát thành thị Tô Đại Nhiên gặp qua, cao lớn kiến trúc rất nhiều. Thế nhưng nơi đây cao lớn kiến trúc rất ít, đại đa số đều là bề ngoài phòng. Đây là hắn hiện nay biết được đệ nhất cái manh mối. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên khống chế đầu ở trong phòng lật nửa ngày, không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Vì vậy liền đụng vỡ cửa đi ra ngoài. Mới vừa xuất môn, trước cửa liền treo một nữ tính thi thể. Thi thể mở mắt, cái cổ đưa dài, biểu tình dữ tợn, nỗ lực ăn một miếng rơi nhắm mắt đầu. Nhưng là chớ quên, nhắm mắt đầu đây chính là đại hung đầu. Tô Đại Nhiên khống chế nhắm mắt đầu tránh thoát về phía sau, sau đó trực tiếp phát động tầm ăn lên nhào qua tới. Chỉ chốc lát sau, trước cửa treo thi thể chỉ còn lại một căn gãy mất sợi dây. Hành lang tình huống ra 700 hiện tại Tô Đại Nhiên trước mặt. Chắc là khách sạn a. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn khống chế được đầu, ở biến thành màu đen trên mặt thảm lăn qua lăn lại. Xem cái này lắp đặt thiết bị, chắc là khách sạn. Tùy tiện đụng vỡ cửa một gian phòng phía sau, gian phòng nơi hẻo lánh ngồi một cái đầu lớn nam hải. Đầu của hắn phá lệ đại, hiện lên gân xanh phá lệ rõ ràng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Hắn chứng kiến nhắm mắt đầu phía sau, trong miệng giống giận, ai? Người là ai? Giống giận dưới, đầu hắn thực sự nổ banh, tuôn ra thành phiến huyết thủy. Táng ca. Tô Đại Nhiên vội vàng khống chế đầu phát động táng ca quỷ năng lực. Vô số trộn chung thanh âm, làm cho đầu lớn nam hải nhãn thần trong nháy mắt liền mê mang, sau đó toàn thân đều bùng lòng. Sở dĩ không có giết chết hắn, là bởi vì hắn có rõ ràng trí tuệ, dù sao lớn như vậy đầu. Nghĩ đến, đầu óc cũng so với bình thường nhân đại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dự định tại hắn trong miệng hỏi thăm một chút cái chỗ này. Đây là địa phương nào? Tô Đại Nhiên không chế nhắm mắt đầu mở miệng hỏi. Đầu lớn nam hải bưng nổ tung đầu, trong miệng phát sinh AGBF, gào thét, điên cuồng phản kháng. Đầu lớn, quả nhiên không giống tầm thường. Phải biết rằng, chỉ có đỉnh cấp Hồng Y mới có phản kháng táng ca năng lực. Coi như nhắm mắt đầu táng ca không có tương lai cường đại như vậy, có thể cũng không phải bình thường quỷ có thể kháng trụ. Tô Đại Nhiên phòng trường, nửa bước đỉnh cấp hồng y mới có thể miễn cưỡng phản kháng. Nếu không mê hoặc được, như vậy Tô Đại Nhiên liền định rời đi một cái hắn mục tiêu. Bài tập về nhà viết xong sao? Đi làm bài tập. Nhanh đi làm bài tập. Giờ học phía sau bài tập về nhà, nghỉ hè bài tập về nhà, nghỉ đông bài tập về nhà, thi đại học bài thi thử, ngươi cũng làm sao? Đầu lớn Nam Hải phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, hai mắt trực tiếp ngốc trệ. Sau đó xoay người ngồi ở gian phòng ghế trên bắt đầu đờ ra. Ngươi cho rằng ngươi ngồi ở trước bàn đờ ra, coi như học tập. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là hiệu trưởng. Tô Đại Nhiên không chế được nhắm mắt đầu, từ ngăn kéo nhảy ra tới một đống giấy trắng, vừa vặn còn có một cây bút. Sau đó nhắm mắt đầu cắn bút, ở trên tờ giấy trắng múa bút thành văn. Giả thiết có một hồ nước, bên trong có vô cùng nhiều thủy, hiện hữu hai cái rảnh ấm nước, dung tích chia ra làm 5 thăng cùng 6 thăng, vấn đề là như thế nào chỉ dùng cái này hai cái ấm nước từ trong hồ thu được 3 thăng thủy. 5 cái thẳng tắp tương giao, tối đa có thể có bao nhiêu cái giao điểm đâu? Tính toán NK lần phương ít nhất cần bao nhiêu lần phép nhân? Như hình ảnh, vừa trưởng vì 4 hình vuông, cầu bên trong 3 cái hình quạt tạo thành bóng ma diện tích. Rất nhanh, dậm dạp chẳng chịt một tờ thủ hội làm đề thi liền ra hiện tại đầu lớn Nam Hải trước mặt. Hắn nhìn bài thi trước mặt, toàn thân run rẩy, phảng phất chúng ta, khóe miệng, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thất khiếu chảy máu. Tô Đại Nhiên đem bút thả ở trước mặt hắn, sau đó hỏi nơi đây là địa phương nào. Bị làm đề thi chấn trụ đầu lớn Nam Nhi nói ra, quan tài cổ trấn. Vì sao gọi quan tài cổ trấn? Bởi vì nơi này người vừa sanh ra phía sau sẽ vì mình chuẩn bị một quan tài. Đầu lớn Nam Hải nói rằng, người, nơi này có rất nhiều việc người sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Đầu lớn Nam Hải nói cho Tô Đại Nhiên, người ở đây chiếm phân nửa, quỷ chiếm phân nửa. Bất quá rất nhiều quỷ đều là người tổ tiên, bọn họ sinh ra chuẩn bị quan tài chính là vì sau khi chết biến hóa quỷ. Xem ra cái chỗ này không đơn giản đâu, chắc là kinh dị trò chơi thế giới tương đối cổ xưa thôn trấn, bên trong phải có rất lợi hại quỷ, nói không chừng còn có đại hung. Chắc không được đầu mối chính nhiệm vụ biết trước để cho mình dùng cái gương thế giới tìm hiểu một chút quan tài cổ trấn. Vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Mụ mụ đi ra, để cho ta ở chỗ này chờ nàng. Đầu lớn Nam Hải nói rằng, ngươi tên là gì? Ta gọi rất lớn bảo. Rất lớn bảo đưa hắn biết đến đều nói cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đối với quan tài cổ trấn cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Đây là một cái thời đại người quỷ cùng tồn tại địa phương, niên đại tương đối lâu đời. Chắc là ngoại trừ hắc sắc thành thị bên ngoài, có tên tuổi trấn. Hỏi nhiều như vậy, rất lớn bảo liền bút đều không cầm lên. Hắn bị làm đề thi như thế một chấn, trực tiếp buông tha trị liệu. Cũng sẽ không. Tô Đại Nhiên hỏi. Rất lớn bảo sợ hãi gật đầu. Vì vậy, Tô Đại Nhiên dùng đệ tam thị giác nhìn thoáng qua rất lớn bảo trong đầu bộ phận. Đầu của hắn trống chân như một, chính là lớn mà thôi. Thực sự là in câu nói kia, cương thi mở ra đầu của ngươi, thất vọng rời đi. Bẹp bẹp miệng, Tô Đại Nhiên không chế được nhắm mắt đầu rời khỏi phòng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả là sốc xếp. Đại Nhiên ca thật là khủng bố, không hổ là hiệu trưởng. Đích xác rất khủng bố, một tờ bài thi, sợ rất lớn bảo thất khiếu chảy máu. Nếu là ta, phỏng chừng cũng sẽ sợ đến run chân. Quả nhiên, đầu lớn cũng không nhất định thông minh. Đối với Tô Đại Nhiên tao thao tác, khán giả nghị luận ầm ĩ, không gì sánh được đồng tình thảo luận mới vừa bị cực đoan sợ hai chi phối rất lớn bảo. Quan tài cổ trấn. Từ rất lớn bảo trong miệng giải khai cái chỗ này phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp khống chế nhắm mắt dưới đầu đến lầu 1. Quả nhiên lầu 1 giữa đại sảnh bày đặt 3 bộ quan tài. Nghĩ đến, cái này 3 bộ quan tài chắc là khách sạn lão bản cùng người nhà hắn. Nói không chừng, cái kia rất lớn bảo chính là cái này ra khách sạn con trai của lão bản. Vừa ra cửa chính là cái kia treo cổ nữ quỷ, có thể chính là nàng mụ. Chương 164, quan tài cổ trấn tiện lợi điểm. Đẩy ra quan tài phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện bên trong không có gì cả. Cùng lúc đó, một tiếng bi minh chấn động toàn bộ khách sạn. Lão bà ngươi làm sao lại thừa lại căn thường? Tiếng kêu bi thiết, làm cho Tô Đại Nhiên đều không biết nên nói cái gì. Ai có thể biết, trước cửa bộ kia quỷ thắt cổ còn có lão công. Rầm rầm rầm, hành lang chấn động. Một người mặc đầu bếp phục, cầm trong tay thái đao bưu hãn nam nhân vọt xuống tới. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hai mắt tràn đầy sát khí. Ba ba, chính là nó ăn hết mụ mụ, nhưng lại buộc ta học tập. Rất lớn bảo đang ở nam nhân phía sau, ngón tay chỉ hướng nhắm mắt đầu. Chứng kiến nhắm mắt đầu nhìn sang nhãn thần, hắn sợ hãi trốn ở nam nhân phía sau. Giết ngươi. Nam nhân nắm bắt dao bầu liền vào tới. Người sống. Một cái quỷ lão bà, một cái quỷ nhi tử. Nhà hắn xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên có thể đoán được, tay cầm thái đao nam nhân là người sống, không phải quỷ. Cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới dám cùng chính mình liều mạng. Nhắm mắt đầu một cái nhảy, trực tiếp liền cắn đứt nam bàn tay người. Dao bầu nên tiếng rơi xuống đất, đồng thời xen lẫn nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Ngươi nhất định phải chết. Quê người quỷ, ngươi là không có khả năng ly khai quan tài cổ trấn. Ra ra ta là trưởng trấn, ngươi cho ta, ngươi nhất định phải chết. Nam nhân hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Cái kia hai mắt đỏ ngầu, phảng phất người khác. Đại bảo, nhanh đi tìm ngươi thái ra ra. Trưởng trấn. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, chính mình vận khí sẽ không như thế kém a. Chứng kiến rất lớn bảo muốn đi ra chạy, Tô Đại Nhiên không nói hai lời, khống chế được nhắm mắt đầu trực tiếp nuốt rất lớn bảo. Cái này một màn kinh khủng, làm cho nam nhân lúc này sợ hãi lớn hơn phẫn nộ. Chớ ăn ta, van cầu ngươi đừng ăn ta. Nam nhân ngồi xổm xuống đất, thế nhưng hắn đáy mắt tán phát độc ác cùng tiêu hận. Tô Đại Nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, mình mới vừa đến quan tài cổ trấn, còn chưa bắt đầu thăm dò, liền giết chấn trưởng cháu dâu cùng chắc trai. Hiển nhiên đối với mình phi thường bất lợi. Như vậy cũng không có biện pháp. Yên tâm, nơi đây chỉ là kính nội thế giới, ngươi chỉ là một hình chiếu. Ta sẽ rất ôn nhu. Ở nam nhân mộng bức trong con ngươi, nhắm mắt đầu a ô miệng lớn vừa mở, đem nam nhân đầu trực tiếp cắn. Nam nhân đến chết, cũng không có nghe hiểu Tô Đại Nhiên đến cùng đang nói cái gì. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Tô Đại Nhiên nhất định phải nhanh rời đi. Một khi quan tài cổ trấn trưởng trấn phát hiện cháu của hắn, cháu dâu, chắc trai, chết ở trong tay mình, chắc chắn giận tí mặt. Có thể trở thành là quan tài cổ trấn trưởng trấn, rất có thể là đại hung. Đụng vỡ cửa nhà khách sau khi đi ra, Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên ngoài là hoàn toàn hoang lương bãi tha ma. Đầy đất mộ phần cắm đã sớm mục nát vòng hoa, trên mặt đất còn có rời rạc tiền giấy. Trở lại từ đầu liếc mắt nhìn, phía sau chính là khách sạn, cho phép minh thi thể liền an tĩnh trên mặt đất nằm. Hai cái hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xung đột địa phương, ở nơi này cư nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này đánh vào thị giác lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ta nhớ được phía trước ở cửa sổ thấy được đường phố. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Y theo dựa vào trí nhớ của mình, hắn nhìn mộ xếp. Mộ xếp trưng bày cùng trong trí nhớ mình đường phố bề ngoài phòng trưng bày là hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ chỉ có tiến nhập mộ phần mới có thể biết bên trong có cái gì? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, không chế được nhắm mắt đầu hoàn toàn ly khai khách sạn. Nhìn lại, khách sạn tiêu thất, biến thành mộ phần. Chính mình mới vừa là từ trong mộ chui ra ngoài. Theo trí nhớ của mình, Tô Đại Nhiên không chế được nhắm mắt đầu đi tới một tòa khác mộ phần. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này bên trong chắc là tiện lợi điểm. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ Tô Đại Nhiên đại khái hiểu. Cái này chỉ đạo nhiệm vụ nhất định là trước để cho mình hiểu rõ quan tài cổ trấn bố cục. Chờ chân chính đầu mối chính nhiệm vụ sau khi xuất hiện, có thể tránh khỏi chính mình loạn nhập mộ phần. Nói không chừng, loạn nhập mộ phần bên trong ở một con đại hung, vậy còn không được lành lạnh. Không biết tiện lợi điểm có không có bản đồ. Kinh dị trò chơi thế giới tiện lợi điểm, Tô Đại Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không biết cùng địa cầu tiện lợi điểm có gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, vào xem sẽ biết. Khống chế nhắm mắt đầu tiến vào mộ phần trong nháy mắt, quang liền xuất hiện. Hoan nghênh quang lâm. Nghe được câu này, Tô Đại Nhiên biết, mình đã tiến nhập tiện lợi điểm. Chính mình mới vừa suy đoán quả nhiên là chính xác. Chỉ có ở mộ phần bên trong mới có thể thấy được quan tài cổ trấn chân chính dáng dấp. Tiện lợi điểm có không ít thứ, nhưng là cùng địa cầu đồ đạc không quá giống nhau. 0.3. Nó phân làm nhiều cái khu. Ổn định giá khu, xa hoa khu, xa xỉ khu. Bên ngoài giá hàng bày thương phẩm đều là kinh khủng khí quan hoặc là tay chân đứt gãy. Nói hoan nên quang lâm chính là một cái phòng theo người sống dáng dấp chế tạo người giấy. Mặc dù có hình người, nhưng là lại phá lệ quỷ dị. Nói xong hoan nên quang lâm phía sau, liền vẫn không nhúc nhích, an tĩnh ngồi trên ghế. Tô Đại Nhiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân, càng chưa nói lúc này hắn thao túng là nhắm mắt đầu. Vì vậy, hắn không nhìn quỷ dị người giấy, bắt đầu ở tiện lợi điểm bắt đầu đi loanh quanh. Ổn định giá khu dạo qua một vòng, Tô Đại Nhiên phát hiện ổn định giá khu đều là hồng ý trở xuống quỷ khí quan. Thì như một hũ con ngươi, kỳ hạ còn có cặn kẽ đánh dấu. Hồ phỉ con ngươi, tổng cộng 17 khỏa. Có đánh dấu, lại không có biểu hiện giá cả, hơi có chút kỳ quái. Không. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên khống chế nhắm mắt đầu đi tới xa hoa khu. Trong này thương phẩm phẩm chất cũng rất cao. Kém nhất đều là phổ thông áo đỏ khí quan, tối cao là đỉnh cấp áo đỏ khí quan. Thì như ngâm nước tại không biết tên chất lỏng phổi tạng. Kỳ hạ đánh dấu là không phải vì phổi tạng. Xa hoa khu đều có đỉnh cấp áo đỏ khí quan, như vậy xa xỉ khu Tô Đại Nhiên cũng rất tốt kỳ. Khống chế nhắm mắt đầu đi tới xa xỉ khu phía sau. Đồ đạc không nhiều lắm, thế nhưng phẩm chất cao hơn. Thấp nhất là bán hung, tối cao lại có nửa bước đỉnh cấp đại hung khí quan. Điều này thật làm cho Tô Đại Nhiên mục trường khẩu đốc. Nửa bước đỉnh cấp đại hung, đó là có thể so với thời đỉnh cao hạ lệ xạ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên đặc biệt quan tâm cái này thương phẩm, đó là một khối nhăn nhúm da rẻ, đánh dấu là chấn trưởng da rẻ. Cái này đánh dấu để Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Trường chấn cũng chính là cho phép minh ra ra, hắn lại là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Hơn nữa hắn còn đem chính mình một khối nhỏ da rẻ ném ở tiện lợi điểm làm thương phẩm. Xem ra cái này tiện lợi điểm không đơn giản a, tương đương không đơn giản, có thể chính là chấn trưởng sản nghiệp một trong. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên thấy được nửa đoạn ruột. Căn này ruột tương đương thô to, là xa hoa khu lớn nhất nhất kiện thương phẩm. Đánh dấu làm cho Tô Đại Nhiên cả người run lên. Kỳ tích ruột thừa. Kỳ tích, đây là kỳ tích. Tô Đại Nhiên kém chút gọi ra, hắn cư nhiên ở quan tài cổ trấn tiện lợi điểm, thấy được kỳ tích khí quan. Phải biết rằng, thất đại tội chung, còn kém kỳ tích Tô Đại Nhiên không có tìm được 8. Chương 165, cùng trấn trưởng sống núi càng kết càng lớn năm canh. Lão bản, căn này ruột thừa bán thế nào? Tô Đại Nhiên chỉ vào kỳ tích ruột thừa hỏi. Người giấy rất nhanh thì nhẹ nhàng qua đây. Thanh âm của nó không tình cảm chút nào, tựa như là người máy giống nhau. Lấy vật đổi vật. Là như thế nào đổi pháp? Tô Đại Nhiên hỏi. Người giấy đem kỳ tích ruột thừa cái này nhãn hiệu lấy xuống nói ra, ăn tươi nó. Như giá trị đầy đủ, người có thể lấy đi nó. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Cái này nhãn hiệu chắc là so sánh giá cả. Giả như Tô Đại Nhiên là đại hung, chính mình một căn ruột có thể đồng giá đổi đi kỳ tích ruột thừa. Như Tô Đại Nhiên là bán hung, khả năng cần một viên thận. Như Tô Đại Nhiên toàn thân cao thấp đều đổi không lên kỳ tích ruột thừa, sẽ vĩnh viễn ở lại tiện lợi điểm, trở thành thương phẩm hoặc là thứ gì khác. Đồ đạc không sai, nhưng là không nhất định là sáu lẻ loi thực sự. Ta biết kỳ tích. ta nói với ngươi, kỳ tích 6 cái huynh đệ tỷ muội ta toàn bộ đều nhận thức. Tỷ như nhân sinh, tương lai, cứu rỗi, hy vọng, vạn vật khóc, yêu, đều là huynh đệ của ta tỷ muội. Ta và bọn họ gặp lại như cũ, cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chính là chân chính sinh tử chi giao hảo huynh đệ. Tốt chí kỷ. Sở dĩ ta hoài nghi ta kỳ tích huynh căn này ruột thừa là đồ dọm, trừ phi ngươi nói cho ta biết trước xuất từ nơi nào. Tô đại nhân nghĩa bất dung tử, đại nghĩa lăng nhiên nói rằng, phát sóng trực tiếp gian đều nổ, tại chỗ nổ tung cái loại này. Hào một cái gặp lại như cũ, cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sinh tử chi giao. Đại nhiên ca nói không hề có một chút vấn đề, yêu huynh bị đại nhiên ca, phu nhân, chị vợ ăn làm lao tẫn. Đây không phải là sinh tử chi giao sao? Không tệ không tệ, tương lai huynh cùng đại nhiên ca được kêu là một cái cởi mở. Nó đem chính mình cuộc đời tâm huyết đều dâng hiến cho tư nhân nữ tử học viện, toàn bộ cũng là vì chống đỡ đại nhiên ca sự nghiệp. Thực sự là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trên lầu nói một điểm ma bệnh cũng không có, đại nhiên ca chỉ là ăn ngay nói thật. Theo Tô đại nhiên dứt lời, phát sóng trực tiếp gian nhấc lên sóng biển ngập trời. Vốn là trong cuộc sống trọn đời, tương lai, cứu rỗi, kỳ tích, hy vọng những thứ này mỹ hảo từ ngữ đã tại kinh dị trò chơi thế giới biến vị. Bây giờ liền gặp lại như cũ, phải mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sinh tử chi giao đều biến vị. Thế nhưng tỉ mỉ thưởng thức, ân, hoàn toàn nhất trí, không hề ma bệ. Người giấy nhìn nhắm mắt đầu nhìn người giấy. Nó có thể cảm nhận được, Tô đại nhiên nói là sự thật. Thanh cửu tiện lợi điểm nhân viên cửa hàng, tối thiểu phân rõ năng lực là có. Xuất xứ ta không biết, là trưởng trấn đưa tới. Người giấy thêm chút sau khi tự hỏi, ăn ngay nói thật. Lại là trưởng trấn. Chẳng lẽ làm cho Tô đại nhiên đi tìm trưởng trấn hỏi một câu, xin hỏi, kỳ tích ruột thừa ngươi là từ nơi nào mang về? Hay là hỏi, ngươi tốt, kỳ tích có phải hay không ở ngươi cái này làm qua viêm ruột thừa giải phẫu? Điều này sao có thể? Tô đại nhiên mới vừa rồi cùng trấn trưởng Tô tử, cháu dâu, chắc trai. Tướng thấy như cũ, phải mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sinh tử chi giao quá. Trưởng trấn, sợ là cố bất quá, gan bất quá, không phải quá, cũng giao bất quá. Nhân ra nhưng là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Gọi lão bản của các ngươi tới, ta vừa nhìn liền biết ngươi chỉ là nhân viên cửa hàng, một cái đi làm. Bắt ta huynh đệ giả ruột thừa bán, cái này có thể liên quan đến huynh đệ ta danh tiếng, cũng liên quan đến ngươi điếm danh tiếng. Kêu lão bản của các ngươi tới, ta tự mình hỏi một câu. Tô đại nhân hung hăng nói. Đồng thời còn mở ra táng ca năng lực. Người giấy thực lực cũng không mạnh mẽ, rất nhanh thì bị mê hoặc. Nó xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở tiện lợi điếm, đoán chừng là đi tìm lão bản. Ở người giấy sau khi rời đi, Tô đại nhân ở tiện lợi điếm dùng sức bắt đầu lật. Hắn đang tìm bản đồ, cũng ở tìm kỳ tích xuất từ nơi nào manh mối. Ừm, người chơi. Tấm tắc, thật thảm. Xốc lên một cái quầy hàng phía sau, Tô đại nhân phát hiện một gã bị phân giải người chơi. Hắn chắc cũng là ở trong gương thế giới dò xét quan tài cổ trấn người chơi. Đáng tiếc đi tới tiện lợi điếm thì trở thành thương phẩm. Nghĩ đến, lúc này hắn đầu mối chính nhiệm vụ đã bắt đầu. Ở nơi này Tô đại nhân cũng không dám khinh cử vọng động địa phương, hắn cơ hồ là một con đường chết. Tiếp lấy, Tô đại nhân ở khố phòng phát hiện hai cỗ quan tài. Một người trong đó quan tài chắc là thuộc về người giấy, khác một quan tài chắc là thuộc về lão bản. Không có bản đồ. Đều lật tung rồi, Tô đại nhân đều không có tìm được bản đồ, cũng không có kỳ tích ruột thừa manh mối. Chẳng lẽ, kỳ tích thật xa qua đây, thật chỉ là tìm trưởng trấn cắt cái ruột thừa? Đại hung đều sẽ được viêm ruột thừa sao? Tô đại nhân cảm giác quá bất hợp lý không? Tiếp lấy lô thai hắn khẽ động, nghe được tiện lợi điếm cửa mở ra. Người giấy mang theo lão bản tới rồi. Lão bản là một người sống, một người trung niên phụ nữ, ăn mặc tạp dề bên trên còn có không biết tên dòng máu cùng thịt nát. Xem mới mẻ trình độ, chắc là mới vừa thu được đi. Phòng trưng nàng mới vừa đang ở làm cơm. Là ngươi nói, ta trong tiệm thương phẩm là đồ dòm. Phụ nữ trung niên trong tay còn cầm một bà dao nhọn, hiển nhiên là tức giận quá. Của nàng tiệm, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, hàng đẹp giá rẻ. Ở quan tài cổ trấn danh khí luôn luôn không sai. Là không phải đồ dòm ta không biết. Cái này kỳ tích ruột thừa, là ta huynh đệ đồ đạc. Ta liền hỏi một cái xuất xứ, tiệm của ngươi viên không biết, sở dĩ ta hoài nghi là giả. Trừ phi, ngươi nói cho ta biết xuất xứ. Tô đại nhân chính nghĩa lâm nhiên nói. Xuất xứ ta không biết, bất quá nhị gia gia đưa tới thương phẩm, tuyệt đối là thực sự. Ngươi nghi vấn thương phẩm, đó chính là nghi vấn ta nhị gia gia. Ngươi nhất định phải chết. Đàn bà trung niên tính khí vẫn là táo bạo. Nàng chẳng những cầm dao nhọn vào tới, người giấy cũng đánh tới. Tô đại nhân thở dài một hơi, xem ra kỳ tích xuất xứ các nàng là thực sự không biết. Một phút đồng hồ sau, Tô đại nhân nhìn dưới mặt đất không đầu phụ nữ trung niên cùng phá toái người giấy lại thở dài một hơi. Cùng chấn trưởng mâu thuẫn lại trở nên lớn. Chân trước mới vừa giết chết chấn trưởng tôn tử, cháu dâu không? Không, chắc trai. Chân sau lại giết chết chấn trưởng tôn nữ. Cái kia người giấy phỏng trừng cũng là chấn trưởng một cái chắc trai thế hệ. May mắn nơi này là kính nội thế giới, nếu không, thú này nhất định là không chết không nứt. Bị nửa bước đỉnh cấp đại hung truy sát, trừ phi Tô đại nhân từ sở cái cổ hóa thành quỷ. Vì vậy, Tô đại nhân thanh lý một chút tiện lợi điểm thi thể, đem lão bản cùng nhân viên đặt ở trong quan tài. Sau đó lại đi một chuyến khách sạn, đem cho phép rõ ràng bọn họ bỏ vào trong quan tài. Cuối cùng đem mặt đất hiện trạng gây án thanh lý một chút. Có thể muộn phát hiện một hồi liền muộn phát hiện một hồi, hắn tận lực. Bất quá khi biết mộ phần bên trong bí mật phía sau, Tô đại nhân ở khách sạn, tiện lợi điếm từng cái bên cửa sổ quan sát bên ngoài. Tổng thể mà nói, chung quanh đây mộ phần bên trong có cái gì, Tô Đại Nhiên đã rõ như lòng bàn tay. Nam canh dâng. Chương 166, Hồng Giá Y Y. Tô Đại Nhiên nhìn trong kiếng nhắm mắt đầu. Cho tới bây giờ, hắn còn không có đoán được chân chính đầu mối chính nhiệm vụ. Bất quá cũng có vài cái thôi chắc. Hoặc là thoát đi, hoặc là hoàn thành việc của người nào đó nhiệm vụ, hoặc là tồn sống bao lâu, hoặc là đạt được nào đó yêu cầu. Hẳn là trước tìm một cái như thế nào ly khai quan tài cổ trấn chuẩn xác lộ tuyến. Bất kể là loại nào, Tô Đại Nhiên đều dự định sớm chuẩn bị một cái. Còn có một chút là, nơi này có Tô Đại Nhiên đau khổ tìm kiếm kỳ tích manh mối. Hiện nay chỉ có trưởng trấn biết kỳ tích ở nơi nào. Cái này trưởng trấn là nửa bước đỉnh cấp đại hung, muốn theo hắn trong miệng biết được kỳ tích vị trí, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đang ở Tô Đại nhưng suy tính thời điểm, tiện lợi điếm cửa đột nhiên mở ra. Một nữ nhân vào. Nàng vừa mới xuất hiện, liền cơ song đao thẳng hướng Tô Đại Nhưng, hai mắt đầy máu đỏ sợi. Anna. Tô Đại Nhưng không chế nhắm mắt đầu tránh thoát về phía sau, phát hiện người tới lại là một gã người chơi, hơn nữa chính mình còn nhận thức. Chính là không ba người kia xương quỷ kiến sầu Anna. Từng tại đệ tam tổng hợp y viện gặp qua một lần. Ngươi biết ta? Anna căng thẳng toàn thân, tay cầm song đao, phía sau còn đeo một cây súng ngắm. Cái chuôi này súng ngắm Tô Đại Nhưng nhìn quen mắt ta. Đó là Trần Thiên Hữu vũ khí, vì tìm kiếm chính mình che chở, đem vũ khí cho mình. Tự cầm Anna siêu cấp gạt lỉnh, liền đem súng ngắm cho Anna. Ta là Tô Đại Nhưng. Nhắm mắt đầu, làm cho Anna hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Sau đó nàng dùng sức lắc đầu, không có khả năng, đại ca tại sao có thể là một cái đầu? Tô Đại Nhưng nói cho hắn biết, bởi vì đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ duyên cớ, chính mình bản thân không có tiến nhập cái gương thế giới, thay thế mình tiến nhập cái gương thế giới chính là mình đạo cụ. Tên là nhắm mắt đầu. Chỉ nói vậy thôi, ngươi mới vừa gặp cái gì, vì sao hốt hoảng như vậy? Đại ca, lần này phó bản cực kỳ nguy hiểm. Anna nói cho Tô Đại Nhưng, nàng tiến vào địa phương là một nhà tiệm bán quần áo, là ra người tiệm bán quần áo. Cái kia tiệm bán quần áo có một cái hồng sắc giá y y. Từ nhân viên cửa hàng trong miệng Anna biết được, trấn trưởng chắt gái mới vừa tử vong, chuẩn bị minh hôn. Cái kia thân giá y y chính là trưởng trấn vì hắn chắt gái chuẩn bị. Hơn nữa, quan tài cổ trấn bốn cái nhập khẩu toàn bộ đều phong bế, ai cũng ra không được. Cổ trấn quê người quỷ cùng người chơi, là trưởng trấn làm trọng tôn nữ minh hôn lúc chuẩn bị đồ cưới. Nghe được Anna lời nói, Tô Đại Nhưng vội vàng điều khiển nhắm mắt đầu, đem tiện lợi điểm giá hàng phía dưới cùng hồng cái dương đẩy ra. Trong cái dương này diện trang chính là đã bị phân giải người chơi. Làm cái dương toàn bộ kéo ra ngoài phía sau, Tô Đại Nhưng phát hiện bên ngoài cái dương mặt ngoài viết một cái vui chữ. Đây là tiện lợi điểm lão bản nương vì trưởng trấn chắt gái chuẩn bị đồ cưới. Xem ra ta đã đoán được lần này chân chính đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì. Quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn, Anna xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhưng hoàn toàn minh bạch rồi chân chính đầu mối chính nhiệm vụ. Đây là một cái sống sót nhiệm vụ. Trốn là không trốn thoát được, bởi vì Tô Đại Nhưng đã biết được trưởng trấn là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Sở dĩ nhiệm vụ yêu cầu hơn phân nửa là không muốn bị bọn họ bắt lại. Một khi bị bắt, sẽ trở thành minh hôn đồ cưới. Biết Tân Lang ở nơi nào không? Tô Đại Nhưng hỏi Anna. Tân Nương mới vừa chết đi, đã là một người chết. Hiện nay hẳn là ở một cái trong quan tài, chuẩn bị minh hôn phía sau biến hóa quỷ. Như vậy, Tô Đại Nhưng chỉ có thể cho Tân Lang nghĩ cách. Giết chết Tân Lang, ngăn cản minh hôn, có thể đoạt được một con đường sống. Anna lắc đầu. Mang ta đi tiệm bán quần áo nhìn. Bởi vì quan tài cổ trấn rất lớn, có không ít tiệm bán quần áo. Sở dĩ Tô Đại Nhưng cũng không biết Anna là chỉ cái nào tiệm bán quần áo. Không thành vấn đề, đại ca. Anna liền vội vàng gật đầu. Nhắm mắt đầu khủng bố đến đâu, cùng chân chính Tô Đại Nhưng so sánh với, còn kém nhiều cái cấp bậc. Ở Anna dẫn đường dưới, Tô Đại Nhưng rất nhanh là đến nàng chỉ tiệm bán quần áo. Trong tiệm bán quần áo khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, hiển nhiên mới vừa Anna đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Nàng nói không sai, ở tiệm bán quần áo địa phương bắt mắt nhất treo nhất kiện đỏ tươi hồng y, còn có mũ phượng. Đây chính là xuất giá dùng. Thủ tại chỗ này, bộ y phục này sớm muộn sẽ có người tới lấy. Ở đầu mối chính nhiệm vụ chính thức mở ra phía trước, Tô Đại Nhưng cần phải hiểu rõ chú rể vị trí, tốt nhất lại làm rõ ràng cô dâu vị trí. Bởi vì tân nương minh hôn, rất có thể là trưởng trấn tự mình xử lý. Ừm ân. Anna gật đầu, phảng phất có chủ kiến, giấu ở tiệm bán quần áo thay y phục thất. Tô Đại Nhưng giấu ở giá y bên trong, an tĩnh cùng đợi. Chờ đại khái hơn một giờ phía sau, hai cái người giấy đẩy cửa đi đến. Bọn họ mới vừa tiến đến, Tô Đại Nhưng liền động. Một cái mê hoặc bao phủ tới, hai cái người giấy liền mê mang. Anna thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội cũng không có. Đại ca không hổ là đại ca, một cái đạo cụ đều cường đại như thế. Lúc nào ta mới có thể có đại ca thực lực? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả bị Anna lẩm bẩm cười toe toét. Nếu như Anna biết, từ đệ tam tổng hợp y viện từ biệt, đại nhiên ca liền đại hung giết tất cả một con, phòng trường liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đích xác, hoàn toàn chính xác, ta xem qua của nàng phát sóng trực tiếp, không có 997 có đại nhiên ca nàng liền là tuyệt đối đại tỷ đại, thực lực khá vô cùng, đáng tiếc gặp đại nhiên ca. Anna đều tính đỉnh cấp người chơi. Kết quả còn không sánh bằng đại nhiên ca một cái đạo cụ, cái kia đại nhiên ca tính là gì? Thần cấp người chơi sao? Cái gọi là không có so sánh liền không có tổn hại, bây giờ như thế vừa so sánh, khán giả mới biết được Tô Đại Nhưng đem người chơi lôi bao xa. Đang ở khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Nhưng đã hỏi cô dâu vị trí. Tân nương ở tại chết lầu các. Người giấy hôm nay tới đây, chính là tới lấy hồng giá y đi. Chú dễ tình huống bọn họ không rõ lắm, bất quá nghe chấn lý người nghị luận, Tân Lang là vùng khác. Chết lầu cát. Tô Đại nhưng tự lẩm bẩm, cái chỗ này chính mình nhớ kỹ. Người theo ta đi, vẫn là chính mình hành động. Tô Đại nhưng hỏi Anna. Anna suy nghĩ một lát sau lắc đầu, đại ca, ta thì không đi được. Chết lầu cát con đường khá xa, nàng mạo muội đi vào, phiêu lưu quá lớn. Không bằng ở lại phụ cận tìm xem có hay không cái gì khác sinh cơ. Anna không hổ là đỉnh cấp người chơi, hiểu được lấy hay bỏ, thấy rõ hiện trạng, có thể bảo lưu đầy đủ lý trí. Đây cũng là nàng vì sao còn sống ở kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Được. Tô Đại nhưng gật đầu, tiến vào giá y chung. Sau đó mê hoặc hai cái người giấy đem hồng giá y mang tới chết lầu cát. Chương 167, Bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Người giấy dẫn đường đồng thời, Tô Đại nhưng hai mắt chặt nhìn chòng chọc trong gương từng cái chẳng cảnh. Bây giờ là tốt nhất hoàn mỹ nhất thời cơ. Chính mình giấu ở giá y chung, người giấy bị nhắm mắt đầu mê hoặc. Sở dĩ trên đường ngẫu nhiên có mấy con quỷ đi ngang qua, cũng không có phát hiện chỗ không đúng. Theo người giấy dẫn đường, Tô Đại nhưng thật nhanh thủ hội lấy quan tài cổ trấn bản đồ. Mặc dù không biết hai bên mộ phần bên trong là cái gì, nhưng mộ phần vị trí chính mình nhớ kỹ. Rất nhanh, người giấy liền tiến vào chết lầu cát. Chết lầu cát có điểm giống Vân Quốc đình viện thức kiến trúc. Bốn phía treo ra người đèn lồng, trên cây cổ sức tiên huyết, trong viện còn có cho cốt thạch cùng âm thủy chỉ. Trong sân gian, bày một hồng quan tài. Quả nhiên là âm phủ hôn lễ. Chết lầu cát không có người bên ngoài, hiện nay chỉ có hai cái người giấy, một quan tài còn có một miếng bật bật tách tách đầu. Hứa Thiến. Ở chết lầu cát Tô Đại nhưng biết được mới nương danh tự. Cũng biết chú dễ tên. Tân Lang gọi là Quỷ Hoa Hoa. Quỷ Hoa Hoa, tên này thật đúng là đủ cá tính. Cũng không biết Quỷ Hoa Hoa đến không tới kết hôn tuổi tác. Tô Đại nhưng toét miệng cười cười. Hiểu đầu mối chính nhiệm vụ, tìm được rồi tân nương sở tại, làm cho tâm tình của hắn phá lệ không sai. Dưới lầu, người giấy bang Hứa Thiến thay xong giá y phía sau ly khai. Đối với trong quan tài tân nương, Tô Đại nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy hắn không chế được nhắm mắt đầu, đẩy ra quan tài. Đẩy ra quan tài trong nháy mắt, Tô Đại nhưng liền ngây ngẩn cả người. Trong quan tài nhân nhi thỏa mãn chính mình đối với cô dâu toàn bộ huyễn tưởng. Nàng người xuyên quần áo hồng sắc giá y y, trên người điểm chuế minh châu, tựa như đầy đường hoa đăng. Đầu đội mũ phượng, ở lầu các hồng đăng lung chiếu sáng dưới trông rất sống động. Da thịt trắng nõn như nguyệt quang vậy sáng tỏ. Eo nhỏ nhắn như chặt bó buộc quyền mang. Mười ngón tay tựa như tươi non hành tiêm. Đỏ tươi khăn voan đem dung nhan ngăn trở. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thỏa mãn ta đối với tân nương hết thảy mỹ hảo huyễn tưởng. Hảo một cái xinh xắn mỹ nương tử, coi như không nhìn dung mạo, ta cũng biết nàng khuynh quốc khuynh thành. Không sai, có thể có như vậy da rẻ, như vậy vóc người, coi như dáng dấp một dạng, ta đều có thể đánh chữ bắt phân. Thật muốn nhìn nàng một cái đến cùng hình dạng thế nào, các ngươi đoán, đại nhiên ca có thể hay không sốc lên của nàng hồng đầu đắp. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ở Mỹ, đều chờ mong Tô Đại nhưng sốc lên Hứa Thiến khăn trùm đầu của cô dâu, thấy bên ngoài rung. Tô Đại nhưng không để cho khán giả thất vọng, rất nhanh thì vén lên khăn trùm đầu của cô dâu. Hứa Thiến tướng mạo cũng không còn làm cho Tô Đại nhưng cùng khán giả thất vọng. Ngọc dung xinh đẹp như trước, mặt xinh xuân không thay đổi. Thậm chí rất nhiều khán giả cho là nàng chỉ là đang ngủ, hoàn toàn nhìn không ra người chết răng rấp, đem Hứa Thiến khăn trùm đầu của cô dâu một lần nữa đắp kín, Tô Đại nhưng không chế nhắm mắt đầu nhảy vào trong quan tài. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hứa Thiến hồng giá y đầy đủ che nhắm mắt đầu. Hắn ngược lại là phải nhìn, Tân Lang rốt cuộc là ai? Thuận tiện nhìn quan tài cổ trấn trưởng trấn đến cùng là bộ dáng gì. Cái này đối với mình sau đó tiến hành chân chính đầu mối chính nhiệm vụ quá trọng yếu. Cái này trình độ trọng yếu, dù cho nhắm mắt đầu ở kính nội thế giới thất bại, đều vậy là đủ rồi. Cái này nhất đẳng, cũng không biết đợi bao lâu. Ngược lại bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến nghe rợn cả người tiếng kêu thảm thiết cùng với ầm ầm vang lên chiến đấu tiếng. Hiển nhiên, đồ cưới chủ bị đã bắt đầu. Tô Đại nhưng nội tâm mừng thầm. Phòng trưng cũng không có con quỷ nào có thể đoán được, chính mình cư nhiên giấu ở cô dâu giá y chung. Đại khái sau 5, 6 tiếng, bên ngoài vang lên thua chiêng gõ trống tiếng. Nói thật, khá là quái dị. Mộ phần truyền đến thua chiêng gõ trống tiếng, nghĩ như thế nào đều không đúng lắm. Phòng trưng cũng không còn người dám ở quan tài cổ trấn mộ phần nhảy nhót. Chắc là minh hôn muốn bắt đầu. Tô Đại nhưng nín hơi ngưng thần, âm thầm chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, chết lầu các phòng cửa bị đẩy ra. Trước tiên đi vào là một đám tướng mạo dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Bọn họ dùng ruột buộc chặt rất nhiều hồng cái dương. Trên cái dương đều có một cái vui chữ. Vừa đi, cái dương một bên đi xuống dỉ máu, khiến người ta nhìn phía sau truyền hình trực tiếp lạnh. Tiếp lấy một con đầu người ưng bồi hồi giữa không trung. Nó thanh âm khe thé vang vọng toàn bộ quan tài cổ trấn. Đầu thất hồi hồn, kết hôn chết lầu các. Quan tài cổ trấn ngày vui, bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Đầu thất. Đây là một cái mấu chốt tin tức. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ hơn phân nửa là sống sót nhiệm vụ, thời gian là 7 ngày. Nguy hiểm nhất là quan tài cổ trấn tìm đồ cưới đoạn thời gian đó. Sau đó là dài đến 7 ngày bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ mục đích chính là làm cho từng cái người chơi trước giờ trải qua một lần, tăng thêm tỷ lệ còn sống. Có thể tưởng tượng được, cái này đầu mối chính nhiệm vụ tỷ lệ tử vong rốt cuộc có bao nhiêu cao. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đưa cổ dài. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh dị trò chơi thế giới kết hôn tràn diện. Rất nhanh chết lầu cắt vào được một con kỳ quái quỷ. Đó là một người mặc huyết hồng áo dài hoa hoa, dáng dấp rất khủng bố, cũng rất quỷ dị. Huyết hồng áo dài, phảng phất là tiên huyết ngâm. Ở nó trên ngực, con dắt lấy hàng hiệu cùng một đóa đại bạch hoa.
Tân Lang,
Quỳ Hoa Hoa, tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng. Một cái thân phận, một cái tên, một cái chức vị. Ngoa tạo, lại là nó. Tô Đại nhưng tuy là chưa thấy qua, thế nhưng nghe qua. Phía trước nghe Lưu Phàm nói qua bọn họ đã biết ba đại hung địa. Một cái xài En Hiệu, một cái ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, một cái khác chính là tinh thần khôi phục trung tâm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng kinh hô. Bọn họ cũng biết tinh thần khôi phục trong lòng có đại hung, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Sao Triệu, không nghĩ tới tinh thần khôi phục trung tâm đại hung lại là một cái hoa hoa. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ độ khó, thật đúng là cao thái quá. Trường Chấn là đã biết nửa bước đỉnh cấp đại hung, Tân Lang là tinh thần khôi phục trung tâm đại hung. Cái này độ khó, đã vượt qua ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cùng sát nhân quỷ đô thị. Trên lầu các quỷ càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát, một khúc cong thắt lưng lưng còn đầy người đều là nếp nhăn lao đầu xuất hiện ở trước cửa. Trên mặt hắn nếp vốn cùng chó Nhật giống nhau, hoàn toàn thấy không rõ sở trường là bộ dáng gì kéo. Trên lưng còn dài làm người ta giận sôi hừng mao. Bốn phía quỷ cùng người đối với hắn đều rất tôn kính. Nghĩ đến, lão đầu này chính là Trấn Trưởng. Muốn năm không rõ trưởng hồng ma quỷ, xem ra nó nhất định là một cái rất có chuyện xưa quỷ. Theo hắn trên mặt tầng tầng nếp vốn, Tô Đại nhưng cũng biết, nó nhất định là một cái có chuyện xưa lão quỷ. Chương 168, kinh khủng quỷ trưởng Trấn. Quỷ trưởng Trấn trước khi vào cửa, bên cạnh có một lão đầu ghé vào lỗ tai hắn nói vài tiếng. Sau khi nghe xong, quỷ trưởng Trấn trên mặt nếp vốn liền cùng sóng lớn giống nhau run rẩy không ngừng, có thể thấy được lòng hắn bên trong phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, phía trước bị Tô Đại Nhiên bỏ vào quan tài cho phép rõ ràng cùng tiện lợi điếm lao bản nương bị mang qua đây. Tô Đại Nhiên cũng biết việc lớn không tốt, chỉ thấy quỷ trưởng Trấn sau lưng hồng mao tiến vào cho phép rõ ràng cùng lao bản nương trong cơ thể, nói nhỏ một tiếng, chu sát, bột một tiếng, cái gương nát, nhắm mắt đầu về tới Tô Đại Nhiên trong ngực. Cái này liền đại biểu cho cái gương thế giới nhắm mắt đầu đã chết rớt. Chu sát, đây là Tô Đại Nhiên biết được quỷ trưởng Trấn trước mắt quỷ năng lực một trong, chắc là chớ chú hệ, thế nhưng so với Hân Vũ chớ chú mạnh hơn nhiều, cũng muốn quỷ dị nhiều. Đi qua người bị giết thi thể, có thể phản rủa chết hung thủ, đây quả thực thật là đáng sợ. Nói cách khác, ta nếu như giết chết quỷ Trấn Trưởng thân nhân, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chú sát rủa chết ta. Thậm chí, hắn hoàn toàn không cần tìm kiếm hung thủ là ai. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, quỷ Trấn Trưởng thực lực so với chính mình tưởng tượng chung còn kinh khủng hơn. Kim cương bất hoại đồng tử thân có thể ngăn trở quỷ Trấn Trưởng chú sát, thế nhưng cái kia nhức mắt kim mang nhất định sẽ bại lộ chính mình vị trí. 983. Vị trí bại lộ, quỷ trưởng Trấn nhất định sẽ phát hiện. Cái thời gian đó, coi như Tô Đại Nhiên con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng vô pháp giết chết quỷ trưởng Trấn. Đây chính là nửa bước đỉnh cấp đại hung, vượt qua phổ thông đại hung. Nửa bước đỉnh cấp đại hung thực lực, Tô Đại Nhiên tại chính mình quỷ biến hóa lúc cảm thụ qua, còn ăn hiếp phổ thông đại hung. Cũng may, đi qua lần này kính nội thế giới, Tô Đại Nhiên chiếm được rất nhiều cực kỳ quý báu tin tức. Nếu không có tin tức này, xuất môn gặp phải treo cổ nữ quỷ một khắc kia, liền quyết định kết cục. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng bị Trấn Trưởng quỷ năng lực hù dọa. Ngoa tạo, không hổ là nửa bước đỉnh cấp đại hung, một cái chú sát liền giải quyết rồi. Đại Nhiên ca nhắm mắt đầu. Cái kia trưởng Trấn, thậm chí cũng không có chuyên môn đi tìm hung thủ. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Lần này phó bản, sợ là Đại Nhiên ca trải qua độ khó cao nhất phó bản. Bọn họ đều ở đây điên cuồng thảo luận Trấn Trưởng thực lực. Tô Đại Nhiên bên tai thanh âm lạnh như băng vang lên. Đầu mối chính nhiệm vụ, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt được. Gợi ý, bọn họ càng ưa thích còn sống lễ vật. Nếu như không có hiểu quan tài cổ Trấn Trấn tướng, cái này đầu mối chính nhiệm vụ tuyên bố, Tô Đại Nhiên khẳng định không biết kỳ hàm nghĩa. Không lâu sau nữa chính là Hứa Thiến Minh hôn. Bọn họ những thứ này người chơi chính là Hứa Thiến Minh hôn đồ cưới. Thứ nhì còn có một cái thâm ý chính là, đây là một cái chơi trốn tìm đầu mối chính nhiệm vụ. Có quỷ bắt ngươi, ngươi chỉ có thể tránh, không thể đơn giản giết chết quỷ. Một ngày giết chết Hứa gia quỷ, Minh hôn trước khi bắt đầu, trưởng Trấn biết sử dụng chú sát thanh tràng. Đầu mối chính nhiệm vụ xuất hiện, kỳ quái cái gương tiêu thất, trong phòng cửa sổ cũng xuất hiện. Cái này liền đại biểu cho đầu mối chính nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nếu như lần này chết rồi, vậy thật đã chết rồi. Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra, treo cổ nữ quỷ quả nhiên chờ ở bên ngoài hắn. Nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên sau khi ra cửa, trực tiếp liền đánh tới. Tô Đại Nhiên đã sớm biết sự tồn tại của nàng, không nói hai lời một bả nắm được nàng nhỏ dài cái cổ, gắng gượng đưa nàng từ trên sợi dây lôi xuống. Ngươi là rất lớn bảo mẫu thân. Kéo xuống tới phía sau, Tô Đại Nhiên nhắc tới treo cổ nữ quỷ hỏi. Thực lực của nàng cũng không mạnh mẽ, chỉ là thân phận rất đặc thù. Ở Tô Đại Nhiên lòng bàn tay, không lật được trời. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cho phép rõ ràng đặc biệt mời qua tới cấp rất lớn bảo làm học bù lao sư. Tô Đại Nhiên nói lần nữa. Treo cổ nữ quỷ liền cùng một cái cá mặn giống nhau, an tĩnh bị Tô Đại Nhiên nắm ở trong tay. Cái chết của nàng đầu, làm sao có thể nghĩ đến, bên trong gian phòng đột nhiên nhô ra kinh khủng như vậy một người nam nhân. Kỳ thực ở mới vừa công kích hắn thời điểm, treo cổ nữ quỷ liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chứng kiến treo cổ nữ quỷ không nói, a đệ đệ, nói, Tô Đại Nhiên dẫn theo hắn đi tới rất lớn bảo gian phòng. Rất lớn bảo như trước ngồi xổm góc nhà, không biết làm những thứ gì. Nghe được cửa bị đẩy ra miệng, đột nhiên quay đầu giống giận, ai? Là. Nhưng khi hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, ngay cả lời đều không nói rõ ràng, vội vàng ngồi vào ghế trên. Từ cái bàn bên trong xuất ra một đống giấy trắng cùng bút, làm bộ chính mình tại học tập. Chỉ cần trước cửa cái kia hung tàn vô cùng nam nhân, liền sợ hắn óc chính mình phun ra. Càng chưa nói người đàn ông này còn cầm mẹ nó. Đây quả thực so với thấy quỷ đều muốn sợ. Tô Đại Nhiên chứng kiến cho phép Minh phản ứng phía sau, khẽ nhíu mày. Cái gia hỏa này khả năng thực sự đang đi học. Quan tài cổ trấn khả năng thật sự có trường học. Cái này trưởng trấn không đơn giản, tại kinh dị trò chơi thế giới thành lập một cái so sánh hoàn thiện hoàn cảnh. Tiện lợi điểm, tiệm bán quần áo, khách sạn, thậm chí còn có trường học. Nhà ngươi hải tử ở đâu cái trường học đến trường? Thật không dám đầu giếm, ta cũng là một gã hiệu trưởng, bằng không cho phép rõ ràng cũng sẽ không mời ta tới cấp rất lớn bảo học bù. Tô Đại Nhiên hỏi treo cổ nữ quỷ. Quan tài cổ trấn có trường học, như vậy cái trường học này hiệu trưởng hoặc là lao sư tính người có học thức quỷ. Cũng không biết nơi này bản thổ trường học cho quỷ hải tử đều giáo chút nội dung gì. Thế nhưng chỉ cần có văn hóa, là có thể câu thông. Hoặc là, tương lai còn có thể cùng tư nhân nữ tử học viện quan hệ hữu nghị một cái. Treo cổ nữ quỷ thanh âm giống như là móng tay ma sát bảng đen thanh âm, khiến người ta tê cả da đầu. Cổ trấn không có trường học, bất quá khoảng cách cổ trấn chỗ không xa, có một cái tinh thần khôi phục trung tâm. Nhà của ta đại bảo vẫn là rất thông minh, nhưng là không biết vì sao gần nhất tính khí càng ngày càng cổ quái. Trường học thành tích càng ngày càng kém, động một chút là ngồi xổm góc nhà đỡ ra. Tô Đại Nhiên sắc mặt tương đối cổ quái. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lăng loạn. Ở tinh thần khôi phục trung tâm đến trường, có thể bình thường mới là lạ. Ừm. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra, khả năng hài tử học tập áp lực quá lớn. Có đôi khi cũng không có thể buộc hắn học tập, lao giật kết hợp là tốt nhất. Đồng thời trong lòng hắn cũng minh bạch, vì sao tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng Quỷ Hoa Hoa là Hứa Thiến Tân Lang. Nghĩ đến, quan tài cổ trấn có rất nhiều quỷ hài tử cùng người hài tử ở tinh thần khôi phục trung tâm đến trường. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên dẫn theo treo cổ nữ quỷ đi tới rất lớn bảo bên cạnh. Bởi vì, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, treo cổ nữ quỷ cũng không phải là rất tin tưởng chính mình, sở dĩ không có phản kháng, là tạm thời thần phục tại chính mình hung tàn dưới. Một khi buông nàng ra, nàng nhất định sẽ đi tìm chồng nàng khả năng sẽ đi tìm hắn ra ra. Sở dĩ, ở nàng không có tin tưởng phía trước, Tô Đại Nhiên là sẽ không buông tay. Rất lớn bảo sợ hơn, hắn rất sợ hắn mụ, càng sợ Tô Đại Nhiên. Chương 169, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới cướp cái tiệm. Người ở đây trường học đều học những thứ gì? Tô Đại Nhiên lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa hỏi. Rất lớn bảo cúi đầu, đầu lớn một trống, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Lão sư cha hỏi ngươi đâu? Phình một tiếng, Tô Đại Nhiên đem thoái cốt truy vỗ vào bàn nét mặt. Rất lớn bảo rụt cổ một cái, toàn thân liền cùng giống như bị chạm điện bắt đầu run rẩy. Cái này không phải hiệu trưởng a, hoàn toàn chính là côn đồ. Hắn dạy ta, thiên. Trong thiên đường có ấm áp ánh mặt trời, xanh thẳm đại hải, còn có nụ cười, sinh mệnh. Rất lớn bảo xỉ xỉ xách xách nói rằng, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Nếu như hắn không nhìn thấy ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng thi phòng, hắn phòng chừng không nghĩ tới điểm này. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền có chút không nghe rõ. Ta nhớ được xạ rồng nói thiên đường là màu đỏ a. Màu đỏ thiên đường có ánh mặt trời, có đại hải, còn có nụ cười cùng sinh mệnh, nghe rất không sai. Không đúng, Hân Vũ nói thế giới này không có thiên đường, chỉ có địa ngục, huyết sắc thành thị là địa ngục. Là thế giới chôn tội ác. Ta phòng trừng, rất lớn bảo trong miệng ánh mặt trời, đại hải, nụ cười, sinh mệnh, đều là vật mèo. Không sai, các ngươi nghĩ à, hy vọng, nhân sinh, cứu rỗi, thậm chí là yêu, tại kinh dị trò chơi thế giới đều là vật mèo. Ở ngươi xem thảo luận, bọn họ cho rằng rất lớn bảo trong miệng ánh mặt trời, đại hải, nụ cười, sinh mệnh là vật mèo, liền cùng vặn vẹo hy vọng, nhân sinh, cứu rỗi giống nhau. Bọn họ tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến Lam Sắc thiên đường. Nếu là bọn họ biết rất lớn bảo trong miệng thiên đường là chỉ địa cầu, sẽ gây nên thiên đại khủng hoảng. Là ai dạy ngươi? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Rất lớn bảo yếu ớt nói ra, là viện trưởng. Tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng Quỷ Hoa Hoa. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là Tô Đại Nhiên dự định trở thành rất lớn bảo học bù lao sư. Sau đó lấy học bù thân phận lao sư, đi tham gia Hứa Thiến hôn lễ. Nhưng hôm nay, Tô Đại Nhiên cần cải biến một cái kế hoạch. Quan tài cổ trấn bí mật, so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn thâm trầm. Còn có cái kia tinh thần khôi phục trung tâm Quỷ Hoa Hoa. Thậm chí, Tô Đại Nhiên hoài nghi, trưởng trấn cùng Quỷ Hoa Hoa một người trong đó có thể là vô diện quỷ. Không cách nào xác định, bởi vì từ ả lệ xạ trong miệng biết được, vô diện quỷ là không có mặt quỷ. Nếu không có khuôn mặt, như vậy hắn thì có thể là nhiệm bực nào tồn tại. Người này, so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị, khủng bố. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xuất ra nhắm mắt đầu, hướng về phía rất lớn bảo hòa treo cổ nữ quỷ phát động tăng ca. Tăng ca năng lực lớn nhất là có thể mê hoặc phía sau, hắn hướng về phía treo cổ nữ quỷ nói ra, hét lên một tiếng. Rất nhanh, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ khách sạn. Quả nhiên, tiếng thét chói tai này đưa tới cho phép rõ ràng. Cho phép rõ ràng cùng Tô Đại Nhiên trong trí nhớ giống nhau như lúc. Một người mặc đầu bếp phục, cầm thái đao người và vỡ. Vô cùng lo lắng đá văng ra cửa, chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau đánh run run, liền dao bầu đều rơi trên mặt đất. Trong giọng đến mức nói, toàn bộ đều nuốt trở vào. Không nói hai lời, xoay người chạy. Chỉ cần liếc mắt, là hắn biết Tô Đại Nhiên là hắn không chọc nổi người. Gọi ngươi qua đây, sao có thể cho ngươi chạy rồi? Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, tăng tốc độ tiến lên. Một bà liền tóm lấy cho phép Minh cổ áo. Sau đó cầm nhắm mắt đầu tại hắn trước mắt lay một cái, rất nhanh cho phép rõ ràng liền bản thân bị lạc lối, không phản kháng nữa. Cùng những cái khác địa phương quỷ quái so sánh với, cái chỗ này tuy là nguy hiểm, nhưng là sở hữu nhược điểm chí mạng. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, nâng lên cho phép rõ ràng một nhà ba người ly khai khách sạn. Sau đó, Tô Đại Nhiên tiến nhập tiện lợi điểm. Hoan nên. Tiện lợi điểm người giấy lời còn chưa nói hết, liền trợn tròn mắt. Một cái hung tàn vô cùng nam nhân, khiêng cho phép rõ ràng một nhà ba người, xuất hiện ở cửa tiệm. Nơi này chính là quan tài cổ trấn, trưởng trấn liền họ Hứa, ai dám đối với Hứa gia xuất thủ, nhất định chính là lao thọ tinh treo cổ tự tìm đường chết. Chớ khẩn trương, ta chỉ là tới cướp cái tiệm. Dứt lời, Tô Đại Nhiên bắt được nhắm mắt đầu ở người giấy trước mắt lắc lắc nói ra, đưa ngươi lão bản nương gọi qua. Người giấy mơ mơ màng màng đi. Cứ các quỷ vực. Tô Đại Nhiên lòng bàn chân tuân ra thành phiến hắc thủy. Hắc thủy điên cuồng cắn nuốt trong điếm hết thảy thương phẩm. Ngoại trừ kỳ tích ruột thừa không có thôn vệ bên ngoài, còn lại thương phẩm toàn bộ đều bị cắn nuốt. Thương phẩm mặc dù nhiều, thế nhưng phẩm chất cao thương phẩm có chút ít ta. Không không. Thôn vệ hoàn hậu, Tô Đại Nhiên có điểm không hài lòng lắm. Ổn định giá khu thương phẩm tối đa đều là hồng y trở xuống, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chỉ có thể tăng thêm hung tàn giá trị. Giá cao khu thương phẩm đối với Tô Đại Nhiên có thể dùng, bất quá số lượng không phải rất nhiều, lại thêm hung tàn giá trị chiếm giữ 75%, đề thăng không phải phi thường lạc quan. Xa xỉ khu đồ đạc thì càng ít, tuy là đồ đạc thiếu, thế nhưng tự thân giá trị khá vô cùng. Đem sở hữu thương phẩm đánh cướp thôn vệ hoàn hậu, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua chính mình tứ duy. Bình quân xuống tới, lực lượng, mất tiệp, thể chất, sức chịu đựng tăng lên 10 cái điểm. Lúc này, người giấy mang theo lão bản nương tới. Lão bản nương cùng phía trước giống nhau, ăn mặc tạp dề, trong tay bóp một cái dao nhọn. Nàng mới vừa vào cửa liền trợn tròn mắt. Dao nhọn rơi trên mặt đất, rủi rủi con mắt, lại rủi rủi con mắt. Tiệm trống rỗng, bị đánh cướp. Điều này sao có thể, là cái nào anh hùng hảo hán lại dám tới quan tài cổ trấn đánh cướp, lá gan cũng quá lớn a. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tướng mạo, thỏa mãn nàng tất cả đối với hung tàn giặc cướp tưởng tượng. Thậm chí thỏa mãn nàng hiếu kỳ bực nào anh hùng hào hán dám đến quan tài cổ trấn đánh cướp hình tượng. Phiền phức đi với ta một chuyến a. Tô Đại Nhiên liệt nụ cười, không nói hai lời, một quyền đập ngất lao bản nương, sau đó lấy ra nhắm mắt đầu lay động một cái. Lão bản nương cũng bị Tô Đại Nhiên bị lạc. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nâng lên lão bản nương, liền người giấy cũng không buông tha. Trấn trưởng năng lực quá mức quỷ dị, sở dĩ Tô Đại Nhiên tận lực không giết quỷ. Sau đó, Tô Đại Nhiên khiêng cho phép rõ ràng một nhà ba người, lão bản nương cùng nhân viên ly khai tiện lợi điểm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đầu góc đều làm động. Các huynh đệ, mới vừa Đại Nhiên ca đầu mối chính nhiệm vụ các ngươi thấy không? Thấy được, đầu mối chính nhiệm vụ nói, không muốn bị bọn họ bắt được. Đầu mối chính nhiệm vụ có phải hay không làm ngược, có phải hay không hẳn là viết, không muốn bị Đại Nhiên ca bắt lại. Rõ ràng là cực kỳ khủng bố quan tài cổ trấn, tại sao ta cảm giác Đại Nhiên ca kinh khủng hơn? Chính phải, nhất định chính là xông vào quan tài cổ trấn côn đồ. Gì cũng không nói, Đại Nhiên ca ngưu bức. Đại Nhiên ca huy vũ. Một màn này lại một màn đánh vào thị giác lực, trực tiếp để cho bọn họ đầu góc đều bối rối mới, chỉ có. Chương 170, xảy ra chuyện lớn, có người cưỡng hôn năm canh. Đi tìm đại ca. Đại ca hiện tại hẳn là ở tiện lợi điểm. Anna sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút lại, cấp tốc phi nước đại. Nàng cũng ở kính nội thế giới chết. Cái này phó bản độ khó thật sự là quá lớn. Nàng chết bởi 7 ngày bách quỷ cuồng hoan một khắc kia. Sở dĩ Anna cho rằng, chỉ có ôm lên Tô Đại Nhiên này bắt đuổi, nàng mới có một con đường sống. Nhưng là nàng mới chạy rồi một hồi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ước chừng chợt đi hơn 10 thước. Sau đó nàng rủi rủi con mắt, sau đó lại rủi rủi con mắt. Đại ca. Một tiếng đại ca, suốt đời đại ca, vĩnh viễn đại ca. Trước mặt một màn, để cho nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Quả thực quá chấn động lòng người. Tô Đại Nhiên bả vai khiêng một đống lớn quỷ cùng người, lũy một tầng thật dày. Vì vậy, Anna không thể không nhìn thoáng qua đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ nói, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt lại. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tô Đại 817 thiêu. Là ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt lại, còn là nói bọn họ ngàn vạn lần không nên bị Đại Nhiên ca bắt lại. Tô Đại Nhiên đi tới Anna trước mặt phía sau, Anna vội vàng quỳ lạy cung sưng, "Đại ca." Tô Đại Nhiên gật đầu. Lúc này bên cạnh mộ phần sáng lên, từ bên trong đi tới một con da bọc xương thấy khô. Tô Đại Nhiên không nói hai lời, một bả nắm cổ, trên mặt đất quăng vài cái. Sau đó móc ra nhắm mắt đầu, đang thây khô trước mặt lung lay một cái. Cuối cùng, đem thây khô cho bả vai khiêng quỷ một ném một cái. Theo ta vẫn là chính mình hỗn. Trước khi đi, Tô Đại Nhiên hỏi Anna. Anna không nói hai lời, liền vội vàng gật đầu, yếu ớt cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đi địa phương là thả giá y tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng đã bị Anna giải quyết hết. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dễ như trở bàn tay lấy được giá y cùng mũ phượng. "Đại ca, cần muốn ta giúp ngươi cầm sao?" Anna yếu ớt hỏi. Nàng rõ ràng là một gã đỉnh cấp người chơi, nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên, nàng tối đa bang Tô Đại Nhiên lấy chút đồ đạc. "Giá y cùng mũ phượng ngươi cầm lên, chúng ta đi chết lầu các." Tô Đại Nhiên đem giá y cùng mũ phượng cho Anna. Chết lầu các con đường, Tô Đại Nhiên ở cái gương thế giới đã biết được, sở dĩ không cần người giấy dẫn đường. Hắn cứ như vậy quang minh tránh đại hướng chết lầu các đi tới. Nửa đường gặp phải quỷ, đều sẽ trở thành Tô Đại Nhiên chiến lợi phẩm, bị hắn vác lên vai. Chờ Tô Đại Nhiên đi tới chết lầu các thời điểm, bờ vai của hắn lũy thật lớn một đống quỷ sơn. Số lượng này, phòng đoán cẩn thận đều có 100 ở trên. Anna đem giá y cho Hứa Thiến thay, sau đó tìm địa phương trốn đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna nói rằng. Anna gật đầu. Hứa Thiến lúc này đang ở trong quan tài nằm. Làm Tô Đại Nhiên đá một cái bay ra ngoài quan tài phía sau. bên trong quan tài nhân nhi, cho dù là Anna đều thất thần khoảng khắc, thật đẹp tân nương. Thay xong giá y phía sau, Anna vội vàng giấu ở chết lầu các. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, giấu địa phương vừa vặn có thể chứng kiến sân. Nàng thật tò mò, Tô đại nhân đến cùng muốn làm gì? Khán giả dồn dập nuốt một ngụm nước bọt. Ngoa tào, đại nhân ca sẽ không cần ở quan tài cổ trấn trong cương hôn a. Cái chỗ này, nhưng là có một cái nửa bước đỉnh cấp đại hung cùng phổ thông đại hung địa phương a, nói không chừng còn có còn lại đại hung. Trên đầu chữ sắc có cây đao a, đại nhân ca, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Tuy là cô dâu thật là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không trở thành đem mệnh đều bất cứ giá nào a. Kính bạo, thật sự là quá kính bạo. Đại nhân ca, vĩnh viễn thích thần. Đại nhân ca ngưu bức, phá âm. Khán giả trong miệng tuy là khuyên đại nhân ca, thế nhưng nội tâm sớm kích động, liền huyết dịch đều sôi trào. Quá kính bạo. Dám ở quan tài cổ trấn cưỡng hôn, phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, phòng trừng cũng chỉ có đại nhân ca một người. Tiếp lấy Anna chứng kiến, Tô đại nhân từ trong lòng ngực móc ra một tấm hắc bạch di ảnh. Sau đó đại thủ kiếm ra trong quan tài hứa thiến, lại đem bả vai lũy khởi tới quỷ sơn đặt ở bên cạnh, chụp một tấm chụp hình nhóm. Chụp hình nhóm Tô đại nhân treo ở sau lưng trên mái hiên. Phía dưới còn cắm 5 cái hương, chỉ bất quá bây giờ hương còn không có thiêu đốt. Đại nhân ca là muốn minh hôn cùng tang lễ cùng nhau làm sao? Anna tự lẩm bẩm. Nàng bị chính mình cái này to gan ý tưởng hù dọa. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ 7, 8 tiếng. Sau 7, 8 tiếng, bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống tiếng. Đồng thời còn có người đầu ưng nhọn tiếng kêu to. Đầu thất hồi hồn, kết hôn chết lầu các. Quan tài cổ trấn ngày vui, bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Khua chiêng gõ trống tiếng càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, chết lầu các đại cửa bị đẩy ra. Trước tiên tiến vào là một đám tướng mạo dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Bọn họ mới vừa đẩy cửa ra liền sững sờ ngay tại chỗ. Minh hôn đội ngũ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bầu không khí vào giờ khắc này trong nháy mắt liền đọng lại. Có thể, bọn họ trọn đời đều không thể quên trước mặt một màn này. Một cái hung tàn vô cùng nam nhân tựa ở chồng lên quỷ sơn bên trên, toàn thân tản ra sáng chói kim mang. Trong ngực của hắn ôm Hứa Thiến thi thể, chân to đạp hồng quan tài không. Sau lưng mái hiên treo một tấm cự đại hắc bạch di ảnh. Di ảnh bên trong là người đàn ông này cùng quỷ sơn, Hứa Thiến chụp ảnh chung. Hắn lúc này phảng phất không nhìn thấy đại môn mở ra, mà là tự mình chơi trong tay nhắm mắt đầu. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Có người cưỡng hôn. Có người cưỡng hôn. Đầu người ưng phảng phất bị người bóp tiếng nói, thanh âm càng thêm bén nhọn. Toàn bộ quan tài cổ trấn bầu không khí đều không đúng lắm. Thua chiêng gõ trống tiếng trong nháy mắt tiểu đình chỉ. Quỳ hoa hoa ăn mặc đại hồng bào từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn sẽ nhỏ xuống tiên huyết, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ đến mức nào. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô đại nhân. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng không còn gì lễ vật đường, liền cho đại gia giới thiệu một chút ta món đồ chơi a. Tô đại nhân vuốt vuốt nhắm mắt đầu nói ra, nó a, là đại hung đầu. Có một khá vô cùng quỷ năng lực, gọi là tằm ăn lên. Tằm ăn lên chẳng những có thể ăn tươi thân thể của bọn họ, còn có thể ăn tươi tương lai của bọn nó. Nói cách khác, bị nhắm mắt đầu ăn hết, bất kể là quỷ vẫn là người, đều sẽ chân chính tử vong. Không biết cuộc gặp mặt này lễ, đại gia thích không? Tô đại nhân lộ ra nhiệt hoạch thiện nụ cười. Quan tài cổ trấn lặng ngắt như tờ, liền mới vừa phẫn nộ quỷ hoa hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Tô đại nhân cầm nhắm mắt đầu ở Hứa Thiến đầu đỉnh lúc gần lúc hiện. Nhắm mắt đầu ánh mắt đã mở ra, nước ra khỏe miệng đủ để nuốt trọn Hứa Thiến đầu. Vì vậy, sở hữu quỷ đầu, theo Tô đại nhân cánh tay bắt đầu lay động, hơn nữa nhịp điệu cực kỳ nhất trí. 22A Tô đại nhân kinh hô một tiếng, trong tay nhắm mắt đầu dường như trượt tay. Sợ sở hữu quỷ đều nhào đi ra ngoài, nỗ lực nghĩ tiếp được nhắm mắt đầu. Cũng may, Tô đại nhân lại bắt được nhắm mắt đầu, mới để cho sở hữu quỷ thả lỏng một hơi. Tô đại nhân ngượng ngùng nói ra, có chút khẩn trương, trượt tay. Phát sóng trực tiếp gian nổ tung hoa. Ngoa tạo, đại nhân ca như bức, một cái trượt tay, kém chút hủ chết một đám quỷ. Đừng nói quỷ, mới vừa đại nhân ca thủ trợt cái kia một cái, ta đều dọa gần chết. Lao tử đều nhanh dọa đái ra, đại nhân ca đây là muốn cùng trưởng trấn đối kháng sao? Ta biết rồi, ta biết rồi. Đại nhân ca sau lưng quỷ sơn cùng Hứa Thiến, là quỷ chất, dùng để áp chế quan tài cổ trấn. Cơ mờ nở, đồ cưới dây biến tội phạm, không hổ là đại nhân ca. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hưng phấn khoa tay múa chân, trước mặt một màn này thật sự là quá kính bạo. Chương 171, quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Trưởng trấn cũng xuất hiện. Hắn xuất hiện chốc lát, Tô đại nhân liền kích phát nhiệm vụ. Gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết trưởng trấn, có tiếp nhận hay không? Đối với cái này nhiệm vụ, Tô đại nhân trực tiếp tuyển trạch buông tha. Trưởng trấn trên mặt nếp vốn liền cùng sóng biển một dạng run rẩy, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ đến mức nào. Hắn vừa mới xuất hiện liền động. Một căn hồng mao lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, quất vào Tô đại nhân trên cánh tay. Nỗ lực đem Tô đại nhân cánh tay đánh gãy. Nhưng mà Tô đại nhân có thể nào không biết trấn trưởng quỷ dị, ở tại bọn hắn khua chiêng gõ trống tiếng vang lên một khắc kia. Tô đại nhân liền mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Cái này hồng mao tuy là khủng bố, nhưng là lại không cách nào lay động Tô đại nhân một phân một hào. Thậm chí Tô đại nhân còn có thể cảm nhận được có cổ không cách nào nhìn thấy lực lượng quỷ dị đem chính mình bao phủ. Lực lượng đầu nguồn không phát hiện được, ngược lại không phải quỷ hoa hoa chính là trưởng trấn. Đáng tiếc, kim cương bất hoại đồng tử thân miễn dịch toàn bộ thương tổn. Sau đó, Tô đại nhân không ba một tay lấy nhắm mắt đầu khóa tại Hứa Thiến trên đầu. Cử động nữa một cái, có tin ta hay không sốc ngươi chắt gái thiên linh cái. Đương nhiên, ngươi cũng bắt đầu thử xem, là ngươi giết ta nhanh, hay là ta giết chết bọn họ nhanh. Hứa Thiến mặc dù là người chết, thế nhưng nàng 7 ngày sau sẽ biến hóa quỷ. Quỷ sơn là do rất nhiều người cùng quỷ chất đống, hiện nay cũng không có chết, vì chính là giờ khắc này. Trường Chấn trên mặt nếp vốn ngoạ ngoại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, sau lưng hồng mao rũ xuống rơi trên mặt đất. Trên người tản ra kinh người phẫn nộ, độc ác, quỷ dị, không rõ khí độ. Thế nhưng, hắn trung quy không có xuất thủ. Bởi vì mới vừa cùng Tô Đại Nhiên giao thủ trong nháy mắt, hắn phát hiện hắn cư nhiên không đả thương được Tô Đại Nhiên. Thấy không? Tô Đại Nhiên chỉ vào phòng lương ảnh đen trắng nói ra, lão tử ngay cả mình di ảnh đều chuẩn bị xong, hôm nay tới, lão tử không có ý định sống mà đi ra đi. Đối mặt loại này thứ liều mạng, coi như là quỷ đều không có biện pháp chút nào. Tiến đồ cưới quỷ, tới, đem đồ cưới đều thả ở trước mặt ta, đối với, để ở nơi đó là được. Rất nhanh, thuộc về Hứa Thiến đồ cưới thành đống đặt ở Tô Đại Nhiên chỗ không xa. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên mở ra cực các quỷ vực. Những thứ này đồ cưới đẳng cấp cũng không thấp đâu, hắn đỏ con mắt rất. Một bên thôn phệ Hứa Thiến đồ cưới, một vừa quan sát Trưởng Trấn cùng Quỷ Hoa. Kỳ thực, ta có chuyện cũng muốn hỏi hỏi Trưởng Trấn. Tô Đại Nhiên đem kỳ tích ruột thừa lấy ra ngoài. Đáp án của vấn đề này đối với mình rất trọng yếu. Phía trước vẫn tìm không được cơ hội hỏi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Không biết vật này là Trưởng Trấn từ nơi nào lấy được. Tô Đại Nhiên vấn đề, Trưởng Trấn qua thật lâu sau mới chỉ có mở miệng nói, thanh âm của hắn rất kỳ quái, giống như là từ bốn phía tán phát thanh âm, rất là thương lão, hơn nữa tìm không được đầu nguồn. Có một gia hỏa dùng kỳ tích phân nửa thân thể ức ở chỗ này của ta đổi đi một chân quý quan tài. Trong tay ngươi là ta thôn phệ phía sau còn lại một bộ phận. Kinh khủng gia hỏa, là vô diện quỷ sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Trưởng Trấn nói cho Tô Đại Nhiên, hắn cũng không nhận ra cái tên kia, thế nhưng nó rất khủng bố. Có phải hay không vô diện quỷ hắn không biết, ngược lại cái tên kia mang theo một tấm mặt nạ ra người, nhìn không thấy thật dáng dấp. Còn như quan tài giả trang cái gì người, Trưởng Trấn cũng không biết, cũng không hiếu kỳ. Hơn phân nửa là vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Dùng phân nửa kỳ tích thân thể thay đổi một chân quý quan tài, vô diện quỷ chuẩn bị làm gì? Quan tài mình là biết đến. Người chết phía sau, tiến nhập quan tài cổ trấn tính chất đặc biệt trong quan tài biết biến hóa quỷ. Vô diện quỷ có phải là vì người kia chuẩn bị một quan tài? Không nghĩ ra, manh mối vẫn là quá ít, không cách nào chắc vá. Vậy ngươi biết kỳ tích ở địa phương nào sao? Tô Đại Nhiên vấn đáp. Vấn đề này đối với mình rất then chốt. Chỉ cần biết rằng kỳ tích vị trí, thất đại tội cái này tầng sâu nhiệm vụ liền ổn. Ngươi đem kỳ tích ruột thừa cho ta. Trưởng Trấn hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên hơi thêm sau khi tự hỏi, đem ruột thừa ném tới. Chỉ thấy Trưởng Trấn sau lưng hồng mao ghim vào kỳ tích ruột thừa chung, một cú cực kỳ khủng bố oán hận từ tóc nhọn phát ra. Kỳ tích ruột thừa rất nhanh biến thành một bãi huyết thủy. Huyết thủy bị tóc nhọn sau khi hấp thu, Trưởng Trấn trên mặt nếp vốn bắt đầu vặn mèo. Hắn dường như ở đi qua kỳ tích ruột thừa tìm kiếm kỳ tích chân chính vị trí. Đại khái sau 3 phút, Trưởng Trấn mở miệng nói, kỳ tích ở hạnh phúc trong đường hầm. Hạnh phúc đường hầm. Tô Đại Nhiên gật đầu, tên này chính mình nhớ kỹ. Sau đó làm cho Triệu Khả Vi các nàng tìm một chút, xem có thể hay không tìm được hạnh phúc đường hầm cụ thể vị trí. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Quỷ Hoa. Vấn đề của hắn rất trực tiếp, cũng rất đơn giản. Ở trong lòng của ngươi, thiên đường là màu gì? Quỷ Hoa Hoa nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên, không có tuyển trạch trả lời. Nó ngược lại đem máu của mình áo dài ném xuống, không biết cho Trưởng Trấn nói những gì, sau đó rồi rời đi. Cũng không biết Quỷ Hoa Hoa là có ý gì. Có thể, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng phòng ở cùng tinh thần khôi phục trong lòng có quan hệ. Nếu thật có quan hệ, Quỷ Hoa Hoa coi như không phải vô diện quỷ, cũng cùng vô diện quỷ có cực đại liên quan. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thật sâu liếc mắt Quỷ Hoa Hoa bối ảnh. Tinh thần khôi phục trung tâm cái chỗ này 297, hắn vững vàng nhớ kỹ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đối với Tô Đại Nhiên vấn đề này rất là kỳ quái. Thiên đường còn có nhan sắc, cái này liền vô cùng kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Hoa Hoa lại đã trở về. Nó kéo một lớn hơn hồng quan tài, sau đó hướng về phía Trưởng Trấn gật đầu. Ngươi muốn đáp án đều ở đây trong cố quan tài. Thay thế ta cùng Hứa Thiến hoàn thành minh hôn, ngươi đem tìm được đáp án của ngươi. Quỷ Hoa Hoa trên mặt đất viết chữ. Thay thế ngươi và Hứa Thiến hoàn toàn minh hôn. Tô Đại Nhiên đầu óc đều có điểm không xoay chuyển được. Hắn mới vừa chỉ là hỏi một cái Quỷ Hoa Hoa, trong lòng ngươi thiên đường là màu gì? Quỷ Hoa Hoa liền kéo một lớn hơn hồng quan tài, để cho mình thay thế hắn cùng Hứa Thiến hoàn thành minh hôn. Ngươi đến từ nơi đó, ngươi rất mạnh, ngươi gánh nổi minh hôn. Quỷ Hoa Hoa lời nói Tô Đại Nhiên không tin. Thế nhưng Quỷ Hoa Hoa nói cho hết lời phía sau, bên hai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, thay thế Quỷ Hoa Hoa hoàn thành minh hôn, tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Có tiếp nhận hay không? Cái này nhiệm vụ xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên không thể không tin tưởng, Quỷ Hoa Hoa nói là sự thật. Minh hôn trong quan tài, cất giấu quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Chương 172, đến từ địa cầu Hứa Gia thôn. Quỷ Hoa Hoa rất sợ Tô Đại Nhiên không tin. Nó cấp tốc trên mặt đất viết chữ. Hoàn thành minh hôn, tinh thần khôi phục trung tâm thiếu ngươi một cái ân huệ. Liên Trưởng Trấn lúc này thái độ cũng thay đổi. Thanh âm của hắn vang vọng bốn phía, ngươi sẽ được quan tài cổ trấn tình hữu nghị, đồng thời trở thành quan tài cổ trấn quỷ tế. Ta sẽ không làm khó ngươi. Quá kỳ quái, một cái liên quan tới thiên đường vấn đề, làm cho Quỷ Hoa Hoa cùng Trấn Trưởng thái độ tuyệt nhiên biến đổi. Vì để cho Tô Đại Nhiên tin tưởng, Quỷ Hoa Hoa cùng Trưởng Trấn mang theo sở hữu quỷ ly khai chết lầu cát. Lúc này, chết lầu cát chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên, Hứa Thiến, một đống bị mê hoặc quỷ sơn cùng dấu Anna. mới vừa gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ Tô Đại Nhiên còn không có tiếp thu. Thế nhưng thấy như vậy một màn, Tô Đại Nhiên chau mày, hắn hai mắt gắt gao nhìn quan tài. Có thể, hắn nghĩ tới điều gì, gật đầu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, thay thế quỷ hóa hoa hoàn thành minh hồn, tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Gợi ý, ngươi có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên sờ cằm một cái. Xác định trưởng trấn cùng quỷ hoa hoa toàn bộ đều sau khi rời đi, hắn đem Hứa Thiến bỏ vào hồng trong quan tài, sau đó đem nắp quan tài khép lại. Tiếp lấy quanh hắn vòng quanh đại hồng quan tài đi vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng đơn giản cắn răng một cái, liền nằm đi vào. Nam trở ra, Tô Đại Nhiên đem quan tài gẹo lạ ở. Bóng tối bao trùm, quan tài bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Tô Đại Nhiên cảm giác mình cùng quan tài hòa làm một thể, ở trong bóng tối vô tận không ngừng mà trầm xuống. Bên hai càng là xuất hiện quỷ dị tiếng gió thổi, tiếng sấm, giọt mưa tiếng. Rõ ràng là trong quan tài, lại xuất hiện thanh âm như vậy, xác thực thật là quỷ dị. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, bên dưới quan tài rất tốc độ nhanh hơn. Tô Đại Nhiên thân thể khỏe mạnh như muốn bị xé nứt, làm cho hắn liền kim cương bất hoại đồng tử thân đều mở ra. Đại khái nửa giờ sau, một tiếng ầm vang, quan tài rơi xuống đất, đình chỉ trầm xuống. Loại này vô hình quỷ dị, làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Mới vừa tiếng gió thổi, tiếng sấm, giọt mưa tiếng toàn bộ đều biến mất. Xé rách cảm giác cũng đã biến mất. Ngược lại xuất hiện côn trùng bò sát siêu siêu tiếng, phi thường kỳ quái. Vì vậy, hắn đẩy ra nắp quan tài, một đống lớn bùn đất tràn vào. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên đào ra đỉnh đầu bùn đất, bò đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, trước mắt đột nhiên sáng lên. Ban ngày, lại là ban ngày. Kinh dị trò chơi thế giới là không có có mặt trời, mảnh thế giới kia là vĩnh dạng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn quanh nhìn chung quanh. Màu xanh biết rừng rậm nối thành một mảnh. Cây cối dáng dấp xanh đúng tươi tốt, tản ra thoải mái mát mẻ. Ánh mặt trời giống như từng luồng kim sắc cắt mịn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi trên đồng cỏ. Bãi cỏ nở rộ lấy đủ loại đếm không hết hoa dại, thỉnh thoảng tản ra mê người hương thơm. Trong rừng chim tức vui mừng mau bay lượn, kêu to. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước chảy ở gió nhẹ trùng vang vọng thật lâu. Mới vừa Tô Đại Nhiên chui từ dưới đất lên lúc xuất hiện, còn sợ sai đến không ít tiểu động vật. Ở Tô Đại Nhiên bỏ ra ngoài phía sau, bên cạnh một khối thổ nhưỡng cũng thả lỏng động. Hứa Thiến cũng từ dưới nền đất bò ra. Nàng ngửa đầu, sâu đậm hút không khí. Sau đó quỳ trên mặt đất, đang cầm trong tay thổ nhưỡng, cười khóc thét lên. Thành công, cuối cùng thành công. Cuối cùng thành công. Nàng nằm trên mặt đất, hôn mặt đất, thưởng thụ ánh mặt trời, cảm thụ được gió nhẹ. Cái bộ dáng này, tựa như từ địa ngục bò ra ác quỷ, tham lam nhân gian mỹ lệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đích xác là từ địa ngục bò ra. Kinh dị trò chơi thế giới, không phải là địa ngục sao? Hứa Thiến đúng không, đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên nói phía sau, Hứa Thiến mới phát hiện hắn. Chỉ thấy nàng một tiếng thét chói tai, đều nhanh sợ quá khóc. Mới vừa nàng chỉ lo cảm thụ ánh mặt trời cùng gió nhẹ, cư nhiên không thấy được Tô Đại Nhiên. Bây giờ chứng kiến một cái hung tàn vô cùng nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, loại này tương phản cảm giác thật sự là quá lớn. Têu là cái gì, têu nữa lao tử đem ngươi đầu vặn xuống tới. Tô Đại Nhiên hung hăng nói. Cho ngươi 3 phút, nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Tô Đại Nhiên giơ ba ngón tay, lộ nụ cười tàn nhẫn hướng về phía Hứa Thiến nói rằng. Không phải Tô Đại Nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc, mà là hiện tại một màn quỷ dị, đã không cách nào để cho Tô Đại Nhiên thương hương tiếc ngọc. Nơi này là quan tài cổ trấn mới bắt đầu địa phương, gọi là Hứa Gia Thôn. Nghe Thái Gia Gia nói, 100 năm trước Hứa Gia Thôn đến từ thế giới kia, đó là một cái lam sắc thiên đường. Không biết xảy ra chuyện gì, mới, chỉ có, tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Quan tài cổ trấn mỗi lần minh hôn, đều hy vọng có thể dựa vào cổ trấn lịch sử trở lại mới bắt đầu đầu nguồn. Điều tra rõ ràng đã từng Hứa Gia Thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quỳ Hoa Hoa sở dĩ tuyển trạch ngươi, là bởi vì ngươi đến từ lam sắc thiên đường. Nó vốn là cho trong cơ thể lắp ráp rất nhiều đến từ lam sắc thiên đường huyết nục, nhưng nhìn đến ngươi phía sau, phát hiện ngươi mới là hoàn mỹ nhất, đồng thời có thể gánh vác thời không xé rách. Sở dĩ, Quỷ Hoa Hoa tuyển trạch để cho ngươi thay thế nó. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian. Hứa Thiên nói rất nhanh, cũng rất gấp. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Quan tài cổ trấn đến từ địa cầu, 100 năm trước chân chính tên là Hứa Gia Thôn. Bởi không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Gia Thôn tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Cái này cũng có thể hiểu được, vì sao quan tài cổ trấn từng cái mộ phần trong sân cảnh bất động. Đây cũng là bọn họ đời trước thói quen thêm nữa so đối với Lam Sắc Thiên Đường bắt trước. Quỷ Hoa Hoa trong cơ thể đến từ Lam Sắc Thiên Đường huyết đục, không có gì bất ngờ xảy ra, là chỉ ngoạn ra huyết đục. Thật đúng là một hiện thực tàn khốc. Quỷ Hoa Hoa biết Lam Sắc Thiên Đường là chỉ địa cầu. Thế nhưng hắn phải cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu dưới đất một tầng thi phòng không quan hệ. Một cái muốn tìm địa cầu, một người khác là muốn về đến địa cầu. Cái chênh lệch này liền phi thường lớn. Quan tài cổ trấn muốn tìm Hứa Gia Thôn tại sao lại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Nếu như tìm được nguyên nhân này, nói không chừng bọn họ là có thể một lần nữa trở lại địa cầu. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên còn có hai vấn đề. Nếu thời không xe rách rất khủng bố, ngươi là như thế nào kháng trụ? Hứa Thiến nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng biết Tô Đại Nhiên ở chết lầu các hết thể sự tình, bởi vì, triệu triệu, vì nàng lúc đó còn chưa chết tuyệt. Khi nàng tiến nhập quan tài, minh hôn chính thức mở ra phía sau, mới có thể triệt để tử vong. Tử vong người, thời không sẽ không tiến hành xe rách, bởi vì nàng vốn là người chết. Thế nhưng quỷ cùng người cũng không giống nhau. Đây cũng là vì sao quan tài cổ trấn hàng năm đều sẽ chuẩn bị minh hôn. Vấn đề thứ hai là, chúng ta bây giờ là hồn xuyên vẫn là toàn bộ xuyên?
Hồn xuyên toàn bộ xuyên, Hứa Thiến không hiểu.
Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, bọn họ chỉ là mượn quan tài cổ trấn lịch sử, tái hiện đã từng đầu nguồn kho. Kỳ thực chân chính chỗ ở địa phương vẫn là quan tài cổ trấn. Ở chỗ này, vô luận làm cái gì, cũng sẽ không cải biến kết quả, bởi vì kết quả đã định trước.
Đối với lần này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Đại Gia. Đại Gia là dùng tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ ký ức bệnh hồi ức. Nơi này và Đại Gia có dị khúc đồng công chi diệu, mặc dù không có biên chế hồi ức, nhưng là lại dựa vào quan tài cổ trấn tái hiện lịch sử của nó. Mà mình và Hứa Thiến lúc này đang ở quan tài cổ trấn trong lịch sử.
Chương 173, yêu, các hương thân, làm việc đâu? Phát sóng trực tiếp gian bởi vì Hứa Thiến giải thích, nổ lên Thiên Trọng Lãng.
Hứa Gia Thôn, chưa từng nghe qua, Hứa Thiến nói 100 năm trước lời nói, ta đi thăm dò một chút.
Không tra được, địa cầu không có Hứa Gia Thôn bất kỳ ghi lại nào.
Đoán chừng là ẩn cư một cái xa xôi thôn trang nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ quan phương ghi chép.
Dân gian ghi chép cũng không có, đoán chừng là ngăn cách với đời một cái tiểu thôn xóm.
Xem cảnh sắc chung quanh, có điểm giống Tần Sơn Xuyên.
Không phải không phải không phải, ta xem có điểm giống Tiên Nguyên núi.
Không đúng, hình như vậy càng giống như Hứa Gia Giới, Hứa Gia Thôn, Hứa Gia Giới, nói không chừng thật là nơi đó.
Mới vừa nhắc tới địa phương, ở gần khán giả, dồn dập tự mình lái xe đi vào thăm dò.
Nhưng cái này nhất định là một hồi uổng công.
100 năm trước Hứa Gia Thôn tiêu thất, 100 năm sau nơi đây đã sớm biến thành một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm, không tồn tại bất luận cái gì Hứa Gia Thôn vết tích.
Cái này thôn xóm, cái này thôn người, giống như bị thế giới lao đi.
Thời gian quá xa xưa, thôn xóm quá mức xa xôi, lại tăng thêm ngay lúc đó thời kỳ. Đưa tới lịch sử không có bất kỳ ghi chép.
Một cái thôn xóm đột nhiên tiêu thất, kích không ra bất kỳ một tia liên ý.
Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến lúc này đang ở đứng sườn núi, có thể chứng kiến xa xa thôn trang nhỏ dâng lên màu xanh nhạt khói bếp, thậm chí còn có thể ngửi được tùy phong bay tới mùi cơm vị.
Cùng quan tài cổ trấn so sánh với, Hứa Gia Thôn không lớn, tam tam lưỡng lưỡng phòng ở, tối đa 2-3 chục nhà.
Bọn họ hẳn là ngăn cách, quá kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy sinh hoạt 127.
Đồng thời, Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến có thể chứng kiến, cũng không thiếu tân khổ lao làm thôn dân, bọn họ đều mang chất phát đủ cười.
Nơi này chính là thiên đường a.
Hứa Thiến đưa hai tay, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, tóc dài ở trong gió nhẹ phiêu đãng.
Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn, cây xanh, ánh mặt trời.
Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, nhưng thân thể cũng không tự do hướng cây có bóng tử tới gần một bước.
Không biết vì sao, đối với Hứa Thiến trong miệng thiên đường, Tô Đại Nhiên lại có mãnh liệt cảm giác bài xích cùng không thích hứng cảm giác.
Thường thấy kinh dị trò chơi thế giới vĩnh dạng, tuyệt vọng, hắc ám, quỷ dị.
Đột nhiên đi tới trời xanh mây trắng dưới, toàn thân cũng không được tự nhiên.
Ta đây là thế nào?
Rõ ràng ta sợ hãi nhất là hắc ám, vì sao bây giờ lại tránh né quan minh?
Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình bàn tay, hắn tựa như đều có điểm không biết mình.
Trước mặt thế giới, làm cho hắn cảm giác rất xa lạ.
Ngược lại là kinh dị trò chơi thế giới làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái.
Cho phép đông, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm.
Đã biết.
Ngại thanh mãi khí thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên chỗ không xa.
Quay đầu nhìn lại, đó là một cái 3-4 tuổi tiểu mao hải.
Kéo ống tay áo, đang ở tiểu khê trung bắt tiểu ngư, lấy một thân bùn.
Đó là ta Thái Gia Gia.
Hắn là quan tài cổ trấn duy nhất một cái, A-Z-A-A, còn nhớ rõ thiên đường tổ tiên.
Thái Gia Gia, cho phép đông, chính là cái kia hồng mao nếp mai quỷ.
Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái
kia tiểu thí hải, cùng trong trí nhớ mình trưởng trấn chênh lệch cũng quá lớn a.
Trưởng trấn khi còn bé nguyên lai là cái dạng này.
Tô Đại Nhiên sờ lên cằm cười hắc hắc một tiếng.
Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng sờ lên cằm hắc cười hắc hắc một tiếng.
Đột nhiên cảm giác trưởng trấn dường như cũng không có đáng sợ như vậy.
Quả nhiên, lúc nhỏ là dễ dàng nhất hủy một cái nhân hình tượng lứa tuổi.
Cái kia quỷ hoa hoa là ai, ở trong thôn sao?
Tô Đại Nhiên sờ lên cằm hỏi, hắn thật tò mò.
Không có, quỷ hoa hoa là ở quan tài cổ trấn đản sinh.
Tô Đại Nhiên tiếc nuối gật đầu.
Đang ở Tô Đại Nhiên quan sát Hứa Gia Thôn thời điểm, Hứa Thiến đã bắt đầu ăn lá cây.
Nàng ăn vài hớp lá cây, sau đó lại ăn vài hớp hoa dại, thậm chí dính điểm mới mẹ thổ nhưỡng ở trong miệng dư vị một cái,
lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình hưởng thụ.
Tô Đại Nhiên không thể không nhắc nhở một câu, đừng làm loạn ăn, cẩn thận ăn hư cái bụng.
Hứa Thiến lắc đầu, ta đã chết, còn sợ ăn hư cái bụng sao?
Đó cũng không phải.
Tô Đại Nhiên nhún vai nói ra, mấu chốt là thổ nhưỡng, hôn tạp vừa bộn địa phương.
Tỷ như động vật phân và nước tiểu a, hoặc là người phân và nước tiểu a, ta mới vừa nhìn một chút, Hứa Gia Thôn dường như không có vê đốt cờ.
Dứt lời, Hứa Thiến biểu tình ngốc trệ, nàng vội vàng túi đầu phi phi hừ hục, sau đó chạy đến bên dòng suối nhỏ uống không ngừng thủy xúc miệng.
Tô Đại Nhiên lại sờ sờ đầu nói ra, dòng suối nhỏ thủy, ký sinh trùng trước không để cập tới, bất quá ta mới vừa thấy ngươi Thái Gia Gia ở trong suối đi tiểu một chút.
Dứt lời, Hứa Thiến biểu tình lần nữa đờ đẫn đứng lên.
Nàng thậm chí ngay cả lời đều sẽ không nói, cả người giống như là điêu khắc một dạng.
Phát sóng trực tiếp giữa khán giả chứng kiến Hứa Thiến dáng dấp, ôm bụng cười ha ha.
Bất quá cũng có thể lý giải, lần đầu tiên chứng kiến thiên đường Hứa Thiến, cảm thấy thế giới này toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất,
sạch sẽ nhất.
Thiên đường có thể không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy,
rất phức tạp, tuy đẹp địa phương cũng có hắc ám,
phản chi hại nữa ám địa phương cũng có hy vọng.
Ngươi Thái Gia Gia quản lý quan tài cổ trấn, không phải là kinh dị trò chơi thế giới hy vọng sao?
Ta đi kinh dị trò chơi thế giới nhiều như vậy địa phương, quan tài cổ trấn là đặc biệt nhất.
Tô Đại Nhiên lời nói làm cho Hứa Thiến cau mày, như có điều suy nghĩ.
Yêu, các hương thân, làm việc đâu?
bên kia, Tô đại nhân đã tiến nhập thôn, nhưng lại hữu thiện cùng thôn dân lên tiếng chào. Cái này bắt chuyện, sợ Sở Hữu thôn dân sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại vọt vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Chưa kịp chạy, trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất giả chết. Tô đại nhân chào hỏi cánh tay dừng tại giữa không trung, có thể, đây chính là ta ưa kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Vì vậy, Tô đại nhân một cước đạp trên mặt đất, lực lượng kinh người bộc phát ra. Liên thôn đường nhỏ đều bị đạp tứ phân ngũ liệt, bộc phát ra điếc tai nổ vang. Lão tử đói bụng, cho các ngươi 15 phút, lão tử muốn ăn cơm. Giống giận phía dưới, mới vừa bình tĩnh thôn trang nhỏ nhiệt độ chợt giảm xuống, lá cây xa xa vang lên. Ngươi có thể hay không đừng như vậy? Hứa Thiến vội vàng chạy đến Tô đại nhân trước mặt. Nàng mặc dù có chút sợ Tô đại nhân, nhưng khi nhìn biểu tình cùng thái độ, đối với Tô đại nhân rất là tôn kính, có loại giống như thê tử đối đãi chồng tôn kính. Ngươi là người chết, không cần ăn cơm. Ta ở quan tài cổ trấn, khiêng nhà ngươi thất đại cô bác đại gì, một đường đi tới ở chết lầu các, sau đó lại đợi 7, 8 tiếng, mới chỉ có chờ đến ngươi thái ra ra. Cái bụng đã sớm nói bụng. Còn có, ta nếu không như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ dám ra đây sao? Tô đại nhân nhún vai. Nhưng là, như ngươi vậy, bọn họ thì càng không dám đi ra. Hứa Thiến lời mới vừa mới nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mỗi cái ra các nhà, mọi người đều run lẩy bẩy đi ra, trong tay đang cầm đại buồn chén nhỏ, có vài người còn khiêng bàn ghế. Tuy là e ngại sợ hãi, thế nhưng bọn họ vẫn là run lẩy bẩy đi tới Tô đại nhân trước mặt. Chỉ chốc lát sau, Tô đại nhân trước mặt nhiều một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy các loại cơm nước. Ngoại trừ lương thực phụ bên ngoài, thậm chí còn có thịt cá, thịt heo, gà rừng thịt cùng rượu. Xem ra, bọn họ đem trong nhà thức ăn tốt nhất toàn bộ đều lấy ra. Quỷ tính thuần túy, nhân tính phức tạp đã biến. Đây cũng là người chơi tuy là nhỏ yếu, lại có thể tại kinh dị trò chơi thế giới dễ rủa duyên cớ. Tô đại nhân không chút khách khí ăn uống thả cửa. Thôn dân bên cạnh chứng kiến Tô đại nhân ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, mới vừa vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Liền mới vừa bầu không khí sợ hãi đều tiêu tán rất nhiều. Hứa Thiến vẻ mặt một bức, nàng một mực sống ở kinh dị trò chơi thế giới, cùng quỷ sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù là người, cũng không minh bạch chân chính nhân tính. Huống chi, lúc này Hứa Thiến là chân chính người chết, vậy thì càng không rõ. Bọn họ rõ ràng e ngại Tô đại nhân, Tô đại nhân một tiếng gầm lại có thể hô lên bọn họ, để cho bọn họ giao ra thức ăn tốt nhất. Những rõ ràng đó là bọn hắn thức ăn tốt nhất, cho Tô đại nhân bọn họ sẽ phải thương tâm. Nhưng khi bọn họ chứng kiến Tô đại nhân lang thôn hổ yết, bọn họ lập tức an tâm, ngược lại còn có chút vui vẻ. Không hiểu nổi, nghĩ không hiểu, hoàn toàn không minh bạch. Chương 174, hiệp chi đại giả, chương nghĩa phủ yếu, vì nước vì dân. Ăn uống no đủ phía sau, Tô đại nhân chân to cái ở trên bàn, mị mị xỉa răng. Mùi vị không tệ, ta rất hài lòng. Thành tựu thù lao, các ngươi thôn xóm ta che phủ. Dứt lời, Sở Hữu thôn dân đều cười toe toét. Đại hiệp, không nói gạt ngươi, chúng ta nơi đây thỉnh thoảng sẽ có núi tặc thường lui tới, bọn họ đặc biệt hung tàn. Bất quá, có đại hiệp ngài ở, chúng ta an tâm. Đại hiệp, ngài liền an tâm ở tại chúng ta trong thôn, chúng ta một người trong thôn cung ngài. Thôn trưởng vẻ mặt vui vẻ hướng về phía Tô đại nhân nói rằng, thấy không, dân phong thuần phát, đối xử với mọi người nhiệt tình. Tô đại nhân hướng về phía Hứa Thiến nhíu mày, sau đó vô ngực một cái hướng về phía các vị thôn dân nói ra, yên tâm, bọn họ nếu như dám đến, ta nhất định để cho bọn họ có đến mà không có về. Mấy ngày nay, ta thì ở lại đây, có cái gì giúp một tay các ngươi liền cứ việc nói, ta người này thoạt nhìn hung, nhưng thật ra là cái có nguyên tắc người tốt. Tô đại nhân nói xong, thôn trưởng nếp may khuôn mặt đều cười nở hoa rồi. Đại hiệp, ngài thực sự là quá khách khí, chúng ta cung ngài cũng không kịp, làm sao để cho ngài hỗ trợ đây. Đại hiệp ngài cứ việc ở, có không hài lòng địa phương, tùy tiện nhắc tới. Bốn phía thôn dân cũng từng cái vui vẻ nói ra, chính là, thôn trưởng nói quá đúng. Đại hiệp quả nhiên là tuấn tú lịch sự, võ nghệ cao cường. Chính là, hiệp chi đại giả, trương nghĩa phủ yếu, vì nước vì dân. Các loại ca ngợi ở Tô đại nhân vang lên bên tai. Tô đại nhân bắp đùi vỗ, ôi chao, các vị hương thân, cũng không nên lại nói như vậy. Cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vốn là thân là đại hiệp hài lòng tu dưỡng. Ta đi ngang qua thôn các ngươi thời điểm, chỉ cần liếc mắt, ta đã cảm thấy nơi đây có duyên với ta. Hữu duyên, thật sự là quá hữu duyên. Nhìn Tô đại nhân cùng Hứa ra thôn các vị thôn dân hòa mình, Hứa Tiến đầu góc nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Nếu như Tô đại nhân ở quan tài cổ trấn, cái này một tiếng nói xuống phía dưới, phòng trừng sẽ có vô số quỷ đến đây đuổi giết hắn. Phát sóng trực tiếp gian cũng phi thường náo nhiệt. Người xem Hứa Tiến biểu tình, nàng là không phải có rất nhiều dấu chấm hỏi, ha ha ha. Chính phải, ta xem đại nhân ca là sống sai niên đại, nếu như sinh ở chiến loạn thời đại, tối thiểu đều là một cái đại tướng quân. Ở cái kia vũ lực vi tôn, binh qua thiết mã thời đại, đại tướng quân, ta nhổ vào, ta xem đại nhân ca có làm vương tiềm lực. Nếu như nói vậy, Vân quốc lịch sử đã sớm cải biến. Không sai. Cái đề tài này, không lâu sau, ra đời rất nhiều nổi danh tiểu thuyết. Tỷ như đại nhân ca Tam quốc tung hoành đại tần vương khác họ đại nhân ca luận đại nhân ca là như thế nào luyện thành. Rất nhiều nổi danh tác gia bị tố bái phòng lúc, đều sẽ nói cho ký giả. Bọn họ linh cảm tiểu đến từ chính Hứa ra thôn một đoạn này phát sóng trực tiếp. Cho phép đông đúng không, qua đây. Tô đại nhân gọi tới cho phép đông. Cho phép đông vẻ mặt sùng bái đứng ở Tô đại nhân trước mặt, hai mắt không giấu được tiểu tinh tinh. Hứa Thiến đã không đành lòng nhìn thẳng. Vậy cũng là của mình thái gia gia Tô đại nhân muốn làm gì chỉ thấy Tô đại nhân đem cho phép đông ôm, bịch một cái búng một cái tiểu Hứa Đông. Sau đó Tô đại nhân hỏi muốn học khinh công sao? Cho phép Đông dùng sức gật đầu, ngại thanh mại khi nói ra, nghĩ, nhìn kỹ. Tô đại nhân buông cho phép Đông, đứng lên. Sau đó, hắn tại chỗ nhảy dựng lên, 3 giây đồng hồ đẳng không hơn 10 thước. Tiếp lấy, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, bày một cái rất tuấn tú tư thế. Đẹp trai không? Cho phép Đông vỗ tay, xoái, quá xoái rồi. Bốn phía bận rộn việc nhà nông thôn dân cũng dồn dập lộ nét mặt hưng phấn, đồng thời nhỏ giọng trao đổi, Tô đại hiệp thân thủ thật đúng là khủng bố, ta cho rằng khinh công chỉ là truyền thuyết. Nhìn một cái ngươi liền cô lậu quả văn, bây giờ Tô đại hiệp rất xem trọng cho phép Đông, hai tử này có thể phải tiền đồ. 3 giây trệ không, coi như là khinh công. Thấy bên cạnh đá kia không có, chọn một cái tự mình ôm được động, sau đó vây quanh thôn xóm chạy hai vòng. Vâng. Cho phép Đông liền vội vàng gật đầu, kéo quần lên. Sau đó ôm tảng đá vây quanh thôn xóm chạy. Hứa Thiên yếu ớt cho Tô đại nhân nói ra, cái tiết nhưng là ta thái gia gia a. Ta biết a, Hồng Mao nếp may quỷ, nửa bước đỉnh cấp đại hùng, rất lợi hại. Mới vừa vào cửa cầm Hồng Mao của ta. Vậy ngươi còn dám đối với hắn như vậy? Hứa Thiên khẽ thở dài. Tô đại nhân đưa tay ra mời lưng mỏi hỏi ở quan tài cổ trấn, ngươi cảm thấy ta có thể đánh qua ngươi thái gia gia sao? Hứa Thiên lắc đầu, đương nhiên đánh không lại. Không. Vậy ngươi cảm thấy ở chỗ này, ngươi thái gia gia đánh thắng được ta sao? Hứa Thiên lắc đầu biểu thị, đương nhiên đánh không lại. Cái kia không là được rồi, còn có vấn đề sao? Tô đại nhân ngáp hỏi Hứa Thiên. Hứa Thiên nháy mắt một cái, dường như không có vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, rất nhiều khán giả chạy đến Tô đại nhân phát sóng trực tiếp gian hô, các huynh đệ, các ngươi không nghĩ tới à? Anna đang nhìn quan tài cổ trấn phát sóng trực tiếp. Đại nhân ca cùng Hứa Thiên chỗ ở Hứa gia thôn, ở quan tài cổ trấn đường phố hiện trường phát sóng trực tiếp chung. Nghe được tin tức này, xoát 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 một đại đám người chạy vào Anna phát sóng trực tiếp gian. Quả nhiên cùng mới vừa vị kia khán giả nói giống nhau. Anna giấu ở chết lầu cát, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn quan tài cổ trấn đường phố. Không, quan tài cổ trấn đứng rất nhiều quỷ, toàn trấn quỷ đều xuất hiện. Trước mặt bọn họ trào thành phiến huyết hải, trong biển máu trắng cảnh, chính là Tô đại nhiên cùng Hứa Thiên tiến vào Hứa gia thôn. Mới vừa Tô đại nhiên đạn cho phép Đông tiểu gì, làm cho phép Đông ôm tảng đá vây quanh thôn xóm chạy tràn diện. Đưa tới sở hữu quỷ đều yên lặng nhìn thoáng qua trường trấn. Đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp a, toàn trấn quỷ đều tới. Sau đó liền thấy như vậy tình bạo một màn. Thân là trấn trưởng Hồng Mao nếp may quỷ, ra mặt liền khiến cho kình quất a quất a quất a quất, liền cùng động kinh giống nhau. Cái kia có rút tốc độ, liền quỷ hoa hoa đều xê dịch địa phương, cùng trưởng trấn giữ vững một điểm khoảng cách. Trưởng trấn sau lưng quỷ, cũng ăn ý cùng trưởng trấn giữ vững chút khoảng cách. Đưa tới trưởng trấn bốn phía trống rỗng một mảng lớn, phá lệ thấy được. Liền cùng xử hình giống nhau. Đại ca, không hổ là đại ca. Anna lúc này là quỷ xem toàn trấn phát sóng trực tiếp. Đối với Tô đại nhân, Anna không có gì đáng nói, một chữ phục. Triệt triệt để, không hề phản kháng, phục sát đất phục. Đại ca như bức. Phát sóng trực tiếp giữa sở hữu khán giả tự giác toàn thể đứng lên, hướng về phía màn hình sâu cuối cùng. Cuộc đời này thấy như vậy một màn, chết cũng không tiếc. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, cũng chỉ có đại nhiên ca dám đạn nửa bước đỉnh cấp đại hùng tiểu GG. Cảm tạ đặt. Phía sau đặc sắc hơn. Lao thiết nhóm, thật ra sức hoàn. Chương 175, siêu dũng Tô đại nhiên năm canh. Hát xì. Tô đại nhiên hát hơi một cái, xoa xoa mũi. Mới vừa cảm giác có rất nhiều người ở thảo luận ta. Sau đó Tô đại nhiên nhìn một chút cho phép Đông giơ tảng đá vây quanh Hứa gia thôn chạy. Được kêu là mệt thở hổn hộc, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vẫn còn ở nỗ lực kiên trì. Không hổ là cho phép Đông, cái này lực ý chí siêu việt thường nhân. Ta có thể minh bạch rồi. Tô đại nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính mình mới vừa một màn kia, phải có rất nhiều khán giả thấy được. Cho phép Đông nhưng là quan tài cổ trấn trường trấn, nửa bước đỉnh cấp đại hùng tồn tại. Sở dĩ Tô đại nhiên lộ nụ cười sáng lạ, hướng về phía màn hình sò cái cây kéo tay. Các vị khán giả, ta rất dung a. Tới sóng khen thưởng, gần nhất tiền của trò chơi tiêu hao có chút lớn. Từ đệ tam chức vị phế đi Tô đại nhiên 2 ước tiền của trò chơi, Tô đại nhiên cũng cảm giác càng đến hậu kỳ, càng phế du 1-2. Linh đùa rớt tiền. Cái này cây kéo tay, làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả sôi trào. Đại nhiên ca nào chỉ là dung a, quả thực siêu dung có hay không? Ta đây tháng liền dựa vào mì ăn liền, tiền còn lại toàn bộ khen thưởng đại nhiên ca, không oán không hối, đại nhiên ca đăng giá. Ẩn giấu hơn mấy năm tiền riêng, toàn bộ đều thưởng, đại nhiên ca phải kiên trì lên. Phát sóng trực tiếp giữa tiền của trò chơi liền cùng sóng biển một dạng bắt đầu khởi động không ngừng, một sóng nhanh hơn một sóng cao. Liên quan phương cơ cấu đều đại biểu riêng phần mình quốc gia cho Tô đại nhiên hạ một đại sóng tiền của trò chơi. Bọn họ xuất thủ, liền đại biểu Tô đại nhiên là thật siêu dũng, chiếm được toàn thế giới, thậm chí mỗi cái quốc gia tán thành. Siêu dũng Tô đại nhiên, kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất nhân. Vĩnh viễn không cách nào bị vượt qua nam nhân. Công nhận, đánh vỡ nhân loại dung cảm cực hạn. Đầu đề hot sẽ ở soát đầy siêu dũng Tô đại nhiên thêm mời. Điểm khen số lượng, phát số lượng, hàng trăm triệu. Nhược Chi trước nói, Tô đại nhiên là toàn cầu nóng bỏng nhất sở trẻ a mẹ. Như vậy lúc này Tô đại nhiên chính là toàn cầu đệ nhất cái gần với thần nhất nam nhân. Nhất cử nhất động đều có thể tác động cả thế giới tiểu trái tim. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Lúc này Tô đại nhiên cùng Hứa Tiến đang ở Hứa gia thôn bốn phía bắt đầu điều tra. Hai người bọn họ điều tra phương thức mỗi người không giống nhau. Hứa Tiến ở Hứa gia thôn phụ cận bắt đầu tìm kiếm chỗ không đúng. Tô đại nhiên nằm ở củng cố trên ghế dựa, hai chân chéo ngoậy đang ở đề ra nghi vấn thôn dân. Điểm này, Hứa Tiến liền không làm được. bởi vì Hứa gia thôn nhân đều là của nàng tổ tiên. Nàng có thể làm không đến để ra nghi vấn tổ tiên sự tình. Loại chuyện như vậy, vẫn phải là Tô đại nhân để làm. Người tên là gì? Tô đại nhân hỏi trước mặt ăn mặc vải thô áo tang tiểu tử trẻ tuổi.
Đại hiệp, tiểu nhân gọi Hứa Tiên.
Hứa Tiên? Tô đại nhân hai mắt trợn tròn xoe khấm không thể không nhìn nữa liếc mắt Hứa Tiên. Vì vậy Tô đại nhân không nhịn được hỏi ngươi biết Bạch Tố Trinh sao?
Hứa Tiên lắc đầu.
Vậy ngươi khi còn bé có không có cứu qua một con rắn?
Hứa Tiên lắc đầu.
Vậy ngươi có hay không dự định ly khai Hứa gia thôn, tỉ như đi phía nam địa phương nào?
Hứa Tiên lần nữa lắc đầu.
Xem ra chỉ là cùng tên, Tô đại nhân ho khan vài tiếng, bắt đầu hỏi chính sự, thôn chúng ta có hay không tương đối địa phương kỳ quái?
Đại hiệp, chúng ta thôn xóm luôn luôn ngăn cách, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp phải sơn tặc bên ngoài, không có chỗ kỳ quái gì.
Hứa Tiên bước đầu nói rằng.
Ừm.
Tô đại nhân gật đầu, ý bảo vị kế tiếp.
Vị kế tiếp.
Đem Hứa gia thôn thôn dân toàn bộ hỏi một lần.
Tô đại nhân biết được một nơi kỳ quái.
Đó là một chỗ huyệt động thiên nhiên. Bên trong huyệt động thường xuyên truyền đến mùi hôi thối. Thôn dân ngược lại là nghĩ vào xem là tình huống gì. Nhưng thật sự là thối quá, dù cho che mũi, đều sẽ không cầm được chảy nước mắt. Vì vậy, mấy năm trước, bọn họ hay dùng tảng đá, bùn đất, đem cái kia mảnh nhỏ huyệt động thiên nhiên cho ngăn lại.
Huyệt động.
Hứa Thiến nghe Tô đại nhân lời nói, khẽ cau mày.
Đi qua nhìn một chút sẽ biết.
Dựa theo thôn dân chỉ lộ tuyến, Tô đại nhân cùng Hứa Thiến rất nhanh là đến bị đóng chặt huyệt động trước mặt. Tuy là huyệt động bị phong bế, thế nhưng như trước có loáng thoáng mùi thối nô ra.
Tô đại nhân khịt khịt mũi, hắn rất khẳng định nói ra, chắc là sát thối.
Bởi vì, hắn quá quen thuộc mùi sát thối. Rất nhiều kinh dị trò chơi thế giới quỷ, thân thể liền tản ra nồng đậm sát thối. Đem huyệt động thiên nhiên đào ra phía sau, một cỗ nồng nặc mùi hôi thối xông tới mặt. Dù cho Tô đại nhân, mặt mũi trắng bệch, không thể không lui lại mấy bước không.
Hứa Thiến còn tốt, bởi vì nàng vốn là người chết, đối với loại này mùi không mẫn cảm.
Cái này bên trong đến cùng chất đống bao nhiêu thi thể?
Tô đại nhân nắm lô mũi cùng Hứa Thiến chính thức tiến nhập thiên nhiên sơn động.
Càng đi vào đi, mùi thối càng dày đặc. Theo lý mà nói, đều tốt mấy năm, thi thể sớm nên hư thối hóa thành phân bón, nhưng là mùi thối như trước không giảm.
Khí hậu ẩm ướt, âm u, nhiệt độ hơi thấp.
Tô đại nhân che mũi ngồi xổm xuống đất. Trước mặt của hắn có một bãi hắc hồ hồ thịt nát, từ hình dáng đến xem, chắc là người.
Liên cùng Tô đại nhân nói, huyệt động ở chỗ sâu trong ẩm ướt, âm u, băng lãnh, tuyệt đối là một chỗ thiên nhiên giấu thi địa. Nơi đây có thể đại đại thông thả thi thể hư thối, thế nhưng cũng gánh không được thời gian tiêu hao.
Thời gian không có đem những thi thể này hóa thành tro khô, ngược lại gắng gượng hao tổn thành một bãi huyết thủy.
Cái kia nồng nặc mùi hôi thối chính là từ hầu như ngưng thực trong vũng máu tản mát ra.
Đi vào trong nữa vừa đi, mùi hôi thối càng ngày càng nặng, bốn phía càng ngày càng ẩm ướt, còn có thể nghe được tí tách giọt nước tiếng.
Nước kia tích cực kỳ đục ngầu, đã bị ô nhiễm.
Thế nhưng Tô đại nhân còn chưa đi chấm dứt.
Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu nhất.
Chỗ sâu nhất tản ra nhàn nhạt phẫn nộ, sợ hãi, oán hận, độc ác các loại, chờ khí tức quỷ dị.
Cái này khí tức là tương đối tiếp cận kinh dị trò chơi thế giới.
Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng an tĩnh. Nếu không phải Tô 4.5 đại nhân, bọn họ cũng sẽ không biết trăm năm trước Hứa gia thôn phụ cận cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế.
Mặt đất đã hoàn toàn mềm hóa đã ướt nước.
Ở nhờ kim cương bất hoại đồng tử thân nhìn lại, bọn họ đi lại đã không phải là mặt đất.
Hơn nữa một mảnh dính chung một chỗ hủ thực, thậm chí có thể chứng kiến màu trắng nhuyễn trùng ở trong đó xuyên toa.
Trong lòng tố chất không tốt khán giả, sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu chảy như điên.
Chỗ này huyệt động thiên nhiên, sợ là Hứa gia thôn di chuyển qua đây trước liền tồn tại.
Hứa gia thôn liền thôn dẫn người rơi vào kinh dị trò chơi thế giới, tuyệt đối cùng huyệt động này thoát không khỏi liên quan.
Hứa Thiến sắc mặt cũng tương đối ngưng trọng, nàng biết, nàng khả năng sắp tiếp cận chân tướng.
Quan sát Hứa gia thôn phát sóng trực tiếp bảy quỷ, lúc này cũng an tĩnh.
Lần này, bọn họ có thể được biết, Hứa gia thôn tại sao lại rơi vào kinh dị trò chơi thế giới, biến thành quan tài cổ trấn nguyên do.
Chương 176, Hứa Tiên nấu xà, khủng bố như vậy.
Chấm dứt.
Tô đại nhân không nghĩ tới cái này huyệt động thiên nhiên phần cuối khoảng trời riêng. Bên trong xuất hiện một mảnh cự đại thiên nhiên hố sâu. Trong hố sâu toàn bộ đều là hủ thực. Không có ai biết nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì.
Vách tường bốn phía có rất nhiều đáng sợ đồ án.
Bởi niên đại quá xa xưa, rất nhiều đều bóc ra thấy không rõ.
Nơi đây không sẽ là một cái tà giáo, ở thật lâu phía trước cử hành nghi thức nào đó a.
Tô đại nhân sờ lên cằm tự lẩm bẩm.
Bởi vì mặc kệ niên đại nào, tà giáo loại vật này là vẫn luôn tồn tại.
Bọn họ tín ngưỡng đã sớm bặm mẹo.
Nhìn từ bề ngoài là bình thường người, kỳ thực nội tâm hoàn toàn chính là mất trí người điên.
Đang ở Tô đại nhân đoán thời điểm, phát sóng trực tiếp gian có người lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng phát ra đạn mạc.
Là những cái này tà giáo người điên.
Chính là bọn họ, ta nhớ được một màn này, thực sự quá tương tự.
Bọn họ rất nhiều nghi thức đều sẽ tuyển trạch ở Hắc Ám huy động.
Bọn họ là hung thần dạy, vách tường đồ án là bọn hắn miêu tả không ba hung thần ác sát.
Dựa theo bọn họ thuyết pháp, hung thần ác sát chung quy biết hàng lâm thế giới này.
Bọn họ muốn mở ra địa ngục chi môn, triệu hồi ra hung thần ác sát.
Đã từng nhìn thấu Tô đại nhân phía sau hình xăm Interpol, lúc này cuồng loạn phát ra đạn mạc, trình bày cùng với chính mình biết toàn bộ.
Có thể tưởng tượng nội tâm bị bao nhiêu trùng kích.
Đã từng tham dự trận kia hành động hình cảnh, cũng dồn dập bắt đầu phát đạn mạc, nói rõ hung thần dạy đáng sợ.
Đó là một cái tập hợp trong cuộc sống sở hữu độc ác, hắc ám, huyết tinh, điên cuồng, đè nén tà giáo.
Không nghĩ tới bọn họ hơn 100 năm trước liền tồn tại.
Thẳng đến 100 năm sau, mới bị bọn họ những thứ này Interpol phế đi ra cực lớn tìm được xào huyệt đem tiêu diệt. 100 năm tới, người như vậy gian thảm kịch, không biết xảy ra bao nhiêu lần. Kinh khủng nhất là, bọn họ khả năng đã thành công. Thành công mở ra một cái đi thông địa ngục chỗ hổng. Địa cầu đột nhiên xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng, ngẫu nhiên chọn người chơi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Chính là mười mấy năm qua đột nhiên xuất hiện. 100 năm trước Hứa Gia thôn đột nhiên tiêu thất, rất có thể cùng bọn họ cái nghi thức này có quan hệ. Bọn họ có thể cho rằng thất bại, rời khỏi nơi này, lựa chọn lần nữa địa điểm. Nhưng là theo thời gian nổi lên, lần này nghi thức thành công. Khả năng chỉ là thành công chốc lát. Nhưng ở cái này chốc lát chung, liền mang đi yên tĩnh Hứa Gia thôn. Nhưng mà, sở hữu liên quan tới hung thần ác sát ghi chép, đều theo hung thần giáo biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến, đem vách tường đồ án toàn bộ đều ghi chép xuống, sau đó cấp tốc ly khai huyệt động. Ly khai huyệt động phía sau, bọn họ lại đem huyệt động che lại. Hết thảy đều khôi phục lại đã từng dáng dấp. Dựa theo Hứa Thiến thuyết pháp, trong 7 ngày, Hứa Gia thôn sẽ tiêu thất. Có phải hay không cùng huyệt động thiên nhiên có quan hệ, Hứa Thiến cũng không xác định. Nhưng trong 7 ngày, đáp án này sẽ xuất hiện. Rất nhiều đồ án cũng không hoàn chỉnh, ta trở về xem có thể hay không tu bổ một cái, hoàn nguyên ngay lúc đó hoàn chỉnh đồ án. Hứa Thiến gật đầu, nàng rất tin tưởng Tô Đại Nhiên, liền cùng thê tử tin tưởng chính mình trượng phu một dạng. Trở lại Hứa Gia thôn phía sau, Tô Đại Nhiên nằm úp sấp trên bàn, nỗ lực tu bổ đồ án. Trong lúc bất chợt, một cỗ mùi thịt tiến vào Tô Đại Nhiên lỗ mũi. Theo mùi thịt nhìn lại, Tô Đại Nhiên thấy được Hứa Tiên. Hứa Tiên bưng một cái buồn lớn thơm ngào ngạt, mới ra lò thịt cung kính đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây là thịt rắn. Tô Đại Nhiên nhìn bên trong chậu nóng hổi cách thủy thịt rắn, nháy mắt một cái. Hứa Tiên gấp vội vàng nói, đại hiệp, ngày hôm nay ngươi hỏi ta có không có cứu qua xà. Nhỏ ngu dốt, không nghĩ ra đại hiệp có ý tứ. Cũng may cho phép đông nhắc nhở ta, nói đại hiệp khả năng ám chỉ ta muốn ăn thịt rắn. Vì vậy, nhỏ liền tự tiện chủ trương, mời đại hiệp không lấy làm phiền lòng. Nghe được Hứa Tiên lời nói, Tô Đại Nhiên ánh mắt là lạ. Xe bên trong chậu thơm ngát thịt rắn, cũng còn là một cái bạch xà. Đại hiệp ngài từ từ dùng, nhỏ đi trước. Sau khi để xuống, Hứa Tiên vội vàng rồi rời đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lần nữa sôi trào lên. Ngưu bức, Hứa Gia thôn nhân, khi còn sống ngưu bức, chết rồi cũng ngưu bức. Trước có Hứa Tiên nấu xà, sau có Hồng Mao nếp may quỷ. Cái này một thôn người, đều là nhân tài. Hứa Tiên nấu xà, khủng bố như vậy. Nói cách khác, trong chậu khả năng nấu là còn không có hóa hình Bạch Tố Trinh. Cho phép đông thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn đang ở ghim trung bình tấn cho phép đông. Không hổ là trưởng trấn, từ nhỏ đã có thể học một biết 10, chỉ số IQ siêu quần, cho thấy không như người thường ưu tú. Trong bát, sẽ không thực sự là Bạch Tố Trinh a? Có phải hay không Bạch Tố Trinh, Tô Đại Nhiên không biết, ngược lại mùi vị không tệ, rất thơm. Sau khi ăn xong, Tô Đại Nhiên lần nữa vùi đầu bắt đầu tu bổ giấy trắng đồ án. Hứa Gia thôn thôn dân, nhìn Tô Đại Nhiên, dồn dập lộ nụ cười vui vẻ. Có Tô Đại Nhiên tọa trấn Hứa Gia thôn, liền làm việc đều có sức lực. Vì tu bổ những thứ này không chọn vẹn đồ án, ước chừng phế đi Tô Đại Nhiên 2 ngày thời gian. Cũng may, nỗ lực không có uổng phí, Tô Đại Nhiên đem đồ án cuối cùng là tu bổ không sai biệt lắm. Sau đó hắn dựa theo vách đá xếp đặt trình tự, đem giấy trắng lần lượt dọn xong 510. Hứa Thiến liêu lấy tóc, cũng chăm chú nhìn mặt đất đồ án. Khá quen a. Không thể miêu tả phức tạp đồ án, Tô Đại Nhiên rất là nhìn quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vì sao? Cảm giác cùng mình hình xăm có điểm giống. Hình xăm ác sát. Tô Đại Nhiên càng xem càng nhìn quen mắt. Mặt đất đồ án không hoàn chỉnh, không bằng trên người mình hoàn chỉnh, thế nhưng hắn hầu như có thể kết luận, đây chính là hình xăm ác sát một bộ phận đồ án. Đánh dấu hệ thống cho ta hình xăm ác sát rốt cuộc là lai lịch gì? Cặp kia đứng vững ở giữa thiên địa huyết đồng, cái kia mảnh nhỏ vô biên vô tận hắc hải. Suy nghĩ một chút, hình xăm ác sát liền đại hung đều có thể hù dọa ở, nó thần bí Tô Đại Nhiên là hiểu. Bây giờ, nó đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Chờ hình xăm ác sát tiến nhập hoàn toàn thể, có thể ta là có thể minh bạch bí mật của nó. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, hình xăm ác sát đối với mình không có ý. Nó giống như là chính mình một bộ phận, chính mình chết đi, nó cũng sẽ tiêu thất. Thậm chí một số thời khắc, ác sát còn có chút e ngại chính mình. Tỷ như ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, chính mình phẫn nộ thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được ác sát đáy mắt sợ hãi. Chương 177, con kia che khuất bầu trời đại thủ. Từ Tô Đại Nhiên tu bổ lại đồ án. Hắn không nói ra suy đoán của mình. Bởi vì hình xăm ác sát là Tô Đại Nhiên bí mật lớn nhất một trong. Hứa Thiến ở Hứa Gia thôn lại tìm vài ngày sau, bỏ qua. Nàng lựa chọn ngắn thêm cuộc sống yên tĩnh, hưởng thụ ngắn ngủi mỹ hảo. Nàng hầu như chẳng bao giờ nhắm mắt quá. Nhìn mặt trời mọc, chờ đấy mặt trời lặn. Nghe mùi hoa, đuổi theo gió nhẹ. Nơi đây, đối với nàng mà nói, chính là thiên đường. Tĩnh mịch, ấm áp, có thể dùng hết thế giới toàn bộ hình dung mỹ hảo từ ngữ. Hoa, ngươi mau nhìn, tảng đá này thật xinh đẹp a. Đó chính là hồ điệp sao? Ngươi xem, con kia chim nhỏ thật dễ nhìn, tiếng kêu tốt thanh thúy. Ánh mặt trời, nếu chúng ta nơi đó cũng có ánh mặt trời tốt biết bao nhiêu a. Đây chính là tinh không sao? Thật là thật đẹp a. Ánh trăng, nguyên lai thái gia già trong miệng ánh trăng là như vậy. Sáng lên, là đom đóm sao? Cung quỷ hỏa dường như a. Rõ ràng là rất sung sướng một màn, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại mơ hồ nước mắt. Bọn họ không phải quý trọng, cũng là Hứa Thiến khát vọng nhất. Bọn họ không phải quý trọng, là cả kinh dị trò chơi thế giới trong miệng thiên đường. Thừa dịp lần này, từng cái quốc gia hô hào bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Đồng thời, Tô Đại Nhiên lại lấy được một cái toàn cầu môi trường tự nhiên đại ngôn nhân danh hàm. Bởi vì này một lần, địa cầu tự nhiên sinh thái chiếm được trước nay chưa có coi trọng. Tô Đại Nhiên trong bóng đêm hành tẩu, lại từng điểm thay đổi địa cầu. Lần đầu tiên, toàn cầu chỉnh thể dung nhan trị tăng lên. Lần thứ hai, toàn cầu trình độ văn hóa tăng lên. Lần thứ ba, toàn cầu tự nhiên sinh thái chiếm được trước nay chưa có coi trọng. Ngươi là hắc ám quan mang, ngươi là tuyệt vọng hy vọng. Nhận thức ngươi không lại mất phương hướng, có ngươi dẫn dắt ta không lại bàng hoàng. Tiểu Thiêu, hóa thành đèn đường, khu trục hắc ám. Đại Nhiên, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, phổ độ chúng sinh. Tô Đại Nhiên đã không phải là một cái tên đơn giản như vậy. Như ở trong mộng mới tỉnh, chết mà khôi phục. Nó đã trở thành một loại tượng trưng, một loại tinh thần. Rất nhanh, Hứa Gia Thôn đã tiến nhập ngày thứ 7. Đêm hôm ấy, sắc trời phá lệ hôn ám. Bầu trời tìm không thấy bất luận cái gì một chút ánh sáng. Trước mắt đều là một vùng tăm tối. Bốn phía tĩnh đáng sợ, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang đều biến mất. Nhiệt độ mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây hạ xuống. Một cỗ nhàn nhạt toán hận, độc ác, điên cuồng các loại, chờ, không rõ khí tức dần dần bao phủ toàn bộ Hứa Gia Thôn. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến An tĩnh đứng ở đồng ruộng đường nhỏ. Bọn họ biết, nên kết thúc. Làm ngộng, chung quy biết thức tỉnh. Giả, chung quy biết nghiền nát. Hứa Thiến khóc rất thương tâm. Nàng không người, nâng lên một nắm đất, khóe mắt lệ không cầm được chảy xuôi. Nàng không hỏi Tô Đại Nhiên chúng ta còn có thể trở về sao? Chúng ta còn có thể trở lại đến Lam Sắc Thiên Đường sao? Đây là một cái rất ngây thơ vấn đề. Nàng chỉ là luyến tiếc mà thôi. Tô Đại Nhiên cũng không có tuyển trạch trấn an Hứa Thiến. Hắn biểu tình từ sở không có nghiêm túc. Âm đồng tâm nhìn không cao, thế nhưng hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyệt động thiên nhiên phương hướng. Có vật gì phải xuất hiện? Có vật gì đang thức tỉnh? Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên rung lắc. Bốn phía vùng núi răng rắc vỡ vụn lấy. Một đôi che khuất bầu trời đại thủ, phảng phất từ trong địa ngục đưa ra ngoài. Ở đại thủ gần phách về phía Hứa Gia Thôn thời điểm, Tô Đại Nhiên thấy được. Đó chính là phía trước bên trong sơn động vô số hủ thực tổ hợp mà thành đại thủ. Có vật gì muốn từ địa ngục bỏ ra ngoài? Không phải, phải nói, muốn từ kinh dị trò chơi thế giới bỏ ra ngoài. Hình thể của nó lớn đến đáng sợ. Chỉ cần một đôi đại thủ liền che khuất bầu trời, lay động bốn phía, có thể tưởng tượng bên ngoài hoàn toàn thể. Tiếp lấy, đại thủ một tiếng ầm vang phách xuống. Đại thủ vô địa phương chính là Hứa Gia Thôn. Nó muốn tóm lấy mặt đất, muốn từ bên trong bò ra ngoài. Nhưng mà ngay một khắc này, càng kinh khủng hơn chấn động xuất hiện. Sơn băng địa liệt, mặt đất răng rắc vỡ vụn lấy. Bốn phía sơn thể dồn dập bị xé nứt. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến toàn thân nhẹ một chút, cấp tốc giảm xuống. Đại địa nứt ra rồi. Đại thủ cũng bắt hụt rơi xuống. Thậm chí có thể nghe được một tiếng gào thét, không phải. Đây là địa chấn. Quan Vương ghi chép quá, trăm năm trước hoàn toàn chính xác phát sinh qua một hồi siêu cấp địa chấn. Chẳng lẽ, trận kia siêu cấp động đất đầu nguồn ở nơi này? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, mắt mở trừng trừng nhìn Hứa Gia Thôn rơi vào dưới nền đất biến mất. Mắt mở trừng trừng nhìn sơn xuyên bị xé nứt, biến thành sâu không thấy đáy thung lũng. Chỗ đó, bọn họ rốt cuộc biết ở nơi nào? Thẻ khúc đại hạp gốc. Là cái này mấy trăm năm qua, đệ nhất cái bởi siêu cấp lớn địa chấn xé rách ra thiên nhiên đại hạp gốc. Trải qua trăm năm tu dưỡng phía sau, thẻ khúc đại hạp gốc đã biến thành chứ danh phong cảnh khu. Một chỗ hầu như không có bất kỳ người nào vì phá hư thiên nhiên phong cảnh khu. Không nghĩ tới, ở nơi nào, cư nhiên cất giấu lớn như vậy bí mật. Để cho phát sóng trực tiếp gian khán giả hoảng sợ là, kinh dị trò chơi thế giới một cái tồn tại, lại muốn bỏ ra ngoài. Một cỗ kinh hoàng lan tràn toàn cầu. Đưa tới, toàn cầu rất nhiều tà giáo bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trong một đêm hầu như tiêu thất hầu như không còn. Không biết hạ lạc bao lâu phía sau, Tô Đại Nhiên toàn thân đột nhiên run lên, đình chỉ truy lạc. Hắn lại trở về trong quan tài. Đẩy ra quan tài, chiếc lầu cát xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, thay thế quỷ hóa hoa hoàn thành minh hôn, tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật hoàn thành. Cặp kia bàn tay chủ nhân, có phải hay không ác sát, Tô Đại Nhiên không xác định. Thế nhưng một màn kia, hắn thật lâu không cách nào quên. Bên ngoài khí tức, xa xa siêu việt đại hung. Bên kia, Hứa Thiến cũng đẩy ra nắp quan tài, ngồi dậy. Trên người nàng hồng giá y đỏ hơn, thậm chí trên đó đã xuất hiện màu đen thần bí hoa văn. Mới vừa biến hóa quỷ, thì đạt đến đỉnh cấp hồng y gì. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Thiến, không hổ là hồng mao nếp may quỷ sủng ái nhất chắc gái, thành quỷ thiên phú quả nhiên cao. Phu quân. Hứa Thiến ưu nhã từ trong quan tài đứng dậy, hướng về phía Tô Đại Nhiên hành lễ. Một lễ này, liền đại biểu bọn họ minh hôn hoàn thành, thu được quan tài cổ trấn quỷ tế chức vị. Thu được quan tài cổ trấn chết lầu các vĩnh cửu quyền cư ngụ. Trở về điểm một, Tô Đại Nhiên sờ sờ trong mũi, bất chi bất giác lại thêm một người chức vị. Đầu tiên là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng, tiếp theo là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trưởng, bây giờ lại trở thành quan tài cổ trấn quỷ tế. Sau khi hành lễ, Hứa Thiến liếc một cái dấu ở chết lầu các Anna, ngón tay ngọc ngẩng trong nháy mắt, một vệt huyết quang biến mất. Anna hét thảm một tiếng, nặng nề té trên mặt đất. Huyết dịch của cả người điên cuồng hướng ra mạo, rất nhanh trên thân thể liền tạo thành nhất kiện huyết hồng sắc giá y. Dạ Triệu, ở hồng giá y xuất hiện ở Anna trên người phía sau, nàng vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào phản kháng, đều không hề có tác dụng, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được đến. Một màn này, dù cho Tô Đại Nhiên trái tim đều ngừng nửa giây. Thật quỷ dị năng lực. chắc là thao túng loại nào đó quỷ năng lực, có thể thao túng đối phương thể chất lỏng bên trong, hình thành hồng giáo ý ý, do đó hoàn toàn trưởng không đối phương. Nghe Anna kêu thảm thiết, Tô Đại Nhiên đại thủ sờ sờ Hứa Thiến đầu nói rằng: "Ta người quen, coi như hết." Quan tài cổ Trấn Minh hôn tin tức là Anna nói cho Tô Đại Nhiên hô. Tin tức này đối với Tô Đại Nhiên trợ giúp rất lớn. "Được rồi, phu quân." Hứa Thiến như trước rất ưu nhã, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một vệt hồng mang trở lại đầu ngón tay. Sau đó tan vào. Cái kia lại là Hứa Thiến một giọt máu. Anna quỳ trên mặt đất thống khổ rung rằng, trên người hồng giá y hóa thành tơ máu lại tiến vào trong cơ thể. Loại đau nhức này, so với hình thành hồng giá y một khắc kia còn cường liệt hơn mấy lần. Nàng đã sợ cực Hứa Thiến. Hứa Thiến hoàn toàn chính là khoác đẹp nhất ra người, ngay trước kinh khủng nhất lệ quỷ. Chương 178, Hứa Thiến, ngươi thái gia ra điên rồi. Đầu mối chính nhiệm vụ, không muốn bị bọn họ bắt lại, vượt mức hoàn thành. Nghe được bên tai thanh âm lạnh như băng, Tô Đại Nhiên toét miệng bẻ bẻ cổ. Đầu mối chính nhiệm vụ phải không cũng bị bọn họ bắt lại trở thành Hứa Thiến đồ cưới. Nhưng mà, chính mình chẳng những không có trở thành đồ cưới, nhưng lại thành Hứa Thiến phu quân. Đây tuyệt đối là 1000% độ hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ trong quá trình điều chỉnh. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Chính mình cư nhiên lấy lực một người, bước đầu mối chính nhiệm vụ không thể không điều chỉnh. Đột nhiên cảm giác, chính mình thật có chút tiểu như bức a. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhìn thấy. Vậy thì thật là mục trường khẩu nốc, ngây ra như phóng. Đại Nhiên ca làm cho đầu mối chính nhiệm vụ một lần nữa điều chỉnh. Ngoa tạo, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi bước đầu mối chính nhiệm vụ cũng phải một lần nữa điều chỉnh. Đồ cưới biến phu quân, phòng trừng nhiệm vụ cũng không nghĩ đến. Ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, đầu mối chính nhiệm vụ điều chỉnh xong. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sống sót 24 giờ. Gợi ý, tự giải quyết cho tốt. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ liền vô cùng kỳ quái. Liền gợi ý đều rất là kỳ quái. Ngược lại Tô Đại Nhiên liền phi thường không hiểu cái gì gọi là tự giải quyết cho tốt. Bây giờ chính mình nhưng là quan tài cổ trấn quỷ tế, ai dám ở quan tài cổ trấn ra tay với chính mình, thực sự là không muốn sống nữa. Chẳng lẽ nói, minh hồn sau khi kết thúc, hồng mao nếp may quỷ cùng quỷ hoa hoa đổi ý. Tô Đại Nhiên liếc một cái an tĩnh đứng thẳng 327 Hứa Thiến. Vừa lúc đó, trên lầu các đại cửa bị đẩy ra. Vào cửa là quỷ hoa hoa. Quỷ hoa hoa trên mặt đất viết, trưởng trấn muốn gặp ngươi. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, quả nhiên là hồng mao nếp may quỷ đổi ý. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên cũng có kỳ quái một điểm. Bởi vì, hắn cảm giác quỷ hoa hoa phi thường tôn kính chính mình. Giống như là thấy được trong lòng hắn anh hùng. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, Quỷ Hoa Hoa thái độ phi thường ăn hơi. Về sau liền tính nghe được Tự Thiên Đường, Quỷ Hoa Hoa cũng không có phi thường hữu hảo thái độ. Chẳng lẽ nói, ta tìm được rồi quan tài cổ trấn chân chính bí mật, chiếm được quan tài cổ trấn tôn kính. Như là như vậy nói, trưởng trấn thì càng không có lý do làm khó dễ ta. Tô Đại Nhiên có điểm không biết rõ, bất quá trưởng trấn vẫn là muốn gặp một lần. Dẫn đường đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía Quỷ Hoa Hoa nói rằng. Quỷ Hoa Hoa gật đầu, cư nhiên như người, hơi không lưng, làm ra một cái tư thế mời. Hắn chính là đại hung à, thái độ thả thấp như vậy, Tô Đại Nhiên còn thật có chút không quá thói quen. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ ạ lệ xạ bên ngoài, chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới, không phải đang cùng đại hung đánh nhau, chính là đang cùng đại hung đánh nhau trên đường. Bước ra chết lầu các chốc lát, Tô Đại Nhiên sửng sốt. Đứng ở cửa rất nhiều quỷ, hầu như toàn trấn quỷ cùng người đều tới. Bọn họ đem cửa chính con đường này chặn chật như nêm cối. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi ra ngoài, cũng không biết ai dẫn đầu. Dồn dập khom lưng cung kính hô, đại ca tốt. Cái này chỉnh tề một màn, làm cho Tô Đại Nhiên thật là không có thói quen. Chẳng lẽ quỷ tế ở quan tài cổ trấn địa vị cao vô cùng? Vì vậy, Tô Đại Nhiên vừa liếc nhìn yên lặng cùng ở sau lưng mình Hứa Thiến. Có thể là thân phận của nàng tương đối cao, sở dĩ chính mình quỷ tế thân phận cũng nước lên thì thuyền lên lên. Trưởng trấn tìm ta đi trước thấy trưởng trấn một mặt. Tô Đại Nhiên ho khan mấy nói rằng. Dứt lời, xoan một tiếng, bầy quỷ nhường ra một con đường. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu, ở chúng quỷ tôn nặng trong ánh mắt đi về phía trước. Ở trên đường, còn rất nhiều quỷ cùng người, phải cứ cùng Tô Đại Nhiên nắm tay. Đại ca, ngươi chính là chúng ta toàn bộ trấn anh hùng. Đại ca, ngươi chính là của ta thần tượng a. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên không quá lý giải, hắn nhìn thoáng qua Quỷ Hoa Hoa. Quỷ Hoa Hoa trên mặt đất viết, ngươi làm thường quỷ không dám nghĩ, cũng chuyện không dám làm, là anh hùng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nội tâm thầm than, từ địa cầu tới quỷ, tu dưỡng cùng tố chất, quả nhiên cùng những cái khác quỷ không giống với. Năm đó Hứa Gia thôn chính là như vậy dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách. Bây giờ biến thành quan tài cổ trấn, vẫn là như thế dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách. Đại gia, đây là ta phải làm. Hiện tại ta là quan tài cổ trấn quỷ tế. Quan tài cổ trấn coi như là nhà mẹ đẻ của ta. Nếu như lại cho AC ta một lần cơ hội, ta như trước biết không chút do dự. Ba ba ba, vô số tiếng vỗ tay vang lên. Có tay dồn dập giơ lên ngón tay cái, không có tay coi như là tạo, đều tạo cái ngón tay cái đi ra. Liên Quỷ Hoa Hoa đều tôn kính nhìn Tô Đại Nhiên, cho hắn điểm cái like. Rất nhanh, ở Quỷ Hoa Hoa dẫn đường dưới, đi tới một tòa mộ phần. Nghĩ đến cái này bên trong chính là nhà của trưởng trấn, quả nhiên khí phái, so với bình thường mộ phần ít nhất lớn gấp ba. Trưởng trấn ở bên trong chờ ngươi. Quỷ Hoa Hoa trên mặt đất viết chữ. Tô Đại Nhiên gật đầu, liền đi vào. Hứa Thiến chuẩn bị đi theo vào, lại bị Quỷ Hoa Hoa kéo. Hắn nói cho Hứa Thiến, trưởng trấn có chút tư nhân quỷ sự tình, cần cùng phu quân của ngươi đơn độc tâm sự. Hứa Thiến gật đầu, an tĩnh đứng ở trưởng trấn mộ phần chờ đợi. Quỷ Hoa Hoa cũng đứng ở trưởng trấn mộ phần an tĩnh chờ đợi. Toàn trấn quỷ cùng người cũng giương cổ lên nhìn trưởng trấn mộ phần. Đại khái một phút đồng hồ sau, trưởng trấn mộ phần kim mang thiểm thước điên cuồng lay động. Tiếp lấy bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm. Tỉ mỉ nghe có tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng súng, nhiều tiếng không dữ. Chỉ chốc lát sau, từ trưởng trấn mộ phần bay tới một ca khúc. Nam mô Hát La Đát Na, Xỉ La Dạ Ra, Nam mô A Li Ư, Bà Lô Yết Đế, Thức Bát La Ra, Bồ Đề Tát Đóa Bà Ư, Ma Ha Tát Đóa Bà Ư. Đây là một bài 7 phân 45 giây đại bi chú. Thánh thần, to lớn, tường hòa Phật môn ca khúc vang vọng quan tài cổ trấn từng cái địa phương. Mộ phần kim mang thiểm thước, lay động không ngừng. Thật giống như có một thánh tăng ở mộ phần bên trong điên cuồng nhảy nhót. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên kéo quần lên từ trưởng trấn mộ phần hùng hùng hổ hổ vào ra. Hứa Thiến, ngươi thái gia ra điên rồi. Giúp ta ngăn lại hắn. Hống thôi, liền mang theo nhức mắt kim mang cắt đen nhánh bại tha ma. Sở hữu quỷ đều có thể nhìn đến, có một bó kim mang ở bãi tha ma chạy khắp nơi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều trợn tròn mắt. Một màn này, giống như là Phật tổ xuyến sai rồi cửa. Tiếp lấy, Hồng Mao Nếp May Quỷ cũng từ mộ phần liền xông ra ngoài. Hắn tóc thai bù xù, thân thể gồ ghề, sau lưng Hồng Mao đều bị người lột sạch. Hắn lúc này, phẫn nộ đến trên mặt Nếp May đem Nếp May đều vỗ ra huyết. Ngao ô một tiếng, mang theo trùng thiên hồng mang liền liền xông ra ngoài. Toàn bộ bãi tha ma, đứng ở chỗ nào, đều có thể nhìn đến một đạo kim mang cùng một đạo hồng mang, lẫn nhau quấn lấy nhau. Mặt đất không ngừng bắt đầu run rẩy, bốn phía còn vang thánh thần Phật môn ca khúc. Không biết vì sao, ta cảm giác rất hài. Ta cũng là. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều không tự chủ được theo nhịp điệu, ngắt đứng lên. Mộ phần mẹ nhót, thực sự là có một phong vị khác. Chương 179, đó là huyết sát thành thị. Gặp qua biến thái, thật không có gặp qua biến thái như vậy. Tô Đại Nhiên giấu ở một chỗ không biết tên mộ phần bên trong. Đóng cửa kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau, kim mang tiêu thất. Quan tài cổ trấn lớn như vậy, coi như là trưởng trấn muốn tìm mình cũng không phải là trong thời gian ngắn. Có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu. Chờ đầu mối chính nhiệm vụ 2 kết thúc, Tô Đại Nhiên liền khắc trở về. Cái chỗ này, mặc dù là Tô Đại Nhiên trở về điểm một trong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tô Đại Nhiên thì không muốn tới. Tí tách, tí tách. Nhưng vào lúc này, Tô Đại Nhiên bả vai một lường, tỉnh lại nghe được tí tách giọt nước tiếng. Quay đầu nhìn, Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Mới vừa hắn chỉ lo giấu đi, hoàn toàn không có chú ý mình giấu ở cái nào mộ phần. Lần này đâu, Tô Đại Nhiên mới chỉ có biết mình giấu ở nơi nào. Lại là quan tài cổ trấn từ đường đường. Phía sau là 2-3 chục cái linh bài. Trên linh bài tên, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nhận thức. Bọn họ đều là Hứa gia thôn thôn dân. Hứa Cường, Hứa Tiên, cho phép Phúc Đức, cho phép Nhị Lang. Quan tài cổ trấn ngoại trừ trưởng trấn cho phép Đông Tuyển Trạch biến hóa quỷ, hy vọng dùng một đời tìm được đường về nhà. Thôn dân còn lại đều lựa chọn quy thư. Có thể, đã từng bọn họ đều nỗ lực quá, tìm kiếm qua. Thế nhưng ở nơi này tuyệt vọng thêm hắc ám thế giới, nhìn không thấy một tia hy vọng. Sở dĩ bọn họ lựa chọn quy thư. Phía sau từ đường có mảnh nhỏ thông đạo dưới lòng đất, không biết đi thông phương nào. Như là đã đi tới nơi này, Tô Đại Nhiên liền từng bước một đi xuống. Càng đi xuống, không gian càng lớn. Chờ Tô Đại Nhiên hoàn toàn đi tới cùng phía sau, thình lình phát hiện, nơi đây chính là trăm năm trước Hứa gia thôn. Cái kia tam tam lưỡng lưỡng gian phòng, quen thuộc kia đồng ruộng đường nhỏ, thậm chí ngay cả tiếng nước chảy đều có. Bốn phía bay mùa Hứa Thiến trong miệng nói quỷ hỏa. Hết thảy đều cùng trăm năm trước Hứa gia thôn giống nhau. Khác biệt lớn nhất là, mất đi ánh mặt trời, mất đi sinh cơ, mất đi người ở, thay đổi không khí trầm lặng. Trong suốt dòng suối thay đổi đục ngầu không rõ, tràn đầy khí tức cấm sâm. Đồng ruộng đường nhỏ, tản ra không rõ khí tức quỷ dị. Hai bên sớm đã khô héo sụp đổ cây cối, hủ bại âm trầm. Nơi đây biến thành một vùng thế giới tử vong. Mỗi gian phòng phòng ốc chỗ đều có một tòa phân mộ. Phân mộ mộ danh chính là từng tại nơi đây sinh hoạt qua Hứa gia nhân. Vân Quốc có một truyền thống, lá dụng về tội. Người chết phía sau trở về cố thổ, nhập thổ vi an. Bây giờ Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch quan tài cổ trấn vì sao cố chấp như thế muốn tìm được đường về nhà. Tuy là bọn họ sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới, nhưng là bọn họ giống như là vô căn chi mục, đã không hòa vào kinh dị trò chơi thế giới, cũng vô pháp trở lại địa cầu. Là không phải rất giống. Đó là Thái gia gia cùng các tổ tiên, từng điểm hoàn nguyên đi ra. Bây giờ, nơi này là quan tài cổ trấn thánh địa. Hứa Thiến không biết khi nào xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Nàng khom lưng nâng lên một bà chết trầm thổ nhượng nói ra, bởi vì nơi đây từng đến từ Lam Sắc Thiên Đường. Yên tâm, Thái gia gia không có tới. Phía trước chúng ta ở Hứa gia thôn sinh hoạt 7 ngày. Mọi người đều biết. Hứa Thiến che miệng cười cười. Lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, đây chính là Thái gia gia. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, chính mình cuối cùng cũng biết trưởng trấn vì sao như vậy bạo nộ rồi. Ngay trước toàn bộ trấn quỷ mặt đạn trấn trưởng tiểu Di Di, đây quả thực là hiện trường hình phạt. Chắc không được, chính mình từ Minh Hôn Trung trở về. Toàn trấn quỷ đều tôn kính như vậy chính mình, Quỷ Hoa Hoa càng là nói mình là anh hùng. Bây giờ muốn vừa nghĩ, chính mình thật tờ mở dũng khí khả ra. Phu quân, đi theo ta. Hứa Thiến mang theo Tô Đại Nhiên lại tới một chỗ thông đạo dưới lòng đất. Còn có một tầng. Hứa Thiến gật đầu nói ra, tầng này là Thái gia gia cùng các tổ tiên dựa vào trong trí nhớ hoàn nguyên Hứa gia thôn. Tầng kế tiếp mới thật sự là Hứa gia thôn. Chân chính Hứa gia thôn. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Ừm. Hứa Thiến gật đầu. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền xuống đất 3 tầng. Đó là một mảnh đất chết, so với bãi tha ma còn muốn loạn vô số lần. Sụp đổ phong ốc, sụp đổ mặt đất. Ở giữa nhất, có một cái đại thủ cầm lấy mặt đất. Bàn tay lớn kia. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hứa Thiên gật đầu, không sai, chính là một khắc cuối cùng xuất hiện bàn tay lớn kia. Nó đến từ phương nào, chúng ta vẫn đều không biết. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể biết nó đến từ chỗ nào. Đại thủ đến từ huyệt động thiên nhiên giấu thi địa. Nơi này huyệt động thiên nhiên sớm đã thành cho tàn, đại thủ phảng phất vô căn cứ mà đến. Sở dĩ quan tài cổ trấn như thế nào điều tra, đều không có đầu mối. Cũng may, minh hôn trong 7 ngày, bọn họ tìm được rồi bàn tay đầu nguồn. Đồng thời ở đầu nguồn biết được cực kỳ chân quý manh mối. Đây là quan tài cổ trấn cái này trăm năm qua lớn nhất đột phá. Vốn nên là hủ thực tạo thành đại thủ, lúc này đã nham thạch hóa, không tồn tại bất luận cái gì sinh khí tức. Không, bốn. Bàn tay phần cuối là một chỗ cực kỳ chân nhắn mặt phẳng, giống như bị cái gì đồ vật trong nháy mắt chặt đứt. Có nhân vật gì có thể trong nháy mắt chặt đứt cái bàn tay lớn này? Tô Đại Nhiên khiếp sợ và phần. Bởi vì lúc đó đại thủ tán phát khí tức, Tô Đại Nhiên cảm giác là xa xa siêu việt đại hung. Kết quả như trước bị cái gì đồ vật chặt đứt, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Hứa Thiên lắc đầu, nàng không biết, của nàng đồng tử rất sợ hãi. Ác sát, đây là của ngươi này tay sao? Tô Đại Nhiên nỗ lực liên hệ chính mình hình xăm. Hình xăm lúc này rất băng lãnh, cũng không có bất kỳ phản ứng. Cùng lúc đó, trưởng trấn cùng quỷ hoa hoa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Trưởng trấn hiếm thấy không để ý đến Tô Đại Nhiên. Sau lưng hắn hồng mao điên cuồng bắt đầu sinh trưởng. Dày đặc hồng mao ở bàn tay tiết diện bắt đầu điêu khắc đã từng huyệt động thiên nhiên bên trong đồ án. Rất nhanh, đã từng huyệt động thiên nhiên bên trong hoàn chỉnh đồ án xuất hiện ở bàn tay tiết diện tầng. Cũng chính là giờ khắc này, vốn nên thạch hóa đại thủ đột nhiên bắt đầu tan rã. Mặt ngoài cứng đờ tầng tan rã phía sau, lộ ra hủ thực tạo thành đại thủ. Nồng nặc mùi hôi thối trong nháy mắt đầy toàn bộ huyệt động. Tiếp lấy ung ung, đứt gãy địa tầng mặt toát ra đại lượng hồng vụ. Đại thủ bắt đầu rút về. Ngắn ngủi hơn 10 giây, đại thủ liền rút vào hồng vụ chung. Xuyên thấu qua hồng vụ, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng, bên trong hiện lộ lấy thành thị một góc. Đây là huyết sắc thành thị. Bàn tay lớn kia, cư nhiên đến từ huyết sắc thành thị. Đang ở Tô Đại Nhiên khiếp sợ trong nháy mắt, trưởng trấn cùng bị hóa hoa động. Bọn họ ở hồng vụ sụp xuống biến mất chốc lát, trực tiếp xông vào. Hứa Thiến cũng muốn xông qua, lại bị Tô Đại Nhiên bắt lại. Bởi vì Tô Đại Nhiên kích phát nhiệm vụ, gây ra tầng sâu nhiệm vụ, tiến nhập huyết sắc thành thị, có tiếp nhận hay không? Chỉ cần tiến nhập huyết sắc thành thị, là thuộc về tầng sâu nhiệm vụ, có thể tưởng tượng bên ngoài độ nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chỉ có đỉnh cấp hồng y thực lực Hứa Thiến, như mạo muội đi vào, định cựu tử nhất sinh. Nói không chừng, còn có thể liên lụy trưởng trấn cùng quỷ hoa hoa. Chỗ đó, không phải đại hung phía dưới không thể đụng vào. Tiểu tử, chiếu cố tốt trọng tôn của ta nữ. Hứa Thiến, quan tài cổ trấn liền giao cho ngươi. Trưởng trấn lưu lại hai câu phía sau, mang theo quỷ hoa hoa tiến vào hồng vụ trung biến mất. Bọn họ trọn đời đều ở đây tìm kiếm đường về nhà. Bây giờ thấy được hy vọng. Coi như phía trước là thi sơn huyết hải, bọn họ cũng sẽ không lùi bước một bước bói. Chương 180, xa rồng rốt cuộc đã tới năm canh. Hồng vụ tiêu thất, tầng thứ 3 Hứa Gia thôn đại thủ tiêu thất, trưởng trấn cùng quỷ hoa hoa cũng đã biến mất. Bọn họ tiến nhập huyết sắc thành thị. Hứa Thiến khỏe mắt chảy huyết lệ, nàng quay đầu hỏi phu quân, ngươi có phải hay không biết chỗ đó? Hứa Thiến muốn đi, lại bị Tô Đại Nhiên kéo lại. Nàng không trách Tô Đại Nhiên, nàng chỉ đổ thừa thực lực của nàng không đủ. Tô Đại Nhiên nhìn trống rỗng tầng thứ 3 Hứa Gia thôn, sau đó lắc đầu, ta không biết nó ở nơi nào. Thế nhưng, có quỷ nói nơi đó là địa ngục, cũng có quỷ nói nơi đó là thiên đường. Lấy ngươi thực lực hôm nay, mạo muội đi vào cựu tử nhất sinh. Sở dĩ ta ngăn cả ngươi, tin tưởng ngươi thái gia gia cùng quỷ hoa hoa, bọn họ chọn đời theo đuổi đáp án, khả năng là ở chỗ này. Chiếu cố thật tốt ngươi thái gia gia lưu lại quan tài cổ trấn, nơi này là kinh dị trò chơi thế giới một cái kỳ tích. Hứa Thiến gật đầu, nàng chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên nói ra, 213 phu quân, ngươi kỳ thực cũng rất muốn đi vào trong đó chứ? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, gật đầu. Không sai, hắn nhớ đi huyết sắc thành thị nhìn. Hắn không hề được không đi huyết sắc thành thị lý do. Ngày nào đó, có thể hay không mang ta lên? Tô Đại Nhiên gật đầu, tốt. Ngày này kinh dị trò chơi thế giới thiếu hai cái đại hung nơi, một cái quan tài cổ trấn, một cái tinh thần khôi phục trung tâm. Cho phép Đông cùng Quỷ Hoa Hoa đi trước huyết sắc thành thị phía sau, Hứa Thiến trở thành quan tài cổ trấn mới trưởng trấn. Phu quân, ngươi là nói ở quan tài cổ trấn thành lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu sao? Hứa Thiến hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Tinh thần khôi phục trung tâm là Quỷ Hoa Hoa thiết lập. Chỗ đó bệnh nhân, ta nghe ngươi nói, đại bộ phận đều là tới từ Lam Sắc Thiên Đường người chơi. Quỷ Hoa Hoa mục đích chính là nghiên cứu bọn họ, xem có hay không có thể tìm tới đi trước Lam Sắc Thiên Đường đường. Bây giờ, Quỷ Hoa Hoa đi huyết sắc thành thị, tinh thần khôi phục trung tâm sẽ không tác dụng quá lớn. Phía trước ta nghe rất lớn bảo nói qua, bọn họ đều ở đây tinh thần khôi phục trung tâm đến trường, học tri thức đều là liên quan tới Lam Sắc Thiên Đường cố sự. Cá nhân ta cảm thấy không thích hợp. Tô Đại Nhiên giải thích một chút. Ừm, nghe phu quân. Hứa Thiến đáp ứng rồi. Đã như vậy, Tô Đại Nhiên liền đem chính mình Bách Quỷ vực một nhóm học sinh hô lên. Trắng Tư Tư, Chu Tây Tây, các ngươi ở lại quan tài cổ trấn thành lập tư nhân nữ giáo học viện phân hiệu, đảm nhiệm phân hiệu hiệu trưởng. Những thứ này học sinh ưu tú liền lưu cho các ngươi. Là hiệu trưởng. Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây gật đầu, biểu thị các nàng nhất định sẽ không cô phụ hiệu trưởng ủy thác. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngửa đầu đỡ ngực ở quan tài cổ trấn tản bộ. gặp phải Tô đại nhân quỷ, cũng phải cung kính 90 độ khom lưng hô một tiếng, đại ca tốt. Chứ không đề cập tới Tô đại nhân dám đạn cho phép Đông tiểu Di Di truyền thuyết. Chỉ cần Tô đại nhân là Hứa Thiến phu quân, liền có không gì sánh được thân phận cao quý. Bởi vì lúc này Hứa Thiến, nhưng là quan tài cổ trấn mới trưởng trấn. Ừm, đi làm việc đi, ta thì tùy đi dạo. Đúng rồi, không ngày sau, quan tài cổ trấn nhâm cái mộ phần, hội kiến lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu, có thể mang hải tử của ngươi đi xem. Được rồi, đại ca. Anna ngoan ngoãn cùng sau lưng Tô đại nhân. Lần này phó bản, chỉ có hai cái người chơi may mắn còn tồn tại xuống dưới. Một cái Tô đại nhân, một cái Anna. Thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không cách nào đối lập. Một cái thiên, một cái. Tô đại nhân chẳng những trở thành trấn trưởng phu quân, mà lại đạt được quan tài cổ trấn tôn kính. Mà Anna vẫn là dính Tô đại nhân quang, mới chỉ có gian nan may mắn còn tồn tại xuống dưới. Rõ ràng đều là người chơi, tại sao phải có chênh lệch lớn như vậy? Thời gian không sai biệt lắm. Đầu mối chính nhiệm vụ 2 nói sống sót 24 tiếng. Nếu không phải huyết sắc thành thị chỗ hồng đột nhiên xuất hiện, cho phép Đông nhất định còn biết truy sát Tô đại nhân. Ừm. Anna gật đầu, nàng nhìn Tô đại nhân hỏi đại ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ở Anna trong lòng, Tô đại nhân chính là như thần nam nhân. Nếu là không có hắn, đệ tam tổng hợp y viện, Anna đã chết. Nếu là không có hắn, quan tài cổ trấn, Anna cũng đã chết. Người đàn ông này chính là một cái còn sống truyền thuyết. Sự hiện hữu của hắn chỉ có thể để cho thừa người chơi nhìn lên, thậm chí ngay cả đi theo tư cách cũng không có. Nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Tô đại nhân hướng về phía Anna vẫy vẫy tay, sau đó tự lẩm bẩm, trở về tuyển trạch tư nhân nữ tử học viện. Nói cho cùng, Tô đại nhân đối với tư nhân nữ tử học viện có cảm tình đặc biệt. Mỗi lần trở về, đều không tự chủ được nghĩ trước quay về tư nhân nữ tử học viện. Có thể, đây chính là thân là hiệu trưởng ý thức trách nhiệm a. Mới trở lại phòng làm việc, còn chưa kịp lấy hơi, liền nghe được đứa dịu thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đại ca, ngài có thể tính đã trở về. Tô đại nhân bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ mà hỏi, chẳng lẽ, xạ rồng đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đứa dịu tới, như vậy đáp án chỉ có cái này một cái không. Đứa dịu liền vội vàng gật đầu, đại ca, ta tự mình tiễn xạ rồng đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đưa qua phía sau, ta trước tiên đi tới nơi này đợi ngài. Tô đại nhân vội vàng hỏi, xạ rồng đi đã bao lâu? Có 7, 8 tiếng đi. Đứa dịu nhớ lại một cái nói rằng, tốt, thật tốt quá, đứa dịu, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chuyến xuất phát. Là, đại ca. Đứa dịu hưng phấn rời đi. Cuối cùng là tới rồi. Tô đại nhân siết quả đấm, chính mình tại sát nhân quỷ đô thị cho xạ rồng đề cử đã lâu vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đợi lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng tới rồi. Lúc này, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi nghe được động tĩnh phía sau, cũng tới rồi. Triệu Khả Vi khí tức trên người cùng quá khứ không quá giống nhau, dáng dấp cũng phát sinh biến hóa. Phía trước toàn thân đều là băng vải, chỉ có đầu ngón tay lộ ở bên ngoài. Vậy mà lúc này, trên người nàng rất nhiều băng vải đều nhanh bóc ra, lộ ra không ít da thịt trắng nõn. Liên vẫn quấn quanh đầu lâu băng vải đều thiếu một tảng lớn, lộ ra một viên đen tui lồng mâu. Đầu đỉnh cũng có hất phát, không dài, vừa vặn sóng vai. Khả Vi, ngươi tấn cấp bán hung rồi hả? Tô đại nhân hỏi. Triệu Khả Vi gật đầu. Nàng phía trước thân thể là giống như tinh không không biết hắc vụ tạo thành, bây giờ đã bắt đầu thực thể hóa. Chờ Triệu Khả Vi trở thành đại hung, nàng thì có thể sở hữu chân chính thân thể. Lão sư, nhân gia cũng tấn cấp bán hung. Hân Vũ đột nhiên từ Triệu Khả Vi phía sau nhảy ra, dọa Tô đại nhân giật mình. Người ô đâu? Tô đại nhân kinh ngạc 0.7 mà hỏi, bởi vì trong trí nhớ Hân Vũ là tuyệt đối tay không rời ô. Ở chỗ này đây, chỉ thấy Hân Vũ quần áo hồ điệp bay ra, biến thành một cây dù. Vừa vặn, theo ta đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Tô đại nhân đại hỉ. Tư nhân nữ tử học viện đã có 3 gã bán hung, đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Kaka, ta có thể đi cùng sao? Một con mao nhung đại hùng đi đến, mân tôi đang ở đại hùng trên vai ngồi. Nàng giúp xong ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sự tình, theo đúa dịu tới tư nhân nữ tử học viện, chính là chuyên môn vì tiền nhiệm giáo sư chức vị. Phi thường xảo, nàng tới thời cơ, dường như mới đổi kịp cái gì đại hình hoạt động. Đương nhiên là có thể. Tô đại nhân gật đầu, sau đó nhìn vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi phương hướng lộ ra nụ cười sáng lạ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lần này, xạ rồng có thể đi tới địa bàn của mình đương nhiên phải thật tốt bắt chuyện nàng. Chương 181, lần đầu tiên đường dài lữ hành. 375 đường xe buýt đã trở thành tư nhân nữ tử trường học xe trường. Sở dĩ cái này phó bản trực tiếp bị Tô đại nhân phế bỏ. Theo Tô đại nhân hiểu rõ, trở thành trở về điểm địa phương sẽ thoát ly phó bản. Tỷ như ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, tư nhân nữ tử học viện, quan tài cổ trấn cái này 3 cái địa phương, bọn họ đã chính thức thoát khỏi phó bản. Người chơi bất kể như thế nào ngẫu nhiên, cũng sẽ không ngẫu nhiên đến cái này 3 cái địa phương. Lúc này, Tô đại nhân mang theo Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Tôi tứ quỷ an tĩnh ngồi ở trên xe buýt. Mục đích là sau cùng một trạm, tên là vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Ngươi là nói, Bắc Giao nghĩa địa công cộng đi ngang qua đệ tam tổng hợp y viện. Từ ta giáo lái xe đến Bắc Giao nghĩa địa công cộng cần 6 giờ. Triệu Khả Hinh đã đem đi trước Bắc Giao nghĩa địa công cộng bản đồ thủ hội đi ra. Sau đó Tô đại nhân vừa liếc nhìn Hoa Nam Hổ cho lúc trước tay mình vẽ đi giết người quỷ đô thị bản đồ. Sát nhân quỷ đô thị khoảng cách Bắc Giao nghĩa địa công cộng có điểm xa, tiếp tục lái trước xe đi, đại khái còn phải hơn 6 giờ. Bởi vì chỗ đó thuộc về hắc sắc đô thị bên bờ giải đất. Sau đó Tô Đại Nhiên túi đầu tính một chút, đi trước vui mừng Nhạc Nhi đồng sân chơi giải quyết không ba xạ rồng, sau đó đem xạ rồng mang về xài ẩn hiệu. Sau đó chuyến xuất phát tốc hành Bắc giao nghĩa địa công cộng, nửa đường điều tra một cái đệ tam tổng hợp bệnh viện thua một tầng. Đây là Tô Đại Nhiên cho mình hiện nay định chế đệ nhất cái lộ tuyến. Hoạt động lần này sau khi kết thúc, làm cho Triệu Khả Hình các nàng toàn lực tìm kiếm hạnh phúc đường hầm vị trí. Một khi tìm được hạnh phúc đường hầm, liền trực tiếp chuyến xuất phát đi hạnh phúc đường hầm, tàn sát kỳ tích. Cuối cùng tốc hành sát nhân quỷ đô thị, hoàn thành Tô Đại Nhiên đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ. Bắt được trong lịch sử nhân loại đệ nhất cái SSS cấp cho điểm. Nói thật, đi tới kinh dị trò chơi thế giới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đường dài lữ hành. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, tựa ở chỗ ngồi. Đối với cái này loại này đường dài lữ hành, Tô Đại Nhiên là phi thường mong đợi. Đang ở hắn mới vừa quy hoạch lộ tuyến thời điểm, cho điểm đã bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán. Đầu mối chính nhiệm vụ 22, vượt mức hoàn thành. Ẩn tăng nhiệm vụ 11. Phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm 5000. Tổng hợp cho điểm S. Kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm S, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 150%. Điểm kinh nghiệm 7500. Phấn ti số 702 ức. Phấn ti bỏ tiền 14. 55 ức. Quan tài cổ trấn nhiệm vụ hoàn thành rất ít, thế nhưng cho điểm như trước đạt tới S. Mấu chốt là, cái này phó bản độ khó vốn là phi thường khủng bố. Kết quả đệ nhất cái đầu mối chính nhiệm vụ lại vượt mức hoàn thành. Cái này vượt mức biên độ, phòng trừng có chút lớn. Đồ cưới biến phu quân, đây cũng không phải là một chút vượt mức. Sở dĩ, dù cho chỉ hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên đều lấy được S cho điểm. Hơn 10.000 điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên từ L cấp lên tới cấp 23. Nhưng mà để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, chính mình cái này lần phó bản lấy được tiền của trò chơi. Cư nhiên đột phá 1 tỷ, đạt tới 14 ức nhiều, quả thực đáng sợ. Tiêu hao 4 ức tiền của trò chơi, mở ra đệ tứ chức vị cột. Tiêu hao 400 vạn tiền của trò chơi, mở ra đệ ngũ cột sở kỳ hiệu. Tiêu hao 8 triệu tiền của trò chơi, mở ra thứ 6 cột sở kỳ hiệu. Mở ra cái thứ 10 cột sở kỳ hiệu lúc, tiền của trò chơi mức đã đạt đến 1.28 ức. Lần này, Tô Đại Nhiên tiêu hao gần 1 tỷ tiền của trò chơi, đem cá nhân logo đại biên độ giải phong. Người chơi, Tô Đại Nhiên. Đẳng cấp, 23. Điểm kinh nghiệm, 1000. Trang bị, 6100. Đạo cụ, 6100. Khí quan, tháng 3 năm 10. Kỹ năng, tháng 2 năm 10. Chức vị, 34. Nghĩ đến phía sau trong cuộc sống, cá nhân logo không có quá lớn lưu động biến hóa. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên. Tuổi tác, 23. Thân cao, 2.11m. Thể trọng, 385kg. Lực lượng, 180, 150-30. Thể chất, 172, 142-30. Mất tiệp, 165, 135-30. Sức chịu đựng, 171, 141-30. Năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai. Cướp bóc quan tài cổ trấn tiện lợi điểm, cắn nuốt hứa thiến đồ cưới, tứ duy thuộc tính lại tăng một mảng lớn. Từ có cực ác quỷ vực phía sau, mỗi lần phó bản xuống tới, Tô Đại Nhiên thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng một đoạn. Cực ác ta đây, ngươi tiễn ta phần đại lễ này, thật đúng là quá chân quý. Liên cung cực ác Tô Đại Nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay, đệ một người thân là người sống lại sở hữu quỷ vực kỳ tích. Những lời này nói không sai, Tô Đại Nhiên đã trở thành kinh dị trò chơi thế giới kỳ tích. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vận khí giá trị 1. Nghe được vận khí giá trị thêm 1, Tô Đại Nhiên đống nhiên ngồi dậy. Hắn chính là minh bạch hệ thống cho vận khí giá trị có bao nhiêu người tiên. Lâu như vậy, rốt cuộc lại tới rồi một chút may mắn giá trị. Về sau liền xem như là SSS cấp bảo dương, Tô Đại Nhiên đều có lòng tin mở ra tối cao phẩm chất đồ vật. 673. Thật đúng là khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, Tô Đại Nhiên không chút do dự lựa chọn kỹ năng, mở ra S dương. Một viên màu cam quả cầu ánh sáng phiêu phù ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tô Đại Nhiên đưa bàn tay duỗi vào, rất nhanh được kỹ năng tình huống tắc kẽ. Tên gọi, 100% dưới roi đá. Loại hình, kỹ năng. Phẩm chất, màu cam. Đặc hiệu, 100% không nhìn toàn bộ, trượt chân nhiệm vực nào tồn tại. Điều kiện học tập, lực lượng 100 ở trên. 100% dưới roi đá. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay kỹ năng, gọi thẳng thần kỹ. Đặc hiệu là có thể 100% không nhìn toàn bộ, trượt chân nhiệm vực nào tồn tại. Đây quả thực quá nghịch thiên. Coi như là thần, cự ly gần cùng Tô Đại Nhiên chiến, đều sẽ bị Tô Đại Nhiên một cước trượt chân. Quá mạnh mẽ, tuyệt không yếu hơn kim cương bất hoại đồng tử thân cùng kèm theo âm thanh. Điều kiện học tập lại muốn 100 lực lượng ở trên. Tốt yêu cầu hà khắc. Mặc dù là thần kỹ, thế nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, trừ mình ra sợ là không ai có thể học được kỹ năng này. Cái này lực lượng yêu cầu, đủ để cho sở hữu người chơi lệ rơi đầy mặt. Đồng thời, kỹ năng xuất hiện, thậm chí làm cho Tô Đại Nhiên có cùng bán hung một mình đấu thực lực. Mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng nhất định sẽ không thua. Chương 182, chưa từng thấy qua như vậy hung tàn nhân loại. 40 phút sau, đã có thể chứng kiến vui mừng Nhạc Nhi đồng công viên. Còn rất đầy đủ hết. Tô Đại Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, có thể chứng kiến đu quay khổng lồ, nhảy lầu máy móc, xe cắp treo các loại, chờ đại hình thiết bị. Còn có một cái thủy thượng chỗ vui chơi khu. Hơn nữa, bên ngoài công viên phương tiện đều ở đây vận chuyển, đem bốn phía chiếu đủ mọi màu sắc. Lần trước lái xe tới thời điểm, cũng không phải là như vậy. Xem ra, là xạ rồng làm cho cả vui mừng Nhạc Nhi đồng công viên vận chuyển. Đại ca, đến rồi. Xe buýt vững vàng đứng ở trạm cuối, cửa xe răng rắc một tiếng mở ra.
Đúa dịu, ngươi trực tiếp lái xe đi Sài Ản Hiệu, không cần chờ ta.
Khả Hinh, Khả Vi, Hân Vũ, Mân Tôi, các ngươi cũng ở Sài Ản Hiệu chờ ta. Nhìn theo 375 xe buýt tiêu thất trong bóng đêm phía sau, Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập sân chơi. Vừa vào cửa, hắn liền thấy quay ngựa gỗ. Quay ngựa gỗ ngồi lấy hai cái xoay thành bánh quai trèo tựa như người chơi. Theo quay ngựa gỗ xoay tròn, thân thể của bọn họ liền cùng khăn mặt giống nhau gạt ra huyết. Mau nhìn, Đại Nhiên ca quả nhiên tới, ta liền biết Đại Nhiên ca sẽ đến. Nhưng là, làm sao chỉ có Đại Nhiên ca một người tới? Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, trong lúc rảnh rỗi khán giả mới bắt đầu nhìn thứ khác kinh dị phát sóng trực tiếp. Có vài người phát hiện, xạ rồng đi tới vui mừng Nhạc Nhi đồng sân chơi. Bọn họ tin tưởng, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ tới. Vì vậy, rất nhiều khán giả dồn dập trào vào đang ở vui mừng Nhạc Nhi đồng công viên tham gia phó bản người chơi phát sóng trực tiếp gian chung. Lúc này một cái người chơi giấu ở khoảng cách quay ngựa gỗ không xa video game trong sảnh. Màn ảnh một góc, vừa vặn có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên. Thế nhưng khán giả chỉ có thấy được Tô Đại Nhiên một người tới. Cái này liền để cho bọn họ vô cùng kỳ quái. Xạ rồng nhưng là đại hung. Hơn nữa so với bình thường đại hung đều mạnh hơn. Bởi vì, xạ rồng là chân chính ạ lệ xạ thiện. Chân chính ạ lệ xạ đã từng nhưng là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên ở sân chơi chuyển một hồi. Phát hiện xoay tròn chén cà phê bên trong ngồi một người mặc áo đỏ tiểu Nam Hải. Hắn trong một bàn tay nắm bắt một cái khí cầu, tay kia nắm bắt một cái kẹo que. Lúc này đang ở chơi vui vẻ lấy xoay tròn chén cà phê. Nhìn kỹ lại, hắn cầm hoàn toàn chính là một viên đầu người khí cầu, trong tay kẹo que nhưng thật ra là một viên máu rầm rề trong mắt. Khoe miệng còn bất chợt chảy tiên huyết, cái bụng phồng, không biết mới vừa ăn những thứ gì. Chứng kiến hắn phía sau, Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười. Lần này tới, thật là không sợ gặp quỷ, chỉ sợ không gặp được quỷ. Tiểu Băng Hữu, muốn hỏi thăm ngươi cái quỷ. Tô Đại Nhiên đi tới Tiểu Nam Hải trước mặt. Có thể Tiểu Nam Hải mới vừa chơi thật là vui, cư nhiên không có phát hiện Tô Đại Nhiên. Nghe được có người nói chuyện với mình, Tiểu Nam Hải vô cùng vui vẻ. Ngẩng đầu trong nháy mắt, nụ cười trên mặt liền đọc lại. Ngược lại hét lên một tiếng, quỷ a. Sau đó xoay người liền chuẩn bị chạy, đáng tiếc bị Tô Đại Nhiên một bà nắm cổ nhắc. Kêu nữa một tiếng, lao tử nuốt ngươi. Tại Tô Đại Nhiên hung hăng nói. Uy hiếp phía sau, Tiểu Nam Hải mới, chỉ có, yên tĩnh lại, ngoan ngoan đứng tại chỗ. Này mới đúng mà. Ngươi có không thấy một cái tiểu cô nương 6-7 tuổi, ăn mặc màu trắng váy, dung nhan rất đáng yêu. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu, sau đó chỉ đu quay khổng lồ. Thật ngoan. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu của thằng bé. Nhìn ngươi cũng đạt tới phổ thông hồng y dì, mấy ngày nữa chính mình đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin một cái. Nhỏ tuổi nhỏ, không phải học tập cho giỏi, mỗi ngày chỉ biết chơi, còn thể thống gì. Lấy hiệu trưởng thân phận, dạy dỗ Tiểu Nam Hải một trận phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp đi đu quay khổng lồ. Hắn mục đích lần này rất rõ ràng, chính là vì xa rộng. Còn như vui mừng Nhạc Nhi đồng sân chơi, các loại. Chờ, giải quyết rồi xa rộng, phái học sinh qua đây thu thập một chút là được. Đu quay khổng lồ rất lớn, nhìn qua rất bình thường. Tô Đại nhưng đứng ở đu quay khổng lồ phía dưới cùng, chờ đợi nó xoay tròn. Bởi vì, ở Tiểu Nam Hải chỉ đường dưới, Tô Đại Nhiên đã thấy xa rộng. Lúc này xa rộng, nghiêm túc ghé vào đu quay khổng lồ xe cáp, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả dùng sức nổ nước bọt lấy. Nhìn không thấy a. Chỉ biết là Đại Nhiên ca đi đu quay khổng lồ, nhưng là đu quay khổng lồ phụ cận không có sở trẻ ạ mẹ a. Sẽ không có cái kia to gan sở trệ ạ mẹ đi qua nhìn liếc mắt sao? Lần này phát sóng trực tiếp góc độ, bọn họ phi thường không hài lòng, nhưng là không có biện pháp chút nào. Không phải ai cũng dám ở sân chơi quang minh tránh đại tản bộ tìm quỷ. Bên kia, Tô Đại Nhiên đã chui vào xạ rồng ngồi xe cấp trung. Yêu, xạ rồng, đã lâu không gặp. Đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ rồng chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng là thực sự không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Nơi này chính là ta cho xạ rồng đề cử địa phương, xạ rồng nếu đã tới, ta làm sao có thể không đến đâu. Ta có thể nhớ kỹ ở sát nhân quỷ đô thị, xạ rồng là rất nhiệt tình chiêu đãi ta. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạ. Lần này nhìn thấy xạ rồng, Tô Đại Nhiên đó là phá lệ vui vẻ. Xạ rồng chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, cũng cười phi thường vui vẻ. Lâu như vậy không thấy, có nhớ hay không ta? Tô Đại Nhiên sờ sờ xạ rồng đầu. Đương nhiên muốn. Xạ rồng gật đầu. Đã như vậy. Tô Đại Nhiên dối hai tay ra, không bằng tới một cái to lớn ôm. Chúc mừng chúng ta gặp lại như thế nào? Cái này ôm, nói thật, xạ rồng đồng tử hơi co rút lại, biểu tình có điểm cứng ngắc. Nàng nhưng là nhớ đến lúc ấy ở sát nhân quỷ đô thị, Tô Đại Nhiên ôm lấy nàng, nàng cư nhiên nhất thời nửa khắc tránh thoát không được. Xạ rồng nếu không phải nguyện ý, ta đây cũng chỉ có thể tới mạnh. Tô Đại Nhiên nét miệng cười, cái nụ cười này tuyệt đối là tiếu lý tàng đao, đao đao chí mạng. 100% dưới roi đá. Gầm nhẹ một tiếng ầm vang. Ở xạ rồng vẻ mặt khiếp sợ dưới, nàng cư nhiên bị Tô Đại Nhiên một cước đánh ngã. Đánh ngã xạ rồng trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên giống giận. Ngay tại lúc này, tụt dạ phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Sáng chói kim mang bộc phát ra, giang hai cánh tay ra trực tiếp đem xạ rồng ôm thật chặt trong lòng. Một giây kế tiếp, hắn liền giống như một đạo lưu tinh, đụng vỡ đu quay khổng lồ xe cáp. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất, một cước giẫm nát mặt đất vùi đầu phi nước đại. Tiếng này nổ vang, kinh động vui mừng nhạc nhi đồng chỗ vui chơi tất cả quỷ quái. Bọn họ đồng loạt từ từng cái địa phương xông ra. Trong giây lát đó, nét mặt của bọn nó liền ngốc trệ, giống như một tôn lại một pho tượng. Dù cho bọn họ là quỷ, lúc này đều cảm nhận được người mới có thể cảm thụ tê cả da đầu, hàn khí bức người. Xa rồng ở Tô Đại Nhiên trong ngực điên cuồng dùng rằng. Hắc sắc thanh sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng hắc sắc huyết nhục bắt đầu lan tràn toàn bộ vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Nhưng mà Tô Đại Nhiên, Triệu, không quan tâm, mang theo nhức mắt kỳ mang, toàn lực ôm xạ rồng lấy một cái thẳng thẳng tắp chạy như điên. Đều tránh ra cho ta. Ở vô số quỷ quái ánh mắt khiếp sợ chung, Tô Đại Nhiên đụng nát quay ngựa gỗ, đụng nát video game sảnh, đụng nát sân chơi tường. Ôm xạ rồng liền xông ra ngoài. Ngoa tạo. Bọn họ đều ngu. Chưa từng thấy qua như vậy hung tàn nhân loại. Ôm đại hung trực tiếp xông ra ngoài đông. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ suy nghĩ quá vô số lần Tô Đại Nhiên cùng xạ rồng như thế nào chiến đấu. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Đại Nhiên đi tới vui mừng nhạc nhi đồng công viên, ôm xạ rồng bỏ chạy. Ngoa tạo, đây chính là Đại Nhiên ca sao? Ta đã đem chân cưa, ngược lại mỗi lần chứng kiến Đại Nhiên ca đều muốn quỷ, cưa bất việc. Lao tử tờ mờ trở tay liền cho mình một cái tát, Đại Nhiên ca quả nhiên không phải ta có thể phỏng đoán tồn tại. Tuy là Tô Đại Nhiên ôm xạ rồng chạy như điên tràn diện, chỉ ở phát sóng trực tiếp gian chợt lóe lên. Thế nhưng rung động, hoàn toàn đổi mới bọn họ đối với hung tàn mới nhận thức. Chương 183, hoan nghênh đi tới Sải Ẩn Hựu. Hắc ám trong rừng rậm, đột nhiên toát ra một bó nhức mắt kim mang. Này đạo nhức mắt kim mang, kinh động vô số quái vật. Nhưng khi bọn họ nhìn phía kim mang phía sau, thậm chí đều quên gào thét cùng di động. Đầu óc giờ này khắc này đều không biết nên như thế nào vận chuyển. Bởi vì, một cái cực kỳ hung tàn nam nhân, vẻ mặt hưng phấn ôm một con đại hung, một đường đi thẳng, vùi đầu phi nước đại. Nham thạch, cây khô, mộ phần, toàn bộ đụng nát. Không có nhiệm vực nào tồn tại có thể chống đỡ nam nhân trong nháy mắt. Nam nhân ôm ấp đại hung gào thét, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Ở nam nhân chạy như điên trong quá trình, hắc sát thanh sắc cùng hắc sát huyết nhục cũng ở điên cuồng lan tràn. Bọn họ phát hệ, bọn họ cuộc đời này cũng chưa từng thấy như vậy hung tàn một màn. Đại ca ca thật có thể đem xạ rồng mang tới sao? À lệ xạ lúc này ở sẹn hưu qua lại đổ bước. Các ngươi cũng không đi giúp một cái đại ca ca, xạ rồng nhưng là đại hung a, hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường hung. À lệ xạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triệu Khả Hình các loại, chờ, quỷ. Các nàng dường như một chút cũng không lo lắng. Đúa dịu sờ sờ đầu nói ra, à lệ xạ đại nhân, đại ca nếu nói làm cho chúng ta chờ, vậy không thành vấn đề. Ta tin tưởng đại ca. 640 nhưng là. À lệ xạ cắn môi. Nàng biết Tô Đại Nhiên có nào đó năng lực có thể đánh bại đại hung. Thế nhưng loại năng lực này thời gian duy trì quá ngắn. Đánh bại đại hung là một chuyện, nhưng là đánh chết đại hung chính là một chuyện khác. Cũng chính là giờ khắc này, xa xa xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang lấy thẳng lộ tuyến thẳng đến Sẻn Hưu mà đến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Sẻn Hưu tất cả quỷ quái đều đưa cổ dài, dù cho ả lệ xạ đều rủi rủi con mắt. Nhanh như vậy, 375 đường xe buýt mới vừa đến Sẻn Hưu không bao lâu. Tô Đại Nhiên là như thế nào đem xạ rồng mang tới, ả lệ xạ thật sự là không nghĩ ra, cũng đoán không được. Lúc này, Sẻn Hưu tầng ngoài thế giới, cạn tầng thế giới, tầng sâu thế giới toàn bộ đều xuất hiện. Ánh mắt của bọn nó toàn bộ đều nhìn về phía cái kia bó buộc càng ngày càng gần quang. Rất nhanh, bọn họ thấy được. Bọn họ chứng kiến một cái hung tàn vô cùng nam nhân, trong lòng ôm đại hùng, vẻ mặt hưng phấn hướng Sẻn Hữu chạy như điên tới. Ngoa tạo, cái này đều được. Thép góc từ phòng, AZEE, đỉnh rất xuống, toàn bộ quỷ cũng không tốt. Tô Đại Nhiên tới Sẻn Hữu 4 lần. Ngoại trừ lần thứ 3 đến trồng cái quỷ gì mạch bên ngoài, còn lại 3 lần đều ở đây đổi mới hắn đối với hung tàn nhận thức. Lần đầu tiên, khiến một đống quỷ đã đi tới. Lần thứ 2, mang theo một đám quỷ gọi lại lần này. Ôm một con đại hung vào tới. Nói thật, quái vật đầu kim tự tháp cảm thấy hắn đối với hung tàn nhận thức khả năng có điểm hiểu lầm. Về sau hoặc là nếm thử đi một cái khả ái tiểu. Tử vong nhuyễn trùng không thể không thầm than, không hổ là dịu dắt quá tiền bối của ta. Đúa dịu đã sớm quỳ trên mặt đất. Không có nó, đại ca cho tới bây giờ không có làm cho hắn thất vọng qua. Lão sư không hổ là lão sư. Hân Vũ ở ngắn khiếp sợ phía sau, lộ ra tự hào nụ cười. Ca ca, thật là quá hung tàn. Mân tôi đáy mắt tản ra cuồng loạn sùng bái. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đưa tay ra mời lưng mỏi. Chuẩn bị làm việc. À lệ xạ cái chán đều toát mồ hôi lạnh. May mắn nàng cho Tô Đại Nhiên ấn tượng đầu tiên không sai, lúc chiến đấu cũng không có bức bách Tô Đại Nhiên. Bằng không, trời mới biết, Tô Đại Nhiên có thể hay không gánh cùng với chính mình vọt thẳng vào hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Đang ở bọn họ sở hữu quỷ quái cảm thán thời điểm, Tô Đại Nhiên ôm xạ rồng đã vọt vào Sải Ẩn Hữu. Đi tới Sải Ẩn Hữu phía sau, Tô Đại Nhiên đại thủ đung lỏng, đem xạ rồng ném trên mặt đất. Sau đó lộ nụ cười sáng lạn nói ra, hoan nghênh đi tới Sải Ẩn Hữu. Tiếp đấy, à lệ xạ, Hân Vũ, Mân Tôi. Quái vật đầu kim tự tháp các loại, chờ, quỷ dồn dập vui vẻ nói ra, hoan nghênh đi tới Sải Ẩn Hữu. Xạ rồng thực sự khóc. Nàng thân là một cái đại hung. Gắng gượng bị Tô Đại Nhiên bức khóc. Không phải nàng ném quỷ, mà là quá sợ quỷ. Bây giờ bốn phía, ngoại trừ hung tàn Tô Đại Nhiên bên ngoài. Còn có một cái đại hung, năm sáu nửa hung, vô số quỷ quái, đều rực rỡ hướng về phía nàng cười. Cái này không phải du ngoạn, đây hoàn toàn chính là liều mạng A. Lúc này xạ rồng, nội tâm vô hạn hối hận. Tại sao mình không phải là muốn đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi? Còn có cái kia Tô Đại Nhiên, Hắn nơi nào là hy vọng ký chủ, hắn hoàn toàn chính là tuyệt vọng bản ngâm a. Mang cho ngươi tới, đoạn đường này có thể mệt chết ta. Xa rồng khí lực thật đúng là đại, kém chút không có khống chế được. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, ngồi một bên chuẩn bị xem cuộc vui. Ngược lại xạ rồng đều mang tới, như vậy cũng không cần hắn xuất thủ. Phải biết rằng, giải quyết xong xạ rồng phía sau, Tô Đại Nhiên còn muốn đi đổ vạn vật khóc, rất bận rộn. Chúng ta thật lâu không gặp a. Á Lệ Xạ lộ nụ cười sáng lạ, đáy mắt đều cười lên hoa. Không cần nói nhiều, nếu xạ rồng tới, Á Lệ Xạ không có ý định thả nàng rời đi. Xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ sẽ ẩn hữu đều sôi trào lên. Trên bầu trời bay, trong đất chui. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc sắc thanh sắt. Gào thét dũng động hắc phát hải dương, bay múa đẩy trời hắc sắc hồ điệp, một mảnh lại một mảnh nhỏ tạc liệt huyết vụ. Tô Đại Nhiên lúc này liền dựa vào ở trên bậc thang, vừa ăn chocolate vừa nhìn chiến đấu. Nguyên lai, xem người khác chiến đấu thực sự rất thoải mái a, liền cùng xem tảng lớn giống nhau. Đúa dịu, ngươi đoán xạ rồng có thể kiên trì bao lâu? Đại ca, ta không biết, bất quá ta xem xạ rồng muốn chạy trốn ra đi. Yên tâm, nàng trốn không thoát, coi như có thể chạy đi, ta cũng có thể ôm trở về tới. Tô Đại Nhiên dứt lời, đang liều mạng xạ rồng đánh cái lảo đảo. Trong nháy mắt đã bị hắc phát huyết vụ, hồ điệp, hắc sát thanh sắt bao trùm. Đại ca không hổ là đại ca. Cũng chỉ có đại ca, một câu nói sợ đến đại hùng đều thất thần. Đúa dịu lúc này đối với Tô Đại Nhiên sùng bái, đã đến không cách nào hình dung trình độ. Ta còn tưởng rằng xạ rồng có thể nhiều kiên trì một hồi đâu. Đúa dịu, đi ôn xe. Giải quyết xong xạ rồng, chúng ta trực tiếp chuyến xuất phát đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng, tàn sát đại hùng. Được rồi, đại ca. Đúa dịu vội vàng gật đầu. Cố Hữu Quan Vân Vũ hâm rượu chén hoa hùng. Hiện hữu Tô Đại Nhiên ôn xe tàn sát đại hùng. Chương 184. Tòa thành thị nào, đến cùng có cái gì? Á Lệ Xạ chế phục xạ rồng phía sau, vẻ mặt vui vẻ ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. Đại ca ca, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Ta rốt cuộc có cơ hội ly khai Sải Ẩn Hữu. Tô Đại Nhiên sờ sờ Á Lệ Xạ đầu nói ra, nhớ kỹ đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin, ngươi nhưng là ta giáo đệ nhất cái giáo sư. Á Lệ Xạ liên tục gật đầu. Sau đó, Tô Đại Nhiên cần hỏi xạ rồng mấy vấn đề. Lúc này xạ rồng bị hãm hại sắc thanh sắc trực tiếp cuốn thành một viên hình người cái lớn, chỉ để lại một viên đầu. Nàng ngáy mắt đỏ gắt, hoán hận, phẫn nộ. Dù cho cách thật xa Tô Đại Nhiên đều có thể cảm nhận được. Ngươi tại sao muốn thu thập thất đại tội? Đây là Tô Đại Nhiên vấn đề thứ nhất. Xạ rồng nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên, cũng không nói, cũng bất động đạn. Đại ca ca, ta tới a. Á Lệ Xạ vốn là cùng xạ rồng là nhất thể, sở dĩ Á Lệ Xạ có một vạn chủng biện pháp làm cho xạ rồng nói ra. Chỉ thấy Á Lệ Xạ gật một cái xạ rồng đầu, một cái ngân bạch sợi tơ bị rút ra. Đây là xạ rồng ký ức, coi như là Á Lệ Xạ ký ức. Này sợi tơ rất nhanh chui vào Á Lệ Xạ não hải. Á Lệ Xạ nói cho Tô Đại Nhiên, năm đó chân chính Á Lệ Xạ bị chấn nhỏ cho rằng là tà ác vũ nữ, vì vậy bị chấn người giàn vặn, cuối cùng lấy hỏa hoạn đốt cháy. Những này nhân khẩu chung lại hô tẩy trừ tội ác vì quang minh. Mẫu thân của hắn cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình bị thiêu khô. Cái loại này tuyệt vọng, thống khổ, oán hận tạo thành hôm nay Sải Ẩn Hữu. Ở nàng bị thiêu hủy thời điểm, nội tâm điên cuồng cầu nguyện. Cái kia cực hạn tuyệt vọng cùng oán hận đưa tới không có một người ngũ quan nam nhân. Nam nhân là vô diện quỷ sao? Tô Đại Nhiên có tính cách tạm thời cắt đứt Á Lệ Xạ kể ra. Á Lệ Xạ gật đầu. Xạ rồng tin tưởng vững chắc hắn đến từ thiên đường, mà ta lại cho rằng thế giới này chỉ có địa ngục. Vì vậy tại loại này điên cuồng xung đột mâu thuẫn dưới, chúng ta phân hóa ra khỏi thiện cùng ác. Ta ở lại Sải Ẩn Hữu, đem những vết thương kia hại quá người của ta, toàn bộ kéo gần địa ngục. Mà xạ rồng lại lựa chọn một con đường khác, nàng muốn đi tìm thiên đường. Nàng muốn đi thiên đường chất vấn, rõ ràng nàng lúc đó như vậy thành khẩn cầu nguyện thiên đường, thế giới này đã có thiên đường, vì sao không chịu cứu vớt tội ác thế giới? Tô Đại Nhiên gật đầu. Đây là một hồi nhân gian thảm kịch, hy vọng cùng tuyệt vọng va chạm, phân hóa ra khỏi thiện cùng ác. Thiện cùng ác tuy thuộc với cùng một người, lại cuối cùng đi về phía hai thái cực. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Á Lệ Xạ tiếp tục nói. Vô diện quỷ nói cho xạ rồng, huyết sát thành thị không phải thiên đường, chân chính thiên đường chắc là lam sắc. Thế nhưng xạ rồng không tin dùng nàng lời nói mà nói, màu đỏ nhất định là thiên đường. Bởi vì hồng sắc là nhiệt tình cùng quang minh, lam sắc là băng lãnh cùng bi thương. Sở dĩ, thiên đường nhất định là màu đỏ. Vô diện quỷ chứng kiến xạ rồng như thế kiên định, vì vậy cùng xạ rồng làm một cái giao dịch. Hắn nói cho xạ rồng như thế nào đi trước huyết sắc thành thị biện pháp. Thành tựu thù lao, xạ rồng cần đem bên trong thế giới năng lực giao cho hắn. Xạ rồng đáp ứng rồi giao dịch này, mang đi chân chính Á Lệ Xạ, ly khai Sải Ẩn Hữu. Đây cũng là vì sao, từ xạ rồng mang đi chân chính Á Lệ Xạ phía sau, Á Lệ Xạ liền không cách nào ly khai Sải Ẩn Hữu nguyên nhân. Bên trong thế giới là năng lực gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Á Lệ Xạ nói cho Tô Đại Nhiên, bên trong thế giới là thuộc về chân chính Á Lệ Xạ năng lực. Tại chính thức Á Lệ Xạ vẫn là người thời điểm, liền đủ có loại này năng lực đặc thù. Nó có thể cấu tạo ra độc lập với thế giới này bên ngoài một mảnh tiểu thế giới, mảnh này tiểu thế giới cùng quỷ vực còn không cùng là, bởi vì nó là chân thực tồn tại, đồng thời có thể một mực tồn tại tiếp. Sải Ẩn Hữu ba tầng thế giới chính là từ giữa trên thế giới diễn sinh ra. Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn xem như là minh bạch rồi. Đơn giản mà nói, vô diện quỷ nói cho xạ rộng như thế nào đi trước huyết sắc thành thị biện pháp. Biện pháp này chính là thu thập thất đại tội, dùng vặn vẹo mỹ hảo, mạnh mẽ tiến nhập huyết sắc thành thị. Xà Rồng đem bên trong thế giới năng lực cho Vô Diện Quỷ. Vô Diện Quỷ chắc là đang tìm đi trước địa cầu biện pháp.
Không muốn.
Còn như hiện tại Vô Diện Quỷ ở nơi nào, Xà Rồng cũng không biết.
Bất quá, Vô Diện Quỷ lúc đó ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu ở qua một đoạn thời gian.
Sau đó đi nơi nào, Xà Rồng cũng không rõ ràng.
Vì sao? Vì sao ngươi không tin thiên đường tồn tại?
Thiên đường nhất định là màu đỏ, chúng ta đi hỏi một chút thiên đường, hỏi một chút nó vì sao không chịu cứu vớt cái này tội ác thế giới.
Xà Rồng hư nhược hướng về phía A Lệ Xà hô.
A Lệ Xà nắm bắt Xà Rồng gương mặt nói ra, ngu ngốc, thế giới này là không có có thiên đường.
Trận to ánh mắt của ngươi nhìn, mảnh thế giới này là tuyệt vọng, là hắc ám, nó vốn là địa ngục.
Xà Rồng lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, không phải, không phải như thế.
Không, không.
Van cầu ngươi, để cho ta đi thiên đường hỏi một câu, van cầu ngươi, ngươi ta vốn là nhất thể, giúp ta một chút.
Van cầu ngươi, giúp ta một chút.
Xà Rồng lệ rơi đầy mặt xin A Lệ Xà.
A Lệ Xà sắc mặt rất khó nhìn, nàng thậm chí đều không biết nên nói cái gì.
Bởi vì, Xà Rồng chấp niệm thật sự là quá mạnh mẽ.
Tô Đại Nhiên nên hỏi đều hỏi xong, cũng nên đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng.
Bởi vì tư nhân thời gian chỉ có 24 tiếng, hắn không thể lãng phí.
Xà Rồng liền giao cho ngươi.
Chờ ngươi có thể lúc rời đi, đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin.
Còn có, sau đó ta sẽ đi giết người quỷ đô thị, ngươi nếu như muốn đi, đang ở tư nhân nữ tử học viện chờ ta.
Lưu lại những lời này phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hình các loại, chờ, quỷ ngồi lên 375 đường xe buýt.
Đúa dịu, chuyến xuất phát, đi trước đệ tam tổng hợp y viện một chuyến.
Được rồi, đại ca.
375 đường xe buýt rất nhanh thì biến mất ở Sài Ấn Hiệu.
Tô Đại Nhiên ngồi ở trong xe công cộng, nội tâm rất là phức tạp.
Cho phép Đông cùng Quỷ Hoa Hoa mượn một cái thần bí đại thủ cùng ghi chép hắc sắc thần bí đồ án, tiến nhập huyết sắc đô thị.
Xà Rồng ấp chứng thất đại tội, cũng dự định đi huyết sắc thành thị.
Ellie ẩn tử vong bí ẩn cũng cùng huyết sắc thành thị có quan hệ.
Thậm chí Tô Đại Nhiên cho rằng, hình xăm ác sát cũng cùng huyết sắc thành thị có quan hệ.
Tòa thành thị nào, đến cùng có cái gì bên trên?
Chương 185, sinh hoạt càng ngày càng tốt năm canh.
Chuyến xuất phát đệ tam tổng hợp y viện.
Đại khái lộ trình cần hơn 3 giờ.
Tô Đại Nhiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên đường dài du ngoạn, cảm giác thật chính là khá vô cùng.
Hơn nữa phong cảnh phía ngoài cùng địa cầu phong cảnh phá lệ bất đồng.
Hắc ám âm trầm tùng lâm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài cái tóc thai bù xù thân ảnh, an tĩnh đứng thẳng.
Luồn ngang một phần, ngẫu nhiên có thể chứng kiến tam tam lưỡng lưỡng bóng người ngồi xổm bên cạnh, đốt cái gì đồ vật.
Có lúc, hắc ám tùng lâm còn có thể chứng kiến bay tới bay lùi quỷ hỏa.
Xe buýt hành xử lúc, còn có thể hù được không ít đi ngang qua đường cái quái vật.
Bọn họ đều bị dọa phát sợ, bất an hướng về phía xe buýt gào thét.
Một đường phong cảnh, thu hết Tô Đại Nhiên đáy mắt.
Mở cửa sổ ra.
Nghe ngoài cửa sổ nhàn nhạt sát thối vị, cảm thụ được thấu xương âm phong.
Quả nhiên, đường dài lữ hành là nhất chữa trị người.
Rất nhanh, xe buýt liền đường 703 qua tư nhân nữ giáo học viện.
Cửa học viện có không ít quỷ gia trưởng.
Các nàng là đến đón mình quỷ bảo bảo tan học.
Lão sư, trong khoảng thời gian này, theo tư nhân nữ giáo học viện phát triển, đã có rất nhiều quỷ mang theo con của các nàng tới trường học.
Đại bộ phận đều là phụ nữ có thai.
Hân Vũ ngồi ở bên cạnh cho Tô Đại Nhiên giới thiệu.
Tô Đại Nhiên gật đầu.
Có thể chứng kiến, những cái này ăn mặc áo đỏ bụng bự quỷ phụ.
Ở quỷ hài tử sau khi tan học, dồn dập xé mở cái bụng, đưa bọn họ bỏ vào.
Đùa dịu, ta xem có không ít quỷ đều đang đợi xe.
Đã biết, đại ca.
Dựa theo thường ngày, Đùa Dịu đem xe buýt đứng ở nhà ga, cửa xe răng rắc mở ra.
Rất nhanh, không ít quỷ đều đi lên.
Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, các nàng đều rối rít khom lưng cung sưng, hiệu trưởng tốt.
Đem hành khách đều chở được phía sau, xe buýt lần nữa khởi hành.
Đoạn đường này, có quỷ hành khách lên xe, cũng có quỷ hành khách xuống xe.
Tư nhân nữ tử học viện ở 375 đường giao thông công cộng tuyến đã có chút danh tiếng.
Hơn nữa con đường này đường trị an, quản lý cũng càng thêm thành thục, dần dần hướng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu dựa.
Nhất là tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đoạn đường này,
liên đèn đường đều sửa xong,
còn có thể chứng kiến rất nhiều việc người, bọn họ đang quét vệ sinh, tu bổ trạm xe buýt.
Lão sư, tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu vùng này đã tiến nhập ta giáo quản lý phạm vi.
Ngươi xem, bên cạnh còn có chút cửa hàng.
Theo Hân Vũ ngón tay, Tô Đại Nhiên thấy được.
Hai bên đường cái tia sáng không sai, đường cái hai bên hắc ám xâm lâm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai nhà mang theo quỷ hỏa mặt tiền cửa hàng.
Tỷ như, khâu lại chỉnh dung tiệm, thiết kế thời trang tiệm, thủ công vũ khí chế tác tiệm, bán lẻ bán xỉ tứ chi khí quán tiệm, tư nhân nữ tử học viện chỗ ghi danh.
Lão sư, trong khoảng thời gian này, trường học rất nhiều tốt nghiệp, cũng bắt đầu ở phụ cận gây dựng sự nghiệp.
Sau đó, tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đoạn đường này, sẽ trở thành cuộc sống tốt đẹp xã khu phồn hoa nhất khu buôn bán.
Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu.
Thế nhưng cũng có chút không phối hợp quỷ quái, bất quá Hoa Nam Hổ cùng Lưu Tiểu Mỹ thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu trị an bộ phận, gần nhất vẫn luôn đang quản lý.
Theo Hân Vũ dứt lời, phía trước xuất hiện một mảnh lớn thi sơn huyết hải.
Bên trong chất đống toàn bộ đều là quái vật thi thể, quỷ thi thể, còn có người thi thể.
Lưu Tiểu Mỹ cùng Hoa Nam Hổ tỏ con rất rõ ràng,
cũng không thiếu còn lại học sinh.
Bọn họ có thừa vào trị an bộ, cũng có đến đây đặt hàng.
Chỉ chốc lát sau, xe buýt hành xử đến rồi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu.
Ánh mặt trời đại đạo cửa tiểu khu đặc biệt náo náo,
có rất nhiều sạp nhỏ, thương điếm, giống như quỷ thị náo nhiệt.
Tỷ như, đặc sắc chiên dầu ngón tay, rau trộn tay xé quỷ thịt, bánh rán đầu, quỷ thịt ngâm nước huyết thủy trở, các loại. Lúc này, Mân Thôi qua đây cho Tô Đại Nhiên giới thiệu một chút. Kaka, từ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thành lập ủy ban, một lần nữa chọn lựa lầu trưởng phía sau, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Những thứ này đặc sắc quầy ăn vặt, đã là 10 dặm bát hương đặc sắc chiêu bài. Rất nhiều quỷ nghiệp chủ mở ra những thứ này sạp nhỏ, chẳng những có thể kiếm đủ tiền thuê nhà, nhưng lại có thể tăng mạnh thực lực. Trạm này xuống xe quỷ hành khách đặc biệt nhiều. Mân Thôi nói, lúc này tư nhân nữ tử học viện rất nhiều gia trưởng đều tiến vào ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đều xem như là học khu phòng, tháng sau tiền thuê nhà cũng phải phồng dâng lên, bởi vì hộ gia đình suất càng ngày càng cao. Đại ca, là đại ca tới. Tây búa, tây kéo, cưa điện lần này không có mở xe, bởi vì bọn họ đã là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu bảo an. Còn lại quỷ nghe được cây búa đám người đại ca tới, cũng biết Tô Đại Nhiên tới. Tô Đại Nhiên chẳng những là hiệu trưởng, hơn nữa còn là hội trưởng, càng là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Cái kia kích động, từng cái xuống lại, không phải là muốn cho Tô Đại Nhiên tiễn cái gì đặc sắc ăn vặt. Vì vậy, trạm này Tô Đại Nhiên trước mặt bày một đống đặc sắc ăn vặt không. Cái này, hoàn toàn chính xác muốn ăn, nhưng khi nhìn ngâm mình ở huyết thủy trong trong mắt, hoặc là giải ớt bột đầu, thức ăn rán không biết tên hận, Tô Đại Nhiên là thật có chút không hưởng thụ nổi. Hắn chính là nhớ kỹ Liêu Y. Nàng cũng là bởi vì ăn bậy, trên người đã có quỷ khí tức, thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ. Các ngươi ăn đi. Tô Đại Nhiên nhìn Mần Tôi cùng Hân Vũ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, vì vậy đem các loại mỹ vị ăn vặt đẩy tới. Cảm ơn ca ca. Mân Tôi, Hân Vũ, Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi tứ quỷ, ăn được kêu là một cái vui vẻ. Thực sự ăn thật ngon sao? Tô Đại Nhiên lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Thực sự, ca ca, cực tốt ăn. Triệu Khả Hình thậm chí dùng tóc quần cuộn nổi lên một căn con ngươi xuyến xuyến gửi cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay con ngươi xuyến xuyến, thở dài một hơi, quên đi, ta tạm thời không nói bụng, các ngươi ăn đi. Quả nhiên, nữ hải tử đều thích ăn ăn vặt. Người là như vậy, quỷ cũng không ngoại lệ. Ra khỏi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phía sau, bốn phía phong cảnh đột nhiên tối sầm lại, ven đường cũng không có đèn đường. Bốn phía cực kỳ âm u, quỷ dị, băng lãnh, còn có thể truyền đến không thể diễn tả khủng bố tiếng gào thét. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu mới vừa chính thức khởi hành, trọng điểm khai thác khu vực là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đến tư nhân nữ tử học viện đoạn đường này. Còn lại địa phương còn không có chính thức khai phát đâu. Xem ra, khoảng cách chân chính cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu còn có tốt một khoảng cách. Hân Vũ, 375 đường giao thông công cộng tuyến mở 2.9 phát sóng phía sau. Kế tiếp khai phát khu, hướng quan tài cổ trấn lan tràn. Ta mấy ngày hôm trước đem Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây lưu tại quan tài cổ trấn, thành lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Ừm, đã biết. Hân Vũ gật đầu. Còn có, Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi, cha mẹ ngươi đã từng đệ tam tổng hợp y viện, có cơ hội sửa chữa một cái. Chúng ta cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, y viện nhất định là ắt không thể thiếu. Triệu Khả Hình cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Đúa dịu từ kính bên nhìn Tô Đại Nhiên, nghe Tô Đại Nhiên đối với cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu đại khái quy hoạch. Hai mắt của hắn ướt át, cắn môi, nhịn được khóc xung động. Ở nơi này tuyệt vọng hắc ám thế giới, thực sự xuất hiện hy vọng. Loại hy vọng này, là đã từng đúa dịu nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, lại thực sự từng điểm bắt đầu thắp sáng kinh dị trò chơi thế giới. Chương 186, quan tài xứng cho cốt, hiệu quả cao hơn. Đệ tam tổng hợp y viện đến rồi. Ở chỗ này đã có thể chứng kiến hắc sắc thành thị đường danh. Bốn phía cũng có màu đen bãi bỏ kiến trúc. Đệ tam tổng hợp y viện từ yêu thích vong đã sụp đổ hơn, trở thành một vùng phế tích. Làm giao thông công cộng sau khi xe dừng lại, trong phế tích xuất hiện không ít quỷ dị thân ảnh. Bất quá khi những thứ này quỷ dị thân ảnh chứng kiến Triệu Khả Hình các nàng phía sau, dồn dập tiến vào bóng ma biến mất. Đây chính là bán hung a, bọn họ là tuyệt đối không chống nổi. Bước chậm ở đệ tam tổng hợp y viện. Nói đầu thi thể đã không có, huyết nhục hành lang đã không có, kính quỷ cũng không có. Xem ra, yêu khôi phục cắn nuốt trong cơ thể hết thể quỷ. Trọng du đệ tam tổng hợp y viện, thật sự có chủng cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ cảm giác. Tô Đại Nhiên mục đích rất rõ ràng, thẳng đến đệ tam tổng hợp bệnh viện thua một tầng. Đẩy ra tầng tầng kiến trúc mà nhỏ, tìm được đi trước thua một tầng thang lầu. Một người tứ quỷ đi xuống. Thua một tầng tổng thể mà nói còn tương đối hoàn chỉnh, không có chịu đến phạm vi lớn không ba hủy hoại. Liên cung phía trước Triệu Khả Hình nói, thua một tầng là đệ tam tổng hợp bệnh viện hỏa táng tràng. Bên trong gian phòng đều có bị đốt cháy thi thể, còn có trưng bày hũ cho cốt. Nhớ, Triệu Văn là từ thua một tầng lao ra. Cái kia vị trí, chắc là trung tâm nhất địa phương. Tô Đại Nhiên sau khi tự hỏi, trực tiếp hướng thua một tầng giải đất trung tâm đi tới. Quan tài. Thua một tầng giải đất trung tâm bày một quan tài. Cái này quan tài, Tô Đại Nhiên nhìn quen mắt ta. Bên ngoài chất liệu cùng tạo hình, nhìn một cái chính là xuất thân từ quan tài cổ trấn đồ vật. Chẳng lẽ Triệu Văn tên kia đi quan tài cổ trấn cùng cho phép đông làm qua giao dịch. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, đẩy ra quan tài. Bên trong bày đặt một cái cho cốt hộp. Đây sẽ không là Khả Vi thân thể a? Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Triệu Khả Vi, nàng vẫn toàn thân quấn đầy băng vải, ngoại trừ đầu ngón tay bên ngoài, kỳ hạ thân thể là một mảnh không biết hát vụ. Đi vào bán hung phía sau, mới chỉ có ngưng tụ một bộ phân thân thể. Người kia khuôn mặt nô công nam thật đúng là đủ biến thái. Giết người, còn đem bên ngoài đốt cháy. Đệ tam tổng hợp y viện cuối cùng một bộ phận cố sự cũng hoàn chỉnh. Triệu Khả Vi bị người khuôn mặt nô công nam sát hại, đốt cháy phía sau, làm cho Triệu Văn rơi vào điên cuồng. Hắn đầu tiên là đem người khuôn mặt nô công nam vây ở phòng trị liệu,
khiến nó vĩnh viễn sinh hoạt đang thống khổ luyện ngục chung. Tiếp lấy, hắn phát hiện Triệu Khả Vi thi thể đã bị đốt thành tro. Không có thi thể người chết, là không có khả năng biến hóa quỷ, chỉ có thể hóa thành ưu linh. Vì vậy, Triệu Văn dùng chính mình đầu trở xuống sở hữu thân thể, ở quan tài cổ trấn thay đổi một có thể biến hóa quỷ quan tài. Đây cũng là vì sao Triệu Văn chỉ còn lại có một viên đầu lớn nguyên nhân. Sau đó, hắn đem chỉ còn lại có cho cốt Triệu Khả Vi thả tiến hóa quỷ trong quan tài. Vì vậy, mới có phòng giữ xác quấn đầy băng vài Triệu Khả Vi. Lúc này, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch Triệu Khả Vi thân thể rốt cuộc là cái gì kết cấu. Cái kia tinh không một dạng thân thể, là ưu linh mạnh mẽ biến thành quỷ mà tạo thành. Sở dĩ quấn đầy băng vải, đó là bởi vì không có băng vải quấn quanh cố định, thân thể của hắn biết tan vỡ. Cho cốt của ngươi hộp, ngươi xem ngươi còn muốn không phải? Tô Đại Nhiên chỉ vào cho cốt hộp hỏi. Triệu Khả Vi cánh tay băng vải buông ra, quần quần nổi lên cho cốt của mình hộp, sau đó gửi cho Tô Đại Nhiên. Cho ta. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Triệu Khả Vi gật đầu. Tô Đại Nhiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi ngón tay đụng vào cho cốt hộp lúc, hắn cải biến chú ý. Bởi vì thứ này lại là đạo cụ. Tên gọi: Triệu Khả Vi cho cốt hộp. Loại hình: đạo cụ. Phẩm chất: lam sắc. Đặc hiệu: chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, nghe thấy một ngụm, tinh thần phấn chấn, ăn một miếng, sức sống bắn ra bốn phía. Ngậy. Tô Đại Nhiên nhìn cho cốt lon đặc hiệu, không biết nên như thế nào biểu đạt. Đây là một cái khôi phục tính đạo cụ, phi thường hi hữu, cũng phi thường chân quý. Thế nhưng cái này sử dụng phương thức, làm sao có điểm biến thái đâu? Quên đi, dù sao cũng Triệu Khả Vi cho cốt hộp. Người một cái chính mình lão bà cho cốt hộp, ăn một miếng chính mình lão bà cho cốt, có gì ghê gớm đâu. Vì vậy, Tô Đại Nhiên vui vẻ đem cho cốt hộp cất vào ba lô. Tiếp lấy hắn sờ sờ trang bị cho cốt lon quan tài, sắc mặt lần nữa vui vẻ. Tên gọi: Khâm Liệm Thi Thể Quan Tài Tài. Loại hình: đạo cụ. Phẩm chất: lam sắc. Đặc hiệu: chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, nằm một hồi, tinh thần gấp trăm lần, ngủ mở giấc, giống như tân sinh. Không sai a. Tô Đại Nhiên rất vui vẻ, đây cũng là một cái hi hữu khôi phục tính đạo cụ. Chính mình tại phó bản, nhất buồn chính là thể lực chưa đủ vấn đề. Bây giờ có hai cái này khôi phục đạo cụ, đối với trợ giúp của mình thật sự là quá lớn. Về sau, chính mình có thể nằm vào quan tài, một bên nghe thấy cho cốt hộp, vừa ăn chocolate tới cấp tốc thể lực. Nếu như khẩn cấp nói, thậm chí có thể ăn vài hớp cho cốt. Bởi vì, quan tài xứng cho cốt, hiệu quả cao hơn. Thể lực vật này, bất kể là sử dụng kỹ năng vẫn là chiến đấu, đều sẽ tiêu hao. Thể lực và thể chất, sức chịu đựng có quan hệ phi thường lớn. Sức chịu đựng quyết định thể lực hạn mức cao nhất, thể chất quyết định thể lực tốc độ khôi phục. Lần này tới tổng hợp đệ tam bệnh viện tầng hầm ngầm quả nhiên không có uổng phí tới, bằng không liền bỏ lỡ hai cái này hi hữu khôi phục đạo cụ. Nhìn nhìn lại còn có thứ tốt gì? Tô Đại Nhiên đem đệ tam tổng hợp y viện nhận chân chân lật một lần. Đáng tiếc, không có khác thu hoạch. 213 thế nhưng, cái này đã làm cho Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Đệ tam tổng hợp y viện thực sự là rất không tệ. Tặng chính mình hai cái lão bà, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi. Tặng chính mình hai cái khí quan, âm đồng, gãy cái tóc. Tặng chính mình một thanh vũ khí, siêu cấp gạt linh. Tặng chính mình ba cái đạo cụ, sọ, khâm liệm thi thể quan tài tài, Triệu Khả Vi hủ cho cốt. Xứng đáng là nhà mẹ đẻ của chính mình, chính là lớn khí. Mấy thứ này, liên toàn làm Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh đổ cưới. Khả Hinh, Khả Vi, về sau có thể mang nơi đây sửa chữa, dù sao cũng là ta cha vợ lưu lại di sản. Chờ đệ tam tổng hợp y viện một lần nữa khai trương phía sau, Triệu Khả Vi ngươi liền đảm nhiệm viện trưởng, Triệu Khả Hinh ngươi là muội muội, liền gánh nhiệm phó viện trưởng. Sau đó ta sẽ cùng quan tài cổ trấn chào hỏi. Về sau bệnh viện này, trị liệu, chỉnh dung, đình thi, hỏa táng, biến hóa quỷ, cả một con long đặc sắc phục vụ. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Tương lai, đệ tam tổng hợp y viện sẽ trở thành kinh dị trò chơi thế giới nhất quyền uy, nhất toàn diện, lực ảnh hưởng lớn nhất tam giáp y viện, không ai sánh bằng. Đúa dịu, chuyến xuất phát, trạm kế tiếp đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Giải quyết xong đệ tam tổng hợp y viện phía sau, Tô Đại Nhiên ngồi lên xe buýt, bước lên cuối cùng một mục đích. Chỉ có giải quyết Bắc Giao nghĩa địa công cộng vạn vật khóc, lần này đường dài du ngoạn mới tính hoàn chỉnh. Chương 187, cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Từ đệ tam tổng hợp y viện đến Bắc Giao nghĩa địa công cộng lộ trình cần 3 giờ. Cái này 3 giờ lộ trình liền vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nơi đây đã tương đối gần hắc sắc thành thị. Trên đường lệ quỷ càng ngày càng nhiều, thậm chí đều xuất hiện đỉnh cấp hồng y cấp bậc lệ quỷ. Cũng may, có Triệu Khả Hinh bốn cái bán hung tọa trấn, bọn họ không dám coi thường vọng động. Này mới khiến đoạn đường này chót lọt rất nhiều. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đến Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Nghĩa địa công cộng diện tích rất lớn, lắp đặt thiết bị vẫn còn tương đối hiện đại hóa. Các loại bất đồng mộ địa, liền cùng sau cơn mưa mang vậy đầy toàn bộ nghĩa địa công cộng. Sau cùng một trạm đến rồi. Trạm này, liền một cái mục đích, cường kiện vạn vật khóc. Tô Đại Nhiên cũng không khả năng ôm vạn vật khóc, một đường vọt tới sẽ ẩn hiệu đi. Khả Hinh, buộc nó đi ra. Tô Đại Nhiên sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu. Không có nói nhảm nhiều như vậy, nếu đã tới, vậy trực tiếp một chút, làm liền xong chuyện. Triệu Khả Hinh gật đầu, như biển hắc phát tịch quyển toàn bộ Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Đem nghĩa địa công cộng bên trong từng cái mộ bia đều rút đứng lên. Mộ bia biến hóa quỷ, có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên mộ bia. Mỗi cái mộ bia đều là một con lệ quỷ huyễn hóa ra tới. Cái này liền phi thường có Bắc Giao nghĩa địa công cộng đặc sắc. Các huynh đệ, ta dường như ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng thấy được phu nhân hắc phát, còn nghe được đại nhiên ca dí đảo. Đại nhân ca, đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng làm vạn vật khóc. Xem Bắc Giao nghĩa địa công cộng phát sóng trực tiếp khán giả, nghe được Tô Đại Nhiên giống giận phía sau, được kêu là một cái kích động. Không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên từ tư nhân nữ tử học viện, cứ đi thẳng một đường xe ảo tới Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Thiệt hay giả? Ngoa tào, Đại Nhiên ca lại tới làm đại hung. Nghe được cái tin tức này khán giả, một tia ý thức toàn bộ trào vào vẫn còn ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng cầu sinh kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Nhắc tới cũng xảo, Lưu Phàm lúc này đang ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Khi hắn nghe được Tô Đại Nhiên tiếng giống giận dữ phía sau, mừng đến chảy nước mắt. Đại ca, là đại ca tới. Tên kia, kích động, không nói hai lời xoay người liền hướng Tô Đại Nhiên chạy tới. Tốc độ kia, liền phía sau hắn quỷ đều mục trường khẩu đốc. Mới vừa bọn họ truy sát Lưu Phàm thời điểm, cũng không còn thấy Lưu Phàm chạy nhanh như vậy. Cái gia hỏa này lại còn có ẩn dấu, hơn nữa diễn kỹ cư nhiên như thế sự cao siêu. Đối với hoảng sợ, khẩn trương, dãy rủa, tuyệt vọng các loại, chờ, bộ mặt biểu tình, tứ chi động tác, thanh tuyến khống chế, đã đạt tới một cái mức lô hỏa thuần thanh. Bọn họ những quỷ này, gắng gượng không nhìn ra một chút cái hở. Nhất định chính là ảnh đế cấp biểu diễn. Cái gia hỏa này, có thể là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ tuyệt thế. Đại ca, Lưu Phàm lệ nóng doanh trong chạy. Cách thật xa, hắn liền thấy đứng thẳng Tô Đại Nhiên. Ở Lưu Phàm trong lòng, vô luận Tô Đại Nhiên đứng ở chỗ nào, đều giống như trong đêm tối đom đóm giống nhau, sáng ngôi sao rõ ràng, sáng chói mắt. Đại ca, Lưu Phàm nghẹn nào. Từ tư nhân nữ tử học viện từ biệt, rất lâu không thấy, quá mức lại tựa như tưởng niệm. Lúc này, Lưu Phàm chỉ có một ý tưởng. Đó chính là ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi tê, đại ca, ta không muốn nỗ lực. Trong lúc bất chợt, mặt đất run rẩy, một cái lại một điều kinh khủng xúc tua từ dưới nền đất đưa ra ngoài. Có vật gì? Từ Lưu Phàm chân cuối cùng dưới đất chui lên. Hắn cảm giác, hắn không ngừng bắt đầu tăng lên, sợ hắn động cũng không dám động, chỉ có thể bị động thừa nhận. Cẩn thận một chút, vạn vật khóc xuất hiện. Tô Đại Nhiên biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hắn nghe được bốn phía truyền đến cự đại khóc tiếng gáy. Toàn bộ Bắc Giao nghĩa địa công cộng lớn dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số chán ghét xúc tua. Rất nhanh, xúc tua liền lan tràn toàn bộ Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Tiếp lấy vạn vật khóc lộ ra chân chính dáng dấp. Nó lại là một con tương tự với bát chảo bạch tuộc tồn tại. Mỗi cái trên xúc tu mặt đều có vô số kinh khủng miệng to như chậu máu. Chân chính thân thể là một cái đơn độc vô cùng lớn đại hài nhi đầu. Bộ dáng, sợ phát sóng trực tiếp gian khán giả huyết sắc lui sạch, la hét kinh hoàng. Hình dạng của nó, là Tô Đại Nhiên gặp phải nhiều như vậy quỷ trùng, khủng bố xếp hàng đầu. Chẳng những khủng bố, hơn nữa phi thường ác tâm. Trên người có rất nhiều chất lỏng sền sệt, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Khi nó hoàn toàn sau khi xuất hiện, vô số miệng to như chậu máu đều bạo phát ra đình thai nhức óc khóc tiếng gáy. Ngoa ngoại xúc tua đánh mặt đất, miệng lớn đem đụng vào hết thảy đều bị cắn nuốt đi vào. Cái gia hỏa này, thật là không có gì không phải nuốt, liền thổ đều ăn. Đồng hành của ngươi sao? Tô Đại Nhiên còn cố ý trêu ghẹo một cái Triệu Khả Hình. Bởi vì Triệu Khả Hình tóc cũng có rất lắm miệng, của nàng quỷ vực càng là thôn vệ quỷ vực, cái gì đồ vật đều có thể nuốt vào. Triệu Khả Hình hiếm thấy lật Tô Đại Nhiên một cái liếc mắt, thần sắc có điểm không hài lòng lắm. Đó là, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Bởi vì hắn chứng kiến vạn vật khóc đầu đứng một bóng người. Hắn vững vàng đứng ở vạn vật khóc trên đầu, cũng không nói, cũng bất động đạn, đứng thẳng tắp, ánh mắt gắt gao tập trung cùng với chính mình. Chẳng lẽ là vô diện quỷ? Tô Đại Nhiên nội tâm đảo cơn sóng thần. Nếu như gặp vô diện quỷ, chính mình mang chiến lực, sợ là có điểm không đủ. Nhưng là tỉ mỉ nhìn nữa liếc mắt, Tô Đại Nhiên vẻ mặt một bức, hai mắt dại ra. Lưu Phàm. Không sai, vạn vật khóc trên đầu đứng yên bóng người chính là Lưu Phàm. Hắn vững vàng đứng ở vạn vật khóc trên đầu, tản ra bệ nghệ thế gian vô địch phong thái. Liên vạn vật khóc đều ở đây lòng bàn chân hắn đạp. Loại rung động này lực, đừng nói Tô Đại Nhiên, liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều ngẩn ra. Khiếp sợ giờ khắc này vượt qua sợ hãi. Bởi vì, lúc này Lưu Phàm thật sự là quá phong cách, quá không giống người thường. Thảo, chẳng lẽ Phàm ca vẫn đều là cao thủ, phía trước đều là giả heo ăn thịt hổ. Đại ẩn ẩn Vũ thị, tiểu ẩn ẩn Vũ Lâm, thực truy, Phàm ca lại là ẩn giấu đại lão. Liên vạn vật khóc đều thần phục ở tại Phàm ca lòng bàn chân, thiên, Phàm ca thật sự là quá mạnh. Ta phía trước liền nói, có thể tiếp thu Đại Nhiên ca lễ vật nam nhân, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Phàm ca ngư bức. Phàm ca, vi vũ. Phát sóng trực tiếp gian đều bị Lưu Phàm tư thái chấn kinh rồi. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người. Mới vừa truy sát Lưu Phàm lệ quỷ, lúc này đều quỷ, bọn họ đều nhanh hụt chết. Cái tên kia, tự nhiên đứng ở vạn vật khóc trên đầu, tản ra tuyệt thế cao nhân khí tức. Ta liền biết, hắn là cái ẩn dấu đại lão. Lúc đó ta đuổi giết hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn có điểm du hy cuộc đời cảm giác. Diễn kỹ thật sự là quá tốt, ta là thực sự một chút cũng không nhìn ra. Nhìn ra, vậy còn gọi ẩn dấu đại lão sao? Cao thủ, đây tuyệt đối, Vương Tiễn, là cao thủ. Truy sát Lưu Phàm lệ quỷ đều nhanh hụt chết. Vạn vật khóc đây chính là đại hung a. Đạp đại hung đầu nam nhân, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Sở dĩ, bọn họ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có, trực tiếp quỳ trên mặt đất lạnh run, quá mức giả trực tiếp hủ chết đi qua. Lưu Phàm nhìn Tô Đại Nhiên, hai mắt đỏ thẫm, môi không ngừng run rẩy, muốn nói cứu mạng, thế nhưng tiếng nói đã không chịu khống chế của hắn gốc. Hắn lúc này, đã không dám nói lời nào, cũng không dám núp ních, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở vạn vật khóc trên đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Lưu Phàm trong lòng khổ, có nỗi khổ không nói được. Mỗi lần nhìn thấy Tô Đại Nhiên, bị thương luôn là hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên tặng hắn một con quỷ. Lần thứ hai nhìn thấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại nhưng ném cho hắn một đống quỷ. Lần này tuyệt hơn, mới nhìn thấy Tô Đại Nhiên, liền từ chân mình cuối cùng nhô ra một con kinh khủng đại hung. Liền nên có quá độ cũng bị mất, thật sự là hơi quá đáng. Kinh dị trò chơi thế giới là thật không phải đem mình làm người xem a. Chương 188, kích sát vạn vật khóc. Lưu Phàm, phối hợp ta giết chết vạn vật khóc. Tô Đại Nhiên giống giận dưới, liền động thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này Triệu Khả Hình, Hân Vũ đã trở thành bán hung. Hắc vụ sát khí tăng mạnh phía sau, đã có thể phóng ra ngoài 100 mét quỷ vực. Mân Tôi mặc dù không là bán hung, thế nhưng nàng có thể thao túng bán hung con rối hình người. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhiệm vụ chính là lấy tốc độ cực nhanh đánh vỡ vạn vật khóc quỷ vực. Kèm theo âm thanh sau khi mở ra, ca khúc gọi là Nghe Lời Mẹ, thời gian độ dài 4:25, khá vô cùng bối cảnh âm nhạc, thời gian kéo dài cũng rất tốt. Tiểu Băng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Vì sao người khác tại cái kia xem mà gạ? Ta nhưng ở học vẽ một chút, hướng về phía đàn dương cầm nói. Người khác đang đùa trò chơi, ta lại tựa ở tường con ta ABC. Vui sướng ca khúc vang vọng bắp giao nghĩa địa công cộng, phi thường tuyệt vời. Như biển hát phát tịch quyển, đầy trời hát hồ điệp bay lượn, thành phiến huyết vụ nở rộ. Lưu Phàm đứng ở vạn vật khóc trên đầu, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Cảm thụ được vạn vật khóc điên cuồng, hắn không dám ngã xuống, cũng không dám di chuyển, càng không dám nói lời nào. Phía dưới hát phát cùng tiếp xúc 250 tay quân quýt, nếu như ngã xuống, hắn chắc chắn phải chết. Nghe ca khúc, Lưu Phàm cảm giác bài hát này giống như là đang nói hắn. Tiểu Băng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Vì sao người khác đang điên cuồng cầu sinh? Ta nhưng ở đứng ở đại hung đầu, nhìn Đại Nhiên ca đánh lộn. Người khác đang điên cuồng chạy trốn. Ta vẫn đứng ở đại hung trên đầu chảy nước mắt. Lưu Phàm đang chảy lệ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại hại không được. Quáng Ưu, Phàm ca cái góc độ này thật sự là quá toàn diện. Chính là, nhìn một cái không sót gì, không hề ngăn cản, quả thực hoàn mỹ. Không hổ là Phàm ca. Thế nhưng, vì sao Phàm ca đang khóc? Cái này, có thể là Phàm ca nhìn thấy Đại Nhiên ca phía sau, quá cảm động a. Lưu Phàm phát sóng trực tiếp giữa cái góc độ này, có thể nói hoàn mỹ, bị vô số khán giả tán thưởng không ngớt. Quỷ vực đã phá, toàn lực tiến công. Ở kèm theo âm thanh kết thúc trước, Tô Đại Nhiên đã đem vạn vật khóc quỷ vực đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ vực là không có khả năng khôi phục lại. Tiếp lấy, hắn mang theo nhức mắt kim mang, xuất hiện ở vạn vật khóc lòng bàn chân. Gầm nhẹ, dưới roi đá, chỉ thấy khổng lồ vạn vật khóc, theo Tô Đại Nhiên một cước này, ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bị quật ngã. Ngoa tạo, Đại Nhiên ca một cước vấp té vạn vật khóc, thiên. Vạn vật khóc nhưng là bạch tuộc hình đại hung, vô số xúc vừa, lại bị Đại Nhiên ca một cước trượt chân. Cái này không khoa học a, chẳng lẽ bạch tuộc cũng có thể ngã sắp xuống? Hỏi cái kia sao nhiều làm cái gì, Đại Nhiên ca ngưu bức liền xong chuyện. Đúng, Đại Nhiên ca ngưu bức. Chủ yếu là mới vừa một màn kia thật sự là kinh người. Vạn vật khóc hình thể cùng Tô Đại Nhiên so sánh với, phảng phất như là con kiến gặp voi. Đáng sợ nhất thời điểm, con kiến duỗi một cái chân, trực tiếp đem voi vấp té. Cái này đánh vào thị giác lực, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn phá vỡ địa cầu hiện hữu vật lý thường thức. Vạn vật khóc nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa đứng lên, Tô Đại Nhiên lại là một cước xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang, vạn vật khóc ngã trên mặt đất, nó cũng có chút động, liền khóc tiếng gáy đều ngừng. Nó đầu mặc dù lớn, nhưng là nó cũng nghĩ không thông, vì sao Tô Đại Nhiên có thể một cước đem chính mình đánh ngã? Chính mình cái này trọn đời cũng không biết ngã sắp xuống là cảm giác gì, cũng chưa từng có nghĩ tới. Không nghĩ tới, trước khi mình chết, cảm thụ một lần ngã xuống cảm giác. Ở trước mặt ta, không có gì tồn tại có thể đứng cùng ta chiến, Tô Đại Nhiên lại là một cước đi qua. Tương lai, mặc kệ mạnh đi nữa tồn tại, cùng Tô Đại Nhiên đánh nhau, chuyện làm thứ nhất chính là nằm trên mặt đất. Bởi vì, bọn họ ở Tô Đại Nhiên trước mặt, không có đứng lên tư cách. Vạn vật khóc, Aja, ngã phía sau, Lưu Phàm cũng rớt xuống. Hắn giống như là một pho tượng, rớt tại mặt đất phía sau, còn mạnh bang bang bắn vài cái. Lúc này, hắn liền thẳng tắp nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, ngón tay đều không nhúc nhích được. Không phải hắn bất động, là hắn thân thể cứng rắn, thật sự là không nhúc nhích được. Phàm ca đây là linh hồn xuất hiếu. Tại sao ta cảm giác Phàm ca đã nguội, cứng như thế? Ta dường như, đại khái, e rằng biết Phàm ca vì sao đứng ở đại hung trên đầu. Nhảy qua bán hung, trực tiếp tiến nhập đại hung, Phàm ca cuộc đời này không tiếc a. Đại Nhiên ca quả nhiên là cảm động Vân Quốc chi Vân Quốc tốt đồng đội a. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lúc này minh bạch Lưu Phàm vì sao đứng ở vạn vật khóc trên đầu. Ánh mắt của bọn họ là lạ, nói đồng tình a, chưa nói tới, nói bội phục a, cũng chưa nói tới. Ngược lại bọn họ biết, nếu là bọn họ gặp phải Đại Nhiên ca tốt như vậy đồng đội, phòng trừng ra đầu sẽ trực tiếp nứt ra. Ăn, có thể ăn bao nhiêu, cứ các quỷ vực mở ra. Hình xăm ác sát, mời ăn. Hy vọng chi kén, dọn cơm. Tô Đại Nhiên đã làm nằm vạn vật khóc, lúc này đang điên cuồng cắn nuốt vạn vật khóc. Cắn nuốt chủ lực vẫn là hình xăm ác sát. Không có hình xăm ác sát, hắn là không cách nào giết chết vạn vật khóc. Thôn vệ hết vạn vật khóc phía sau. Hắc sát thành thị ở chỗ sâu trong quả nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp lấy mặt đất run rẩy, hắc sát thành thị bị cái gì đồ vật kéo đi một hồi. Tô Đại Nhiên đã thành thói quen. Thế nhưng hắn vô cùng hiếu kỳ. Lúc này hắn đã hiểu rõ thất đại tội là xạ rồng vì đi huyết sắc thành thị mà ấp trứng, cùng vô diện quỷ quan hệ không lớn. Vô diện quỷ mục đích là đi lam sắc thành thị. Như vậy tiếng kia rít đảo, rốt cuộc là ai đang gầm thét, hơi có chút kỳ quái. Thế nhưng không quan hệ, các loại, chờ, hoàn thành thất đại tội phía sau,
liên quan tới thất đại tội còn lại câu đố Tô Đại Nhiên đều sẽ thời ra. Liên quan tới bạo thực vạn vật khóc kén, Tô Đại Nhiên từ mặt đất nhặt lên. Hiện tại chỉ còn lại kỳ tích kén. Đương nhiên còn có cứu rỗi kén. Lúc này cứu rỗi kén biến thành tư nhân nữ tử học viện địa ngục chi môn cửa. Sở dĩ, các loại, chờ, ạ lệ xạ đi tư nhân nữ tử học viện phía sau, Tô Đại Nhiên liền định đẩy ra cái kia phiến địa ngục chi môn. Bắt được kén, thuận tiện nhìn Ilya địa ngục. Lưu Phàm, ngươi cái tên này là tình huống gì? Lúc này, Tô Đại Nhiên đi tới Lưu Phàm trước mặt hỏi. Thế nhưng Lưu Phàm lại không trả lời Tô Đại Nhiên, khỏe miệng điên cuồng run rẩy, lại một câu nói đều không nói được. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên nắm bắt Lưu Phàm chân đem giơ lên. Ngoa tạo. Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ. Bởi vì, Lưu Phàm thân thể của người này, cứng rắn đều có thể làm đại bảo kiếm chặt cây trẻ tuổi. Chương 189, đường hầm mai táng chuyện xưa của ngươi. Chuyến xuất phát, trở về tư nhân nữ tử học viện. Vạn vật khóc giải quyết rồi, làm cho Tô Đại Nhiên tâm tình thật tốt. Hắn cách nhân loại sử thượng đệ nhất cái SSS cho điểm càng ngày càng gần. Lưu Phàm bởi vì cùng Tô Đại Nhiên là người quen cũ, lúc này cứng rắn cùng nhân côn giống nhau, sở dĩ Tô Đại Nhiên liền đem hắn ném vào xe buýt. Chuyến xuất phát sau 3, 4 tiếng, Lưu Phàm thân thể mới, chỉ có mềm nhũn rất nhiều. Là thật sợ đàn đứt dây, tay chân băng lãnh, huyết dịch đọc lại, miệng không thể răng, thân không thể di chuyển. Khi hắn có thể cử động thời điểm, phát thông một tiếng quỷ gối Tô Đại Nhiên trước mặt. Sau đó ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi đầu tiên là gào gào khóc lớn tốt một hồi. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Tiếp lấy, hắn ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi hô, đại ca, ta thực sự không muốn nỗ lực. Ta muốn đi tư nhân nữ tử học viện, coi như là quét tước vê đút cờ, ta đều nguyện ý. Ta thực sự không muốn nỗ lực. Lưu Phàm trên người còn có chưa xong lần tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có làm xong phía trước, không cách nào tuyển trạch trở về. Sở dĩ, hắn là có thể vẫn ở lại kinh dị trò chơi thế giới. Thế nhưng, thế giới này nguy hiểm cỡ nào, Lưu Phàm đó là hiểu. Ở lại tư nhân nữ tử học viện sao? Tô Đại Nhiên thêm chút sau khi tự hỏi gật đầu. Được chưa, vậy ngươi liền cùng ta trở về tư nhân nữ tử học viện. Lưu Phàm là người thứ nhất gia nhập vào tư nhân nữ tử học viện người sống người chơi. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, hắn hưng phấn toàn thân run rẩy. Những lời này, giống như thiên đường chúc phúc, đưa hắn từ tuyệt vọng địa ngục kéo ra ngoài. Làm xe buýt tiến nhập ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đứng phía sau. Lưu Phàm ghé vào cửa sổ xe, nhìn bên ngoài náo nhiệt quỷ thị, đầu óc đều làm ngộng. Đồng dạng đầu óc ngộng còn có Lưu Phàm phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Cái này còn là kinh dị trò chơi thế giới sao? Mặc dù là vĩnh dạng, thế nhưng hai bên đèn đường, cửa hàng, quầy ăn vặt đem khu vực này chiếu sáng. Hơn nữa, quỷ tới quỷ hướng, phi thường náo nhiệt. Đại ca, nơi này là thiên đường sao? Lưu Phàm vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tô Đại Nhiên dựa vào ghế, suy nghĩ một lát sau nói ra, ngươi cảm thấy tính, coi như đường dài lữ hành vào giờ khắc này cũng coi như hoàn mỹ kết thúc. Tô Đại Nhiên khoảng cách chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp còn sót lại không đến 3 giờ. Cái này 3 giờ chung, Tô Đại Nhiên trở lại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thật tốt ngủ một giấc, chuẩn bị nên tiếp chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả được kêu là một cái hưng phấn. Bọn họ ở Lưu Phàm phát sóng trực tiếp gian, thấy được cùng người khác bất đồng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xa khu. Đại Nhiên ca quả nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xa khu. Nơi đó là thiên đường sao? Ta đều nghĩ di dân. Nơi đây vẫn tính là kinh dị trò chơi thế giới sao? Nhân cùng quỷ cư nhiên có thể như vậy hòa hài sinh hoạt chung một chỗ. Cả đời này, bọn họ cũng chưa từng thấy chỗ như vậy. Tô Đại Nhiên thực sự ở hắc ám tuyệt vọng thế giới, đốt sáng lên một chiếc đèn. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy, kinh dị trò chơi thế giới ngoại trừ hắc ám tuyệt vọng bên ngoài, nhiều một luồng hy vọng. Bên kia, ở cách chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp còn lại 15 phút thời điểm, Tô Đại Nhiên đã tỉnh. Hơi chút ăn một chút vật, toàn bộ liền chuẩn bị ổn thỏa rồi. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt sinh hoạt. Tô Đại Nhiên rất hài lòng, cũng rất vui mừng. Nhìn lại ngồi ở trên ghế salon xem TV Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng. Đối với kinh dị trò chơi thế giới lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Thậm chí, giờ khắc này, Tô Đại Nhiên đều quên, hắn nhưng thật ra là đến từ địa cầu. Vô diện quỷ đang tìm lam sắc thiên đường, mà Tô Đại Nhiên lại đem hắc sắc địa ngục chế tạo ra một mảng nhỏ màu sắc rực rỡ thiên đường. Sở dĩ, như thiên đường thật tồn tại, như vậy nó nhất định tồn tại ở trong lòng người. Bắt đầu rồi, Đại Nhiên ca chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu. Hoan nghênh đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Lao quý củ, mời các vị khán giả mang tốt khăn tay, chậu rửa mặt, mới quần. Mời còn lại khán giả mau sớm từ cuộc sống tốt đẹp hàng ngày phát sóng trực tiếp rời đi đến Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả sớm đã chờ đã lâu. Tô Đại Nhiên lấy lực một người, đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian phân ra hàng ngày phát sóng trực tiếp. Hiện nay hàng ngày phát sóng trực tiếp chủ yếu sở trẻ a mẹ, chính là sinh hoạt tại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu Lưu Phàm. Hắn phát sóng trực tiếp gian, càng kẽ biểu hiện ra cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tình huống. Hình ảnh rất sắp xuất hiện rồi hình ảnh. Tô Đại Nhiên lúc này đứng ở cự đại sơn động trước mặt. Cửa sơn động không gì sánh được cự đại, giống như lập lớn. Bên trong đen nhánh không gì sánh được, không tồn tại bất luận cái gì một tia sáng. Đầu mối chính nhiệm vụ, an toàn đi qua hạnh phúc đường hầm. Gợi ý, trong hầm mai táng chuyện xưa của ngươi. 05. Nghe được đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nơi đây lại là chính mình tìm kiếm hạnh phúc đường hầm, tồn tại đại hùng kỳ tích địa phương. Không nghĩ tới, lần này phó bản đem chính mình trực tiếp đưa đến hạnh phúc đường hầm. Nhưng nhìn đường hầm cao thấp,
Nếu không phải đầu mối chính nhiệm vụ nói nơi này là hạnh phúc đường hầm, Tô Đại Nhiên là thật không nhìn ra. Thật sự là quá lớn, không giống đường hầm, càng giống như là sâu không thấy đáy cự đại huyệt động. Ta trước khi đi, làm cho Triệu Khả Hình các nàng tìm kiếm hạnh phúc đường hầm vị trí. Khi tiến vào hạnh phúc đường hầm phía trước, Tô Đại Nhiên đứng tại chỗ bản tính một chút. Nơi này đã biết có đại hung. Dựa vào chính mình một người, Tô Đại Nhiên rất khó giết chết đại hung. Biến hóa quỷ biết tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, cái này cũng rất không có lợi lắm. Bởi vì loáng thoáng Tô Đại Nhiên cảm giác, hình xăm ác sát đã bắt đầu hướng giai đoạn thứ 3 trưởng thành. Nếu như biến hóa quỷ tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, rất có thể sẽ để cho hình xăm ác sát một lần nữa lui trở về giai đoạn thứ 2. Nếu như các nàng có thể kịp thời chạy tới, cũng có thể trong ngoài giác công, dùng giá thấp nhất giết chết kỳ tích. Suy nghĩ hoàn hậu, Tô Đại Nhiên móc ra chớ chú hoa hoa bắt đầu liên hệ Hân Vũ. Khoảng cách hơi có chút xa, liên lạc thật lâu, tín hiệu không phải phi thường tốt, tốt ở cuối cùng liên lạc với. Hân Vũ, ta lúc này ở hạnh phúc đường hầm. Đại khái vị trí ta không xác định, các ngươi nhanh hơn tìm kiếm, nếu là có thể, lần này liền giải quyết kỳ tích. Đã biết, lão sư. Hân Vũ thanh âm yếu ớt từ chớ chú hoa hoa trong cơ thể truyền ra. Liên lạc với Hân Vũ, Tô Đại Nhiên trong lòng buông lỏng rất nhiều, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hạnh phúc đường hầm. Gợi ý nói đường hầm mai táng cùng với chính mình cố sự, cái này liền có chút kỳ quái. Vì vậy, ở chính thức tiến nhập đường hầm phía trước, Tô Đại Nhiên lấy ra sọ. Sọ, lát tới. Rất nhanh, sọ cho Tô Đại Nhiên một cái ngoài định mức gợi ý, không muốn tin vào hai mắt của mình. Chuyện xưa của ta, không nên tin con mắt của ta. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, có chút lĩnh ngộ. Vì vậy, hắn không do dự nữa, đại bộ mại tiến hạnh phúc đường hầm. Hơi chút giải thích một chút cứu rỗi chi kén. Nhiệm vụ cần chính là vỏ kén, lúc này vỏ kén biến thành tư nhân nữ tử học viện thương khố hố sâu cửa thi. Chương 190, ngươi tốt, ta gọi Liễu Y Nam Canh. Dạo bước tiến lên đường hầm trong ngay mắt, một cỗ mãnh liệt âm phong cuốn tới mị mắt người. Trước mặt đen nhánh đường hầm đột nhiên xuất hiện quang. Khi này đạo quang xuất hiện trong ngay mắt, bốn phía hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đó là một nhà thoáng cũ nát viện mồ côi. Nam bên trong bệnh viện mồ côi. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt cửa lầu, đồng tử hơi co rút lại. Cái chỗ này là mình đã từng sinh hoạt địa phương. Chẳng lẽ trong đường hầm cố sự kể từ bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Đại Nhiên, sửng sốt làm cái gì? Viện trưởng ngày hôm nay đi ra, đi. Mấy người mặc một mạc tiểu thí hải cười hì hì ôm Tô Đại Nhiên bả vai. Đi nơi nào? Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Một màn này giống như đã từng quen biết. Đương nhiên là đi Tây Hà bơi a, nhanh lên một chút. Nghe được bên thai quen thuộc nói, Tô Đại Nhiên lúc đó ký ức hồi phục. Đánh dấu hệ thống chính là vào hôm nay xuất hiện. Lúc đó, hắn cùng vài cái tiểu đồng bọn đi Tây Hà bơi. 087 sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì con sông Thượng Du đột nhiên thả áp tà thủy, bờ sông có thông cáo, thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý. Chờ Thượng Du thủy vọt xuống tới, bọn họ đã tới không kịp tránh. Tô Đại Nhiên trực tiếp bị lũ lụt cuốn đi. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại hắn ở bên bờ thức tỉnh, ly kỳ phát hiện trên người thậm chí ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Chờ trở lại viện mồ côi, các viện trưởng phái người đã tìm đã mấy ngày. Liên cảnh sát đều xuất động. Bọn họ đều cho rằng Tô Đại Nhiên ngộ hại, không nghĩ tới cư nhiên sống sót trở về. Còn lại đi nghịch nước tiểu hải tử, cũng không hạnh gặp nạn. Tô Đại Nhiên là duy nhất người sống sót. Ban đêm hôm ấy, Tô Đại Nhiên liền có đánh dấu hệ thống. Ta có thể minh bạch rồi. Tô Đại Nhiên túi đầu xem cùng với chính mình non nớt tiểu thủ. Sau đó hắn ngẩng đầu nói ra, ta không đi a. Ngày hôm nay Tây Hà Thượng Du có thể phải thả áp, các ngươi cũng đừng đi a. Vài cái tiểu thí hài mới, chỉ có, không nghe Tô Đại Nhiên khuyên, nếu Tô Đại Nhiên không đi, bọn họ liền chính mình đi. Bình thường viện trưởng ở thời điểm, cũng không để cho bọn họ đi Tây Hà chơi. Thừa dịp lần này viện trưởng không ở, bọn họ phải thật tốt chơi một chút. Như nhân sinh có thể làm lại. Quả thật là cái kỳ tích. Tô Đại Nhiên đã hiểu đầu mối chính nhiệm vụ một. Đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu mình an toàn đi qua hạnh phúc đường hầm. Gợi ý lại tự nói với mình, trong đường hầm mai táng cùng với chính mình cố sự. Sở dĩ, cái này nhiệm vụ không phải nói đường hầm có bao nhiêu nguy hiểm, mà là để cho ngươi tuyển trạch lấy loại nào thân phận đi ra ngoài. Đi ngươi đã từng nhân sinh đường, vẫn là lựa chọn lần nữa một cái nhân sinh đường, đều do chính ngươi tới quyết định. Đối với kinh dị trò chơi thế giới người chơi mà nói, nhân sinh của bọn hắn đường đều là cựu tử nhất sinh. Coi như để cho bọn họ một lần nữa đi một lần, bọn họ cũng không nhất định có thể cùng đã từng một dạng đi tới. Nói cách khác, đây là một cái tuyển trạch. Mới vừa ta đã làm ra tuyển trạch. Tô Đại Nhiên cảm thụ được hình xăm ác sát. Thế nhưng lần này hắn rất khó lại cảm nhận được hình xăm ác sát. Bởi vì tuyển trạch là hắn tự làm ra, đánh dấu hệ thống là chính bản thân hắn buông tha. Sở dĩ, hắn tiềm thức phong ấn chính mình đánh dấu hệ thống cùng hình xăm ác sát. Thật là một có ý tứ quỷ vực. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt viện mồ côi. Hắn kỳ thực lựa chọn tốt nhất, chính là dựa theo chính mình đã từng nhân sinh đường đi xuống. Con đường kia đi tới đầu, Tô Đại Nhiên đem lấy nhất trạng thái tột cùng ly khai đường hầm. Nhưng là, hắn chính là muốn thử xem, nếu là mình không có đánh dấu hệ thống, chính mình nhân sinh đường sẽ phát sinh biến hóa gì. Triệu Khả Hinh các nàng tới phía sau, cũng sẽ ở trong hầm làm ra tuyển trạch. Không biết các nàng sẽ làm ra lựa chọn gì. Sức mạnh của bản thân càng ngày càng bạc nhược, đã rất khó cảm giác được. Nếu như hiện tại buông tha tuyển trạch, mở ra kèm theo âm thanh, hoàn toàn có thể đánh nát kỳ tích quỷ vực. Nhưng đó cũng không phải Tô Đại Nhiên mong muốn. Tô Đại Nhiên, ngươi làm sao vậy? Viện trưởng đám người lo lắng nhìn Tô Đại Nhiên. Không có việc gì. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Phía sau đường, hắn còn có vô số tuyển trạch, bởi vì nhân sinh vốn là có vô số tuyển trạch. Mỗi cái tuyển trạch đều sẽ quyết định một đoạn cuộc sống mới. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Như vậy, cứ tiếp tục đi về phía trước a. Viện trưởng vẫn là quá lo lắng Tô Đại Nhiên, rất sợ lưu lại cái gì di chứng. Không phải là muốn tiễn Tô Đại Nhiên đi bệnh viện kiểm tra một lần. Kiểm tra nói Tô Đại Nhiên hết thảy đều bình thường, viện trưởng mới chỉ có yên tâm lại. Không có đánh dấu hệ thống tân nhân sinh đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi đi cực nhanh. Ở người xem phát sóng trực tiếp gian chung, thời gian là lấy số lượng tốc độ gấp 10 lần bắt đầu trôi đi. Tô Đại Nhiên lấy ưu dị thành tích từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, chính thức tiến nhập thiếu trường chuyên cấp 3. Lớp 10A2. Ngày đầu tiên tiểu trường Tô Đại Nhiên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, hắn phảng phất thực sự quên được kinh dị trò chơi thế giới toàn bộ. Hắn lúc này chính là một gã thanh xuân tràn trề trung học phổ thông học sinh. Đẩy ra cửa phòng học phía sau, bên trong mới vừa quen mới đồng học đang ở lẫn nhau đùa giỡn. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, ánh mắt đều rối rít nhìn sang. Hoa, thật là đẹp trai nam sinh không? Cái kia, có muốn hay không ngồi bên cạnh ta? Đúng vậy, một lớp đồng học, nhận thức một chút. Không có đánh dấu hệ thống Tô Đại Nhiên, không lại bởi vì hung tàn giá trị mà thay đổi không gì sánh được hung tàn. Hắn lúc này, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, lộ ánh mặt trời nụ cười, khiến người ta rất là thoải mái. Sở dĩ, sự xuất hiện của hắn dẫn tới cả lớp người chú ý. Nhất là vẫn còn ở thanh xuân ngây thơ kỳ nữ sinh, cái kia mê gái khuôn mặt thật xa là có thể chứng kiến. Ngươi tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Bởi vì hắn tới có điểm chậm, trên cơ bản không có ở không vị trí, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Còn lại nữ hài chứng kiến Tô Đại Nhiên không có ngồi ở các nàng bên cạnh, vẻ mặt thất vọng. Tiếp lấy chính là vẻ mặt đấu kỵ nhìn Tô Đại Nhiên bên cạnh nữ hài. Các nam sinh cũng rất đấu kỵ. Bởi vì, cái kia vị trí nữ hài khi tiến vào phòng học phía sau, cũng dẫn tới một đám nam sinh hưng phấn không thôi. Ngươi tốt, ta gọi Liêu Y Điệp, rất hân hạnh được biết ngươi. Một người dáng dấp điểm mỹ nữ hài tò mò nhìn Tô Đại Nhiên, đáy mắt không giấu được kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nhất là Tô Đại Nhiên không có chút rung động nào thâm thúy nhãn thần, để cho nàng khuôn mặt đều hơi nóng lên. Thật kinh khủng xấu hổ, đẹp mắt như vậy nam sinh ngồi ở bên cạnh mình, chính mình sau đó làm sao len lén ăn xong ăn. Không được, không được, ước mơ của ta là trở thành mỹ thực đại chủ truyền bá, không thể dao động, ăn ngon nhất định phải ăn. Nhưng là, hắn dáng dấp thật sự rất tốt đẹp a. Một phần vạn chứng kiến ta xui xẻo dạng, nên làm cái gì bây giờ a? Đang ở Liêu Y đối với Tô Đại Nhiên tự giới thiệu mình mấy giây, nàng đã não bổ ra khỏi vô số hình ảnh năm. 2. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Đại Nhiên nhàn nhạt gật đầu, sẽ không có tiếp tục cùng Liêu Y trò chuyện tiếp. Thế nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại sôi trào lên. Ngoa tạo, lại là Liêu Y. Nếu như Đại Nhiên ca năm đó không có càng ngày càng hung tàn, sau đó thi được thiếu trưởng chuyên cấp 3, nhất định sẽ nhận thức Liêu Y. Không sai, không sai, nếu nói như thế, Liêu Y rất có thể sẽ trở thành Đại Nhiên ca tương lai lão bà. Tối thiểu đều là mối tình đầu. Đáng tiếc hôm nay Liêu Y sợ trẻ a mẹ đã chết. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đó là vô cùng tiếc hận. Bọn họ phía trước đã cảm thấy Tô Đại Nhiên cùng Liêu Y phi thường hữu duyên. 6 chàng phát sóng trực tiếp gặp nhau 3 trận. Bây giờ muốn vừa nghĩ, có ít thứ là đã định trước. Như Tô Đại Nhiên không có tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp gian, Liêu Y nhất định sẽ cùng Tô Đại Nhiên phát sinh chút câu chuyện gì. Thậm chí Liêu Y cũng sẽ không tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Bonus song 50C nay còn 20C. Chương 191, đại ca chính là hắn. Thật là lạnh nhạt. Liêu Y trong lòng có chút nhỏ sinh khí, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người như thế đối diện chính mình. Nhưng khi nhìn Tô Đại Nhiên gò má, Liêu Y là một điểm khí đều không sanh được tới. Hắn làm sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy? Đây là Liêu Y duy nhất ý tưởng. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa ra, ho khan vài tiếng bắt đầu tự giới thiệu. Các vị đồng học tốt, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, gọi là Tiên Bân. Tại hắn tự giới thiệu mình thời điểm, phát sóng trực tiếp gian có người điên cuồng phát khởi đạn mạc. Là ta, người kia là ta gọi Tiên Bân. Thật là ta. Ta mới vừa xin soạn nhìn. Không nghĩ tới, ta lại là Đại Nhiên ca giáo viên chủ nhiệm, quá tờ mở cho lực. Lão sư, quả nhiên là rất cường đại chức nghiệp. Mặc dù là giả, thế nhưng tên này gọi Tiền Bân khán giả hưng phấn hầu như hôn mê bất tỉnh. Còn lại khán giả, có lúc cũng có thể ở phát sóng trực tiếp gian chứng kiến một chính mình khác. Ngay những lúc này, bọn họ được kêu là một cái hưng phấn. Điên cuồng xin soạn, điên cuồng phát đạn mạc, điên cuồng khoe khoang. Dù cho trong màn ảnh, bọn họ chỉ là lấy mạch 03 người sống thân phận cùng Tô Đại Nhiên gặp thoáng qua, đều đầy đủ để cho bọn họ khoe khoang rất lâu. Bọn hắn bây giờ cũng minh bạch, vì sao nơi đây gọi hạnh phúc đường hầm? Bởi vì thật sự là quá hạnh phúc, không cẩn thận sẽ hạnh phúc ngất đi. Phó trưởng lớp, ngươi lại cho tiểu đội trưởng mang cơm. Nhanh cho ta xem. Hoa a, thật là tốt phong phú a, phó trưởng lớp thật là có tâm. Mấy nữ sinh vây quanh Liêu Y Y, không ngừng nháy mắt, lộ một bộ ta đều hiểu biểu tình. Cái nào? Nào có, ta chính là cho hắn nếm thử. Liêu Y đỏ mặt, cho mình dùng sức tìm lý do, ta tương lai nhưng là phải trở thành mỹ thực đại chủ truyền bá. Nhất định phải để cho người khác nếm thử. Sau đó mới có thể đi vào bước. Là sao? Bên cạnh mấy nữ sinh làm giả khoa trương biểu tình. Nguyên lai là như vậy, nhưng là phó trưởng lớp vì sao chỉ cho tiểu đội trưởng một người làm? Không bằng, chúng ta giúp ngươi nếm thử. Không được, không được. Liêu Y lắc đầu, đỏ mặt chạy ra. Phía sau truyền đến hi hi ha ha thanh âm, làm cho Liễu Y sắc mặt đỏ hơn. Đi tới lớp 11 nhất ban phía sau, cửa sổ nằm không thiếu nữ sinh, các nàng đều ríu ra ríu rít nghị luận. Nhìn đến đây, Liễu Y sắc mặt thoáng tái nhợt, xuất ra phó trưởng lớp tư thế, khái khái, nhanh lên lớp. Lớp khác đồng học mời mau trở về. Đuổi đi đám này nữ sinh phía sau, Liễu Y mới tốt chịu rất nhiều. Các nàng đều là lớp khác đến xem Tô Đại Nhiên, có niên muội, cũng có học tỷ. Nhưng là mới vừa vào cửa, Liễu Y sắc mặt lại đen đứng lên. Chính mình chỗ ngồi chu vi đầy nữ sinh, các nàng đều ríu ra ríu rít ở Tô Đại Nhiên bên cạnh nói không ngừng. Thật là nhiều người đều là tới muốn phương thức liên lạc. Bây giờ thời đại này, nữ hài tử thật là phi thường lớn mật. Có yêu mến nam sinh, sẽ gặp chủ động theo đuổi, mà không phải yên lặng thầm mến. Muốn trách thì trách Tô Đại Nhiên thật sự là quá ưu tú. Dáng dấp lại xoái, học tập lại tốt, thể dục càng là lợi hại, nhất định chính là các nàng những thứ này tiểu nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Đều trở lại riêng phần mình vị trí đi, bắt đầu học. Vì vậy Liễu Y lại lấy ra phó trưởng lớp tư thế. Cô gái khác sinh chứng kiến Liễu Y tới phía sau, từng cái bất mãn chừng Liễu Y liếc mắt, sau đó hi hi ha ha trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Cái kia, ta hôm nay lại nghiên cứu ra nhiều cái mới. Mới khẩu vị, ngươi có thể không thể giúp ta nếm thử một cái? Bất quá, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta đây là vì nghiên cứu, dù sao ta tương lai nhưng là phải làm mỹ thực đại chủ truyền bá, nhất định phải nỗ lực. Liễu Y khuôn mặt hồng hồng nói rằng. Phòng học bầu không khí trong nháy mắt thì không đúng. Bọn họ từng cái lộ nháy nháy mắt biểu tình. Phó trưởng lớp, muốn không ta giúp ngươi nếm thử, nhà của ta chính là mở tiệm cơm. Chính phải, phó trưởng lớp quá nghiêm vệ, chỉ làm cho tiểu đội trưởng nếm. Các ngươi. Liễu Y tức giận miệng phồng, chống nạnh hô, các ngươi nếu như trở thành tiểu đội trưởng, ta liền mỗi ngày cho các ngươi nếm. Cắt, mỗi lần đều nói như vậy. Tô Đại Nhân ở, chúng ta làm sao có khả năng làm lớp trưởng? Được rồi, nhanh lên lớp, tất cả mọi người an tĩnh một ít. Tô Đại Nhân mở miệng nói chuyện phía sau, toàn bộ lớp trong nháy mắt liền an tĩnh. Hắn đã tại trường chuyên cấp 3 đợi 1 năm, uy vọng cực cao, là trường học nhất đẳng đại danh nhân. Thật là nhiều người, thậm chí đi cửa sau, đều muốn cùng Tô Đại Nhân ở lớp 1. Vì vậy, đưa tới lớp 11 lớp 1 nữ sinh tỷ lệ nghiêm trọng siêu tiêu. Kỳ thực, Tô Đại Nhân còn chưa nói hết. Liễu Y liền thật nhanh đem thuận tiện nhét vào hắn bàn học, sau đó ngồi ở chỗ ngồi, ta tương lai nhưng là phải làm mỹ thực đại chủ truyền bá. Ngươi là tiểu đội trưởng, ta là phó trưởng lớp, nên trợ giúp lẫn nhau. Chứng kiến Liễu Y như thế kiên định, Tô Đại Nhân gật đầu. Chính mình ngồi cùng bàn, thực sự là một cái khả ái nữ hài. Liễu Y cảm thụ được Tô Đại Nhân ánh mắt, nắm thật chặt tiểu thủ. Thẳng đến Tô Đại Nhân ánh mắt xoay qua chỗ khác phía sau, Liễu Y mới chỉ có thận trọng liếc một cái Tô Đại Nhân, trái tim phanh phanh nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Đáy mắt tuôn ra không giấu được tình ý kéo dài. Nếu là ngươi nguyện ý, ta muốn vì ngươi làm cả đời ăn ngon. Ở một năm này trong khi chung, Liễu Y trong lòng đã sớm khắc lên Tô Đại Nhiên thân ảnh. Hắn thật sự là quá ưu tú đến chính mình chỉ có thể nhìn lên. Phần này nho nhỏ cảm tình, nàng chỉ có thể giấu đi, thậm chí không dám biểu lộ ra. Sở dĩ, nàng phải đổi càng thêm ưu tú đến đủ để hợp với bên người Nam Hải. Một ngày rất nhanh thì kết thúc. Tô Đại Nhiên tà khoác túi sách trên đường về nhà lại bị người chặn rồi. Đại ca, chính là hắn. Ngăn chặn Tô Đại Nhiên chính là một đám côn đồ, gọi tới côn đồ là Liễu 520 y theo người theo đuổi. Hắn đuổi Liễu Y thật lâu, nhưng là Liễu Y liền hắn cũng không quan tâm. Sở dĩ, hắn liền đem tất cả trách oan ở tại Tô Đại Nhiên trên người. Chuyện xấu, Tô Đại Nhiên bị người chặn rồi, đi, nhanh đi trường học kêu người. Tuy là đường về nhà có điểm hẻo lánh, thế nhưng như trước có học sinh. Tô Đại Nhiên danh tiếng, cũng không chỉ có một trường chuyên cấp 3. Toàn thành phố trung học phổ thông, hầu như đều biết Tô Đại Nhiên, mặc kệ gặp qua vẫn là không có gặp qua, đều nghe qua tên của hắn. Vì vậy, khi bọn hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên, nữ sinh vội vàng đi trường học kêu người, cũng có một chút nam sinh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem của vui. Nếu như chiếm được Tô Đại Nhiên bị người đánh video, nghĩ đến có thể để cho Tô Đại Nhiên mất hết mặt mũi. Ai bảo, chỉ cần là người nữ sinh chứng kiến Tô Đại Nhiên đều sẽ hai mắt mạo tinh tinh. Côn đồ lão đại xoay người phía sau, phát sóng trực tiếp giữa người một ép. Ngoa tạo, đây không phải là Phạm Ca sao? Ta mới vừa thì nhìn hắn bối ảnh có điểm giống Phạm Ca. Phạm Ca thật đúng là ngu bức, lại dám tìm Đại Nhiên ca phiền phức, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Quả nhiên, bị Đại Nhiên ca chi phối sợ hãi, coi như không vào vào kinh dị trò chơi thế giới, Phạm Ca cũng sẽ trải qua. Phạm Ca huy vũ, nghĩ đến 18 năm sau, lại là một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Khán giả lúc này đối với Lưu Phạm kính nể tình, đã đạt được nước sông quần quận liên miên bất tuyệt trình độ. Bên trên một cái trêu chọc Tô Đại Nhiên, lúc này mộ phần cỏ sợ đều có cao hơn một thước. Chương 192, đại ca, ta thực sự sai rồi. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo a. Huynh đệ ta cái đâu ngươi cũng dám đụng. Lưu Phạm mại hào mại bát tự bộ, đi nhanh liệt liệt tiêu sái đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn mũi vểnh lên trời, mang theo đại dây chuyền vàng, trong miệng ngậm thuốc lá. Lão đại, làm hắn. Sau lưng tiểu đệ từng cái cợt nhà hô. Xem Tô Đại Nhiên dáng dấp tuấn mỹ như vậy, bọn họ lòng ghen tị đều sớm phiếm lạm. Lưu Phạm. Tô Đại Nhiên khẽ ngẩng đầu. Sau đó, lộ ra một cái Lưu Phạm không biết rõ nụ cười. Có hiểu hay không đã không trọng yếu. Bởi vì làm Tô Đại Nhiên ngẩng đầu chốc lát, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, về sau liền biến thành hét thảm một tiếng. Lưu Phạm quỳ trên mặt đất, thủ đoạn trực tiếp bị Tô Đại Nhiên bóp nát. Đau Lưu Phạm không ngừng kêu thảm thiết. Tiêu thảm thiết duy trì liên tục một giây đồng hồ phía sau, lại chuyển tới răng rắc một tiếng vang nhỏ. Nguyên cả cánh tay đều tán giá.
đại ca, ta sai rồi. Đại ca, ta thực sự sai rồi, ngươi coi như ta là dám, thả ta, van cầu ngươi.
Lưu Phàm khóc, thật là khóc. Từ Tô đại nhân kinh khủng kia lực đạo, Lưu Phàm cũng biết hắn trêu chọc không thể trêu chọc người. Chính mình hỗn lâu như vậy giang hồ, người nào dám trêu, người nào không dám chọc, hắn là hoàn toàn hiểu. Thuận tay liền vặn gãy cánh tay của mình, đồng tử liền một tia sóng lớn cũng không xuất hiện. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Còn lại tiểu đệ chứng kiến Lưu Phàm đều quỳ, không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng mà còn không có chạy hai bước, Tô đại nhân trực tiếp đem Lưu Phàm văng ra ngoài. Cái kia lực đạo, đập tiểu đệ liên tục kêu thảm thiết, ngã xuống đất cuộn cuộn. Tô đại nhân coi như không có hệ thống, thực lực của hắn cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Chỉ chốc lát sau, một đám người khiêng băng ghế, chổi, gậy gộc chạy tới. Đại bộ phận đều là nữ sinh. Chạy trước tiên chính là Liêu Y Y. Nàng lúc này biểu tình cực kỳ đáng sợ, hai mắt đỏ khiến người sợ hãi. Trong tay nàng nắm bắt một bả sắc bén dao nhọn. Khi các nàng chạy tới phía sau, chứng kiến Lưu Phàm một đám côn đồ đang ở Tô đại nhân trước mặt quỳ, được kêu là một cái lạnh run. Nhất là Lưu Phàm, khi hắn chứng kiến nhãn mang hồng mang Liêu Y Y, hầu như dọa đái ra. Đó là sát khí, vậy thật là sát khí. Cô gái kia, thật là tới giết đi chính mình, đây không phải là nói đùa. Như chính mình thương tổn tới Tô đại nhân một phân một hào, cô gái kia thực sự biết giết chết chính mình. Đây là chính mình qua nhiều năm như vậy trực giác. Tô đại nhân, ngươi không sao chứ? Liêu Y vội vàng gọi tới Tô đại nhân trước mặt, vội vàng quan sát một cái Tô đại nhân. Phát hiện Tô đại nhân không sao đó, mới chỉ có thả lỏng một hơi. Tiếp lấy quay đầu, từ mới vừa buông lỏng biểu tình, trong nháy mắt biến thành giống như khoác da người ác quỷ. Trong tay nắm bắt dao nhọn, không chút do dự liền đâm hướng về phía Lưu Phàm. Liền phát sóng trực tiếp giữa người đều sôi trào. Ngoa tạo, Liêu Y thật là quá tàn nhẫn a. Ta vẫn cho là Liêu Y bị đại nhân ca dọa hỏng phía sau, mới chỉ có thay đổi không bình thường. Bây giờ xem ra, Liêu Y trời sinh thì có cổ điên cuồng ngoan kính. Trên lầu nói không sai, càng nhu nhược người, bộc phát ra ngoan kính lại càng khủng bố. Không đúng, không đúng, ta xem vẫn là cùng đại nhân ca có quan hệ. Đang ở phát sóng trực tiếp giang nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô đại nhân kéo lại Liêu Y. Cái này mới bảo vệ được Lưu Phàm một mạng. Lưu Phàm là thật dọa đái ra, cả người mới vừa đều ngu. Kinh khủng kia sát ý, thậm chí làm cho hắn liền ý niệm phản kháng đều thăng không đứng dậy. Mắt mở trừng trừng nhìn đao nhọn đâm về phía mình. Nếu không phải Tô đại nhân lôi Liêu Y một bả, lúc này mình đã là người chết. Lưng hiện đầy mồ hôi dịt, mới vừa trong nháy mắt đó thì dường như ở quỷ môn quan đi một chuyến. Sở dĩ Lưu Phàm thật là quỳ nằm trên mặt đất, lạnh run, nửa người dưới tản ra mùi gai muối. Ở cái thế giới này, sát nhân là phạm pháp. Tô đại nhân sờ sờ Liêu Y đầu. Đây là Tô đại nhân lần đầu tiên sờ Liêu Y đầu. Cảm thụ được bàn tay nhiệt độ, Liêu Y liền giống như con mèo nhỏ, xấu hổ gật đầu. Loại này tương phản cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ. Đồng thời, Liêu Y đang suy tư, vì sao Tô đại nhân nói ở cái thế giới này, sát nhân là phạm pháp. Nàng luôn cảm giác Tô đại nhân lời nói không có đơn giản như vậy. Tiếp lấy, những cái này mang theo gia hỏa nữ sinh liền vào tới. Khiêng băng ghế, cầm chổi, nắm bắt gậy gộc, đánh đám côn đồ này lần qua lộn lại kêu thảm thiết. Liền các nàng đều không nghĩ đến, tự có một ngày sẽ thành như vậy dũng cảm. Bên cạnh xem trò vui nam sinh, dồn dập đều rụt cổ một cái. Đã từng trường học những cái này cô gái ngoan ngoãn, lúc này thay đổi kinh khủng như vậy, bọn họ đều thấy choáng. Đừng đánh chết rồi. Nếu là không có Tô đại nhân nhắc nhở, tên này côn đồ liền thực sự bị đánh chết. Nữ sinh đã khởi người đến, là thật không có hát số lượng. Lúc này, mặt đất nằm một đám mặt mũi bầm dập, máu me khắp người côn đồ, có chút côn đồ đều trực tiếp bị đánh cơn sốc. Gọi xe cứu thương a. Rất nhanh, xe cứu thương đã tới rồi. Làm xe cứu thương bác sĩ sau khi ra ngoài, đều bị trước mặt một màn này rung động đến. Đám côn đồ này hắn nhận thức a, cái kia gọi thảm nhất Lưu Phàm, danh khí tương đối lớn. Bây giờ cư nhiên bị một đám trung học phổ thông học sinh đánh. Hơn nữa, trên cơ bản toàn bộ đều là nữ sinh. Sở dĩ, bác sĩ không hỏi một tiếng, đặt lên côn đồ rồi rời đi. Còn như báo cảnh, vậy thì càng sẽ không. Lưu Phàm đúng không? Trong khoảng thời gian này cần tĩnh dưỡng. Thủ đoạn cùng cánh tay bị vỡ nát gãy xương, có thể sẽ lưu lại vĩnh cửu di chứng, nhiều chú ý chú ý. Bác sĩ lúc này đang ở căn dặn Lưu Phàm. Cùng lúc đó, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, Tô đại nhân từng bước một đi đến. Lưu Phàm chứng kiến Tô đại nhân trong nháy mắt, cũng nhớ tới đã từng bị chi phối sợ hãi, toàn thân dừng không ngừng run rẩy, đồng tử thình lình có rút lại. Hắn là thực sự cực sợ Tô đại nhân. Ta tới thăm ngươi một chút, khôi phục như thế nào? Tô đại nhân ngồi ở Lưu Phàm bên cạnh, nhìn nhiều mấy lần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm Cao Chỉ, bằng hữu của ngươi. Cao Chỉ nâng đỡ kính mắt hỏi. Nhiều căn dặn hắn, hảo hảo tu dưỡng, ghi nhớ kỹ không muốn ăn thức ăn cay. Cao Chỉ nhắc nhở lần nữa đến. Một mạch, dạ tốt, truyền bá ra người xem ánh mắt là lạ. Bọn họ lại một lần nữa gặp được Cao Chỉ chế. Ở đệ tam tổng hợp y viện, Cao Chỉ vì sống sót, bán đứng sở hữu đồng đội, cuối cùng bị Anna giết chết. Không nghĩ tới, không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới Cao Chỉ, lại là một gã rất có trách nhiệm bác sĩ. Vì sống sót, người hiền lành đến đâu đều sẽ cải biến. Trên lầu nói không sai. Liền cùng đã từng Cao Chỉ nói, hắn chỉ là muốn tiếp tục sống có lỗi sao? Không phải là người nào đều có thể tại kinh dị trò chơi thế giới bảo trì bản tính, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, ai cũng biết thay đổi điên cuồng, cực đoan. Quả nhiên, hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chứng kiến đã từng Cao Chỉ, bọn họ mới hiểu được Tô Đại Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nội tâm. Từ đầu tới đuôi, kinh dị trò chơi thế giới không có thay đổi hắn, hắn lại từng điểm cải biến kinh dị trò chơi thế giới. Có một loại người, không phải hắn ở thích ứng thế giới, mà là cả thế giới ở thích ứng hắn. Chương 193, nhân sinh đường, giống như một hồi kỳ tích. Đại ca, thuận buồm xuôi gió. Lưu Phàm mang theo một đám Âu phục dày da tiểu đệ, cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên quốc cung. Tô Đại Nhiên tốt nghiệp, thi đậu toàn quốc nổi danh nhất đại học. Lúc này, hắn liền chuẩn bị ngồi máy bay đi đại học đưa tin. Nhiên ca ca, chúng ta cần phải đi, nếu không. Một điểm. Liêu Y lặng lẽ đụng phải đụng Tô Đại Nhiên. Lớp 12 thời điểm, Liêu Y hướng Tô Đại Nhiên thổ lộ. Tô Đại Nhiên nói chỉ cần ngươi cùng ta thi đậu cùng một cái đại học, ta liền đáp ứng. Vì vậy, lớp 12 một năm này, Liêu Y đó là thật hạ đại công phu. Được như nguyện, cùng Tô Đại Nhiên thi đậu cùng một cái đại học, đồng thời cũng trở thành Tô Đại Nhiên nữ bằng hữu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập cảm thán không thôi. Như Tô Đại Nhiên không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, người bình thường sinh chung, Liêu Y quả nhiên là hắn mối tình đầu. Chị dâu, chiếu cố tốt đại ca. Lưu Phàm đối với Liêu Y 90 độ cúi cung. Luận đến sợ hãi, Lưu Phàm sợ nhất vẫn là Liêu Y. Năm đó Liêu Y nắm bắt đao nhọn kém chút giết chết chính mình một màn, cả đời này Lưu Phàm cũng sẽ không quên. Đã biết. Liêu Y ôm Tô Đại Nhiên cánh tay, cười ngọt ngào. Trong mắt của nàng chỉ có Tô Đại Nhiên một người, lại cũng dung không xuống bất kỳ kẻ nào. Đã từng Liêu Y nội tâm cầu nguyện quá, nếu là ngươi nguyện ý, ta muốn vì ngươi làm cả đời ăn ngon. Bây giờ, giấc mộng này rốt cuộc thực hiện. Nhưng là nàng rất sợ, nàng sợ đây là một giấc mộng. 313 mộng bể nát, cái gì đều cũng chưa có. Sở dĩ, nàng ôm Tô Đại Nhiên cánh tay càng thêm dùng sức. Đi thôi, một hồi máy bay thật muốn một điểm. Tô Đại Nhiên sờ sờ Liêu Y đầu, xoay người tiến nhập sân bay. Lưu Phàm nhìn theo Tô Đại Nhiên cùng Liêu Y rời đi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng chỉ có đại ca mới có thể đè ép được đại tẩu. Ừm ân. Sau lưng tiểu đệ dồn dập gật đầu, bọn họ đã từng đều cảm thụ qua Liêu Y khủng bố. Ừm, thật là đẹp trai tiểu ca ca. Trên phi cơ có một mang theo khẩu trang kính mát nữ nhân thần bí. Nàng lúc này liền đang lặng lẽ liếc Tô Đại Nhiên, đáy mắt rất là khiếp sợ. Một người nam nhân, vì sao có thể dài đẹp mắt như vậy, nhưng lại không mất khí dương cương? Vì vậy, nàng có điểm không nhịn được. Ngươi tốt, không biết ngươi có nghĩ tới hay không tiến nhập làng giải trí. Lấy điều kiện của ngươi, không ngoài một năm, nhất định sẽ hồng quá nửa góc trời. Nữ nhân nhỏ giọng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Liêu Y ôm Tô Đại Nhiên cánh tay, có điểm nghi hoặc nhìn cho Tô Đại Nhiên nói chuyện nữ nhân. Dường như đã gặp qua ở nơi nào. Không có ý tứ, ta không có quá nhiều hứng thú. Tô Đại Nhiên cự tuyệt. Cái này cự tuyệt, ác, làm cho nữ nhân có điểm không mấy vui vẻ. Sau đó nàng gỡ xuống kính mắt, kéo xuống khẩu trang. Ngươi lại là Dương Mịch. Liêu Y nhận ra được, nàng lại là đại minh tinh Dương Mịch. Thật là thật trùng hợp, cư nhiên ngồi đồng nhất khung máy bay. Tiểu cô nương, hình tượng của ngươi cũng khá vô cùng. Vị này chính là bạn trai ngươi a, các ngươi có suy nghĩ hay không quá vào làng giải trí? Ta có thể mang các ngươi dâng lên đi. Bạn trai ngươi điều kiện là ta gặp qua tốt nhất. Dương Mịch có chút nhỏ kiêu ngạo. Nàng dù sao cũng là đại minh tinh, có đông đảo phấn thi. Không có ý tứ, ta thực sự không có hứng thú. Mau dậy bay, xin ngươi mau sớm trở lại chính mình vị trí. Tô Đại Nhiên từ tốn nói. Chỉ cần phần này tâm tính, để Dương Mịch lần nữa coi trọng không ít. Nhìn thấy mình có thể bình tĩnh như thế, thật là không thấy nhiều, nhất là xem tuổi tác của hắn, cũng không lớn. Vì vậy, đang phi hành đoạn đường này, Dương Mịch nghĩ hết biện pháp khuyên bảo Tô Đại Nhiên, đồng thời bảo đảm một đống lớn chỗ tốt. Nhưng là Tô Đại Nhiên như trước cự tuyệt nàng, cũng biểu thị chính mình hay là trước lấy học nghiệp làm chủ. Hỏi tham gia Tô Đại Nhiên trường học phía sau, Dương Mịch khiếp sợ và phần, thế mà còn là cái học bá. Như vậy thì càng không thể buông tha. Xuống phi cơ trước, vẫn không có thuyết phục Tô Đại Nhiên, thế nhưng nàng cho Tô Đại Nhiên để lại một tấm danh thiếp, đồng thời cùng Liêu Y trao đổi điện thoại di động. Sân bay có rất nhiều Dương Mịch phấn ti nhận điện thoại, sở dĩ Dương Mịch cáo biệt Tô Đại Nhiên, đi đặc thù thông đạo vội vã ly khai sân bay. Từng tại kinh dị trò chơi thế giới Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch có duyên gặp qua một lần. Không tệ không tệ, không nghĩ tới người bình thường sinh trùng, Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch cũng có duyên gặp mặt một lần. Không đúng, lấy Dương Mịch tính cách, nếu coi trọng Đại Nhiên ca, phòng trường sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng lẽ nói, Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch trong lúc đó cũng có cố sự? Phát sóng trực tiếp giữa người nghị luận ầm ĩ. Cuộc sống khác, xuất hiện rất nhiều đã định trước nên xuất hiện người, giao nhau ra khỏi chưa từng sở hữu qua giao tế điểm. Nhân sinh đường, quả thực thần kỳ như vậy, giống như một hồi kỳ tích. Liêu Y, Lưu Phàm, Cao Chỉ, Dương Mịch đều đã xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tô Đại Nhiên nhân sinh đường có liên quan. Đương nhiên cái này liên quan, cần Tô Đại Nhiên mình làm ra tuyển trạch. Mỗi cái tuyển trạch đều sẽ quyết định tiếp theo đoạn nhân sinh đường. Tô Đại Nhiên mới vừa đi ra sân bay thì có rất nhiều khán giả phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Đó là một vị mỹ nữ tóc vàng. Từng tại kinh dị trò chơi thế giới được người xưng là quỷ kiến sầu Anna. Lúc này nàng liền vẻ mặt mê mang đứng ở sân bay. Nói ra, ngươi khả năng không tin. Nàng thành tựu nghề nghiệp lính đánh thuê, lúc này tới Vân Quốc chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhưng mà mới vừa xuống phi cơ, hành lý liền bị người đánh cắp. Một góc áo cũng bị người cắt, tiền bên trong bao, giấy chứng nhận toàn bộ đều không thấy. Cho nên nàng rất mê man. Ở một cái hoàn toàn xa lạ quốc gia, không có tiền, không có thân phận nàng, đều không biết bước tiếp theo nên. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là quốc gia nào tới? Xem biểu tình của ngươi, dường như không biết nên đi nơi nào,
là không phải thứ gì bị người đánh cắp. Ta nói với ngươi a, bây giờ tên trộm rất nhiều, ngươi còn là nhiều lắm chú ý một ít. Bất quá xem ở ngươi là người ngoại quốc mặt mũi, đi theo ta đi, ta trước giúp ngươi an bài chỗ ở sau đó sẽ nói còn lại sự tình. Một cái hắc diện bao đứng ở Anna trước mặt, từ hắc diện bao xuống tới một cái nỡ nụ cười lao thái thái. Lao thái thái tướng mạo khiến người ta phi thường khó chịu, nhãn thần không ngừng quét Anna toàn thân, không biết đánh lấy cái gì chú ý. Ngoa tạo, cái này hơn phân nửa là bọn buôn người. Anna hành lý bị trộm, xem y phục phá cái kia mà nhỏ, ví tiền cũng bị sờ đi. Hiện tại lại gặp bọn buôn người, có hay không xui xẻo như vậy? Nói ra các ngươi có thể sẽ chê cười ta, Anna là một cái nghề nghiệp lính đánh thuê, phi thường nghề nghiệp. Ta cũng rất nghề nghiệp, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không cười. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cười nở hoa. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới, Anna sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Từ nàng ánh mắt mê mang, là có thể nhìn ra, nàng đối với Vân Quốc ấn tượng rốt cuộc sâu bao nhiêu khác. Chỗ ở. Anna dùng kém chất lượng hán văn hỏi. Lao thái thái cười vẻ mặt đều là nếp may, ừm ân, miễn phí. Vì vậy, Anna ngồi lên hắc diện bao ly khai sân bay. Tô Đại Nhiên lúc này cũng đánh lên cho thuê, mang theo Liều Y đi trước chính mình trường học. Chương 194, ta tới cầu một bức kỳ tích. Đại học, Tô Đại Nhiên chọn là hội họa nghề nghiệp. Hắn vẽ họa, phi thường quỷ dị, cũng phi thường khủng bố. Thì như, tràn đầy huyết nhục y viện hành lang. Giữa không trung lơ lửng lớn đầu lớn. Nhân diện ngô công khủng bố nam nhân. Vô số đầu hòa hợp cùng nhau chi chu quái vật. Các loại khủng bố, quỷ dị, máu tanh họa, xuất từ Tô Đại Nhiên trong tay. Những bức họa này làm cho rất nhiều người không thích ứng, thế nhưng cũng có rất nhiều người cảm giác được phi thường kích thích. Tỷ như Tô Đại Nhiên đạo sư, liền phi thường thưởng thức loại phong cách này. Dựa theo hắn mà nói, tự thành nhất phái, thiên phú dị bẩm. Cùng một dạng tả thực phái, phái trừu tượng, cùng giã phái hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại mới sáng tạo. Nhìn như là giả, nhưng khi nhìn lâu, lại cảm giác càng ngày càng giống thực sự. Sở dĩ, cái này tân phái chạy ra hiện phía sau, tạo thành một cái đặc thù vòng tròn. Người đáng ghét, cực kỳ chán ghét. Yêu thích người, lại cực kỳ thích. Trên thị trường cũng có bắt chước Tô Đại Nhiên họa phong, nhưng là chỉ có kỳ hình cũng không kỳ hồn. Vì vậy, đưa tới loại này quỷ dị họa phong phái tác phẩm, cư nhiên có tiền mà không mua được, ngàn vàng có mua. Thôi giáo sư, làm ơn sẽ giúp ta liên lạc một chút Tô đại sư, xin nhờ. Ta từ M quốc mà đến, vì chính là cầu mua Tô đại sư một bộ tác phẩm. Hạ vẻ mặt trịnh trọng cúc cung nói rằng, từ hắn gặp qua Tô Đại Nhiên đích thực tích, liền thật lâu không cách nào quên. Vì vậy không xa nghìn dặm chạy tới Vân Quốc, chính là vì cầu lấy Tô Đại Nhiên một bức tác phẩm, vô luận bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý thanh toán. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở đi học, chờ sau đó giờ học phía sau, ta giúp ngươi liên lạc một chút ta. Thành tựu Tô Đại Nhiên đạo sư, đều không nghĩ đến như vậy thời gian ngắn ngủi, thì đã có người không xa nghìn dặm đến đây cầu họa, đồng thời tôn xưng là Tô đại sư. Cảm ơn thôi giáo sư, vạn phần cảm tạ. Hạ kích động vạn phần. Hắn rốt cuộc có thể gặp được Tô Đại Nhiên tự mình, thậm chí có thể được Tô Đại Nhiên đích thực tích, đây quả thực làm cho hắn hưng phấn khoa tay múa chân. Đại khái hơn một giờ phía sau, Tô Đại Nhiên tới. Chứng kiến Tô Đại Nhiên, Hạ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên nói: "Không nghĩ tới, ngài cư nhiên dáng dấp tuấn mỹ như thế." Hắn tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, chắc là mới vừa học. Vì tới Vân Quốc thấy Tô Đại Nhiên, hắn chắc là phế đi không ít tâm huyết. Hạ, hắn cũng xuất hiện. Phát sóng trực tiếp gian khán giả đối với Hạ ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã từng hạ tại kinh dị trò chơi thế giới, tuy là mãng chàng, nhưng không mất hào sảng, càng dẫn theo một chút xíu tiểu thiên thần. Ngươi muốn cầu một tấm cái gì họa? Tô Đại Nhiên chứng kiến Hạ phía sau, lộ ra nụ cười. Ta muốn cầu một tấm kỳ tích. Hạ cung kính nói. Kỳ tích? Tô Đại Nhiên có chút kinh ngạc. Hạ gấp vội vàng nói, Tô đại sư, ngài mỗi bức họa đều được người xưng là kỳ tích. Sở dĩ ta muốn cầu một tấm thuộc về ta kỳ tích. Hạ sau khi giải thích, Tô Đại Nhiên mới hiểu được trong miệng hắn kỳ tích rốt cuộc là cái gì. Trong lòng mỗi người kỳ tích mỗi người không giống nhau. Ngươi cho rằng kỳ tích là hình dáng gì, nó liền là hình dáng gì. Đây cũng là kỳ tích. Nó có thể là vật chết, cũng có thể là vật còn sống. Cuối cùng, Hạ cầm rồi một bản vẽ lấy nói đầu thi thể tác phẩm. Khuôn mặt mừng như điên rời đi. Bản vẽ này mang theo không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị cùng khủng bố cảm giác. Đây là một tấm thuộc về mình kỳ tích, Hạ phi thường hài lòng. Hạ sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên đã không cách nào làm ra khác tác phẩm. Hắn đang suy tư, trong lòng hắn kỳ tích rốt cuộc là cái gì? Có thể, khi hắn vẽ ra chính mình trong lòng kỳ tích sẽ gặp thực sự xuất hiện. Hơn nữa, cái này tấm liên quan tới chính mình kỳ tích họa tác, phi thường trọng yếu phi thường. Nhiên ca ca, muốn không nghỉ ngơi một chút. Ngươi đã liên tục 7 ngày nhìn giấy trắng ở người. Liệu Y đau lòng xoa Tô Đại Nhiên huyệt thái dương, nàng cảm giác Tô Đại Nhiên thực sự mệt chết đi, nàng rất không nỡ. Đồng thời, nàng cũng rất sợ. Tấm kia màu trắng giấy, phảng phất như là một mảnh thiên địa. Một khoản rơi lên trên, thiên địa đều sẽ tùy theo cải biến. Trong chỗ u minh Liệu Y cảm giác, làm Tô Đại Nhiên lần nữa viết thời điểm, hắn có thể sẽ ly khai chính mình. Loại cảm giác này, theo thời gian càng phát ra cường liệt. Ừm, đã biết, ngươi nhà đầu kia. Tô Đại Nhiên ôm Liệu Y, gật một cái chóp mũi của nàng, sau đó cao mày nhìn tường dán quỷ dị họa tác. Bọn họ dường như sống, trên giấy vẽ thỉnh thoảng sẽ nhúc nhích trước mắt, thì dường như muốn từ khung ảnh lồng kính lao tới. Vừa lúc đó, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, một đạo hắc ảnh lật đi lên. Đừng nhúc nhích, cũng đừng gọi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái vẻ mặt chật vật,
tóc loạn tao tao nữ nhân xuất hiện ở Tô Đại Nhiên cùng Liêu Y trước mặt. Nàng dường như sống rất không như ý, lại hình như là từ cái nào chiến trường trốn ra được bại binh. Khi nàng tiến vào phòng phía sau, chuyện làm thứ nhất chính là mở tủ lạnh ra, sau đó lang thôn hổ yết, phảng phất thật lâu cũng chưa từng ăn cơm no. Đồng thời, bên ngoài truyền đến chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Anna, nàng làm sao thành bộ dáng này, liền cùng từ trại dân tị nạn chạy đến. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, Đại Nhiên ca đi lúc lên đại học, Anna ngồi bọn buôn người hắt diện bao đi. Bọn buôn người thật đúng là khủng bố à, liền Anna như vậy lính đánh thuê, trốn tới đều chật vật như vậy. Không. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đều kém chút không nhận ra Anna. Truyền hình lúc này cũng vừa tốt cắm truyền bá một cái tân văn. Mời quảng đại cư dân chú ý, một gã cùng hung cực các tội phạm giết người trốn chết đến kinh thành, nếu có người chứng kiến, xin mau sớm gọi. Phía dưới là người phạm tội giết người bức ảnh. Xem hình, chính là lúc này ở trên bàn cơm lang thôn hổ yết Anna. Ta giết người, đều là người đáng chết. Mẹ, đem lão nương lừa gạt đến rừng sâu núi thẳm, chuẩn bị bán. Nếu không phải là lão nương lợi qua, thiếu chút nữa thì lấy đạo. Vì vậy lão nương liền đem các nàng toàn bộ đều làm thịt, mẹ nó. Cùng phía trước so sánh với, Anna tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất nhiều. Nội tâm của nàng dường như tích góp từng tí một lấy rất nhiều lửa giận, bùm bùm mắng không ngừng. Các ngươi Vân Quốc cũng quá kinh khủng đi. Lão nương nhưng là danh khí tương đối lớn lính đánh thuê, vừa tới Vân Quốc chấp hành nhiệm vụ, liền bị người đánh cắp hành lý cùng ví tiền. Tiếp lấy liền gặp một đám người buôn lậu, kém chút đem lão nương bán được rừng sâu núi thẳm đi. Thua thiệt lão nương còn như vậy tín nhiệm các nàng, ta nổ vào. Anna được kêu là lời thô tục hết bài này đến bài khác, hùng hùng hổ hổ. Phát sóng trực tiếp gian người xem biểu tình cũng trở nên cực kỳ vi diệu. Mặc dù không có chính mắt thấy, thế nhưng bọn họ có thể tưởng tượng đến Anna thời gian gian nan đến mức nào. Còn có các ngươi Vân Quốc trị an, cũng quá kinh khủng đi. Bọn buôn người đều đáng chết, ta đây là thế thiên hành đạo. Kết quả, cũng bởi vì mấy người buôn lậu, khắp phố bắt đầu bắt ta, lão nương đời này cũng không tiếp tục nghĩ đến hoa hạ. Mắng không sai biệt lắm, ăn cũng không xê xích gì nhiều. Anna từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình hỏi gặp qua cái này nhân loại sao. Trong hình nhân là Giang Thành. Nghe Anna nói, Giang Thành mới là bọn buôn người phía sau màn đầu lĩnh. Chẳng những chuyên môn lừa bán phụ nữ, vẫn là một cái đại hình bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Chính nàng thuê mướn nhiệm vụ cũng không làm, nàng chỉ có một mục đích, đó chính là làm thịt Giang Thành. Giang Thành, không phải là bị Đại Nhiên ca hù chết tên kia người chơi sao? Cái gia hỏa này quả nhiên tội đáng chết vạn lần, chưa đi đến vào kinh dị trò chơi thế giới trước thì không phải là người tốt. Chính là, lúc đó còn nỗ lực ở tư nhân nữ tử học viện liên hệ còn lại người chơi làm Đại Nhiên ca. Đáng tiếc, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn, còn không có tìm Đại Nhiên ca chuyện, đã bị Đại Nhiên ca trực tiếp hù chết. Nên, đáng đời, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Phát sóng trực tiếp giữa người cũng hùng hùng hổ hổ, đối với đã từng Giang Thành tên này người chơi phi thường chán ghét. Cảm tạ đặt. Phía sau đặc sắc hơn. Chính là chương 195, Liều Y nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nam canh. Quên đi, nghĩ đến ngươi cũng không biết. Anna thu hồi bức ảnh, không có làm khó Tô Đại Nhiên, chuẩn bị lúc rời đi, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên liếc mắt. Lão nương chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy Vân Quốc người. Các nàng nếu như đem ta bán cho ngươi, vậy còn đi, đáng tiếc. Tiểu Suất ca, chúng ta hữu duyên còn có thể gặp lại. Dứt lời, Anna quan sát bốn phía một cái, liền biến mất không thấy. Thành tựu lính đánh thuê, thân thủ vẫn là khá vô cùng. Được rồi, đều đi, ngươi còn nắm bắt tiểu đao. Tô Đại Nhiên xoa xoa Liêu Y đầu. Thân thể của hắn rất căng cứng rắn. Ở Anna phá cửa sổ mà vào phía sau, nàng tiểu thủ liền gắt gao siết gọn bút máy tiểu đao. Nghĩ đến, mới vừa Anna một ngày hành động thiếu suy nghĩ, Liêu Y biết không chút do dự xuất thủ. Dù cho nàng đánh không lại Anna, nhưng nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nhiên ca ca, ngươi không sao chứ? 203 vội vàng ôm Tô Đại Nhiên hỏi. Tô Đại Nhiên méo méo Liêu Y gương mặt, ta đương nhiên không sao, nàng chính là tới ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực. Ngươi mới vừa cũng nghe thấy, nàng cái này gọi là vì dân trừ hại, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không tính là dở người. Ngược lại là ngươi. Tô Đại Nhiên đem Liêu Y giơ tay lên. Mới vừa tiểu đao bóp quá mức dùng sức, tiểu đao đã đâm bị thương Liêu Y bàn tay. Huyết dịch tí tách rơi. Anna có thể như vậy hời hợt rời đi, phòng trừng cũng là có chút điểm kiêng kỵ Liêu Y. Một cái thoạt nhìn nhu nhược nữ hải, lại có phách lực như thế, hơn nữa nàng đáy mắt nổi lên sắc khí. So với Anna đã gặp tội phạm giết người đều muốn khủng bố. Sở dĩ, Liêu Y cho Anna ấn tượng rất mãnh liệt. Cô gái này rất điên cuồng, giấu giếm cuồng loạn điên cuồng, đồng thời sở hữu quyết đánh đến cùng khủng bố chấp nhiệm. Cái kia chấp nhiệm chính là bên người nàng Nam Hải. Bên kia, Triệu Khả Hình các loại, chờ, quỷ rốt cuộc tìm được hạnh phúc đường hầm vị trí. Chờ một cái, khá là quái dị. Hân Vũ kéo lại Triệu Khả Hình các nàng. Chỉ thấy ngón tay của nàng xuất hiện một con hắc hồ điệp. Hắc hồ điệp vỗ cánh bay vào cự đại đường hầm. Chỉ chốc lát sau, Hân Vũ vẻ mặt khiếp sợ lui về phía sau mấy bước. Gò má một góc xuất hiện một tia vết nứt, nghĩ đến chắc là bị vô hình nào đó trung kích. Trong đường hầm là quỷ vực, một loại phi thường đặc thù quỷ vực, năng lực tạm thời không rõ lắm. Bất quá căn cứ con bướm tặng lại, đi ra đường hầm phía sau, có thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể sẽ mất đi toàn bộ lực lượng. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Hân Vũ cao mày. Kinh dị trò chơi thế giới quỷ vực mỗi người không giống nhau, thế nhưng nơi này quỷ vực kỳ quái nhất. Nó dường như cùng mảnh này đường hầm hòa làm một thể. Bên trong đại hung hình như là bởi vì quá lười, vì vậy đem chính mình quỷ vực bóc ra tới.
ném tại đây bên trong, khiến nó tự hành vận chuyển. Còn không phải bình thường tự hành vận chuyển, mà là cần ngoại lai vật thôi động nó vận chuyển. Cũng tỉ như ở bên trong đang ở làm lựa chọn Tô Đại Nhiên, hắn chính là thôi động quỷ vực vận chuyển lực lượng. Là không phải là cùng ánh mặt trời đại đạo thiện ác thông đạo có điểm giống? Mân tôi vội vàng hỏi. Hân Vũ lắc đầu, thiện ác thông đạo ta không phải rất rõ. Thế nhưng, ta cảm giác trong đường hầm quỷ vực là khiến người ta làm ra tuyển trạch, làm ra cuối cùng lấy thân phận gì đi ra đường hầm tuyển trạch. Đường hầm bốn phía cũng có vài cái người chơi. Khi bọn hắn chứng kiến Hân Vũ tứ quỷ phía sau, sợ toàn thân băng lãnh, da đầu nổ tung, dồn dập không chút nghĩ ngợi vọt vào đường hầm. Đây chính là bốn cái bán hung à, đại ban đêm người khoác hắc hồng y, coi như dáng dấp mỹ lệ đến đâu, cũng rất khủng bố. Bởi vì, có đôi lời nói thật hay, càng đẹp đồ vật càng độc. Thảo luận một lát sau, Hân Vũ tứ quỷ dồn dập tiến nhập đường hầm. Bởi vì Tô Đại Nhiên đang ở trong hầm, không vào vào như thế nào tìm kiếm Tô Đại Nhiên. Không biết các nàng biết sẽ không làm đi lên tân nhân sinh tuyển trạch. Bởi vì, đông nhiên thu tay các nàng đời này nhân sinh, đều là một mảnh tuyệt vọng thê lương hải. Nhiên ca ca, chúng ta kết hôn a. Ở lân cận tốt nghiệp ngày nào đó, Liễu Y nổi lên tất cả dũng khí hướng Tô Đại Nhiên cầu hôn. Nàng quá gấp, bởi vì hầu hết thời gian, nàng cảm giác nàng cách Tô Đại Nhiên càng ngày càng xa. Rõ ràng Tô Đại Nhiên đang ở bên cạnh nàng, thế nhưng Liễu Y luôn cảm thấy hắn có một ngày lại đột nhiên tiêu thất. Bằng lòng nàng, bằng lòng nàng. Rất nhiều học sinh đều ở đây vì Liễu Y gieo họ. Cô gái này dũng khí lây tất cả mọi người bọn họ. Nhiên ca ca, chúng ta quen biết 7 năm, mến nhau 4 năm, ngày này bọn ta đợi thật lâu. Liễu Y bắt đầu kể ra nàng và Tô Đại Nhiên 7 năm qua một điểm một dọn. Cái này 7 năm, mỗi một phút, mỗi một giây, Liễu Y đều ghi nhớ rõ trong lòng. Cái này 7 năm, là nàng vui sướng nhất 7 năm. Nàng muốn nắm chặt Tô Đại Nhiên. Đại ca, bằng lòng đại tẩu. Đại tẩu, chúng ta tới cho ngươi cố gắng lên. Lưu Phàm mang theo một đám tiểu đệ đi suốt đêm tới trường học không. Đồng thời, lại xuất hiện một cái người quen, đó chính là Trần Thiên Hữu. Lúc này Trần Thiên Hữu đã bắt đầu cùng Lưu Phàm lan lộn. Đại Nhiên ca, bằng lòng nàng. Liễu Y nỗ lực lên. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập vì Liêu Y cổ động nỗ lực lên. Nhiên ca ca một mực tại suy nghĩ ngươi trong lòng kỳ tích là cái gì? Đối với ta mà nói, ở gặp phải Nhiên ca ca một khắc kia, chính là ta kỳ tích. Liêu Y lộ nụ cười ngọt ngào. Đây là nàng đời này lớn nhất dũng khí. Nếu như Tô Đại Nhiên cự tuyệt, nàng đời này khả năng cũng không còn cách nào có ngày hôm nay như vậy dũng khí. Bởi vì, Tô Đại Nhiên thật sự là quá ưu tú. Ưu tú đến, nỗ lực lâu như vậy, Liêu Y cũng chỉ có thể nhìn lên. Dương Mịch mang theo khẩu trang đứng ở một góc, nắm tay nắm bắt thật chặt. Từ 4 năm trước phi kỳ ngộ đến Tô Đại Nhiên phía sau, Dương Mịch liền đối với Tô Đại Nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho rằng, một ngày Tô Đại Nhiên tiến nhập làng giải trí, lấy năng lực của nàng có thể mang Tô Đại Nhiên phùng thành nóng bỏng nhất đại minh tinh. Đáng tiếc, lúc đó Tô Đại Nhiên cự tuyệt. Thế nhưng lấy Dương Mịch tính cách, nàng sẽ không như thế buông tha. Nàng vẫn luôn đang suy tư làm sao thuyết phục Tô Đại Nhiên. Vì vậy nàng đi ngay giải khai. Càng hiểu rõ, Dương Mịch càng chấn kinh, càng chấn động. Mượn muốn mang Tô Đại Nhiên tiến nhập làng giải trí nguy trang, không ngừng mà tới gần Tô Đại Nhiên. Thậm chí buông tư thái cùng Liễu Y trở thành quê mật, chỉ là vì hiểu rõ hơn Tô Đại Nhiên một phần. Nhưng là càng hiểu rõ, nàng liền nhân bánh càng sâu, càng không cách nào tự kiềm chế. Như 1.4 nay, Liễu Y nổi lên lực lượng của toàn thân, thành tựu nữ hải, lại chủ động đối với mình yêu nam hải cầu hôn. Lòng như dao cắt. Rõ ràng cố gắng như vậy muốn đi tiếp cận hắn, liều mạng tới gần hắn. Cuối cùng, lại cách hắn càng ngày càng xa. Người nhà đầu kia, nào có nữ hải tử hướng nam hải tử cầu hôn. Tô Đại Nhiên nâng dậy Liễu Y, tiếp nhận trong tay nàng hoa tươi cùng nhẫn. Sau đó quỳ một chân trên đất, Dơ nhẫn hỏi Liễu Y nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trong giây lát đó, bốn phía buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng reo hò, bài sơn hải đảo tiếng hoan hô. Liễu Y đã lệ rơi đầy mặt, che miệng, khóc không thành tiếng. Dương Mịch cũng lệ rơi đầy mặt, cắn chặt môi, nàng biết, Tô Đại Nhiên đã làm ra tuyển trạch. Ừm, ta nguyện ý. Liễu Y vọt vào Tô Đại Nhiên ôm ấp, chảy nhất lóe sáng lệ, lộ sáng ngời nhất nụ cười. Chương 196, một kiếp này, nàng tránh không khỏi. Tô Đại Nhiên muốn kết hôn rồi. Hôn lễ định đến tháng sau đầu tháng. Thế nhưng ở lần cận kết hôn mấy ngày hôm trước, một hồi tin dữ đột nếu như nhưng xảy ra. Liêu Y chết rồi. Nàng trên đường về nhà, gặp phần tử ngoài vòng luật pháp. Bọn họ nhìn chúng Liêu Y khuôn mặt đẹp, ý đồ đi chuyện bất chính. Những người đó toàn bộ đều bị Liêu Y giết ngược rớt. Thế nhưng, Liêu Y cũng nhận được vết thương chí mệnh. Nghe nói, nàng bưng vết thương lão đảo đi thật lâu. Một đường tiên huyết lan tràn đến nơi đến chôn trước cửa, nhất là chốt cửa đỏ chói mắt, đỏ kinh tâm động phách. Nàng ở trước khi chết, kiên trì một miếng cuối cùng khí, dường như muốn đi gặp người nào. Làm hình cảnh chạy tới hiện trường, nghe nói nói ra thật lâu. Dù cho là mấy thập niên hình cảnh, đều quỳ trên mặt đất ói hy lý hoa lạc. Trận kia hình sự chung chỉ có một người sống sót. Người may mắn còn sống sót tên là Vương Lỗi. Một cái nhìn qua rất hung tàn nam nhân, hắn bị sợ điên rồi. Cuối cùng bị trung thân giam không ba cấm, lấy cái chết tù phạm thân phận, tiến nhập bệnh viện tâm thần. Vương Lỗi như thế hung nhân, cư nhiên bị Liêu Y sợ điên rồi. Đúng vậy, đã từng Vương Lỗi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới thời điểm chính là tử tù phạm, kết quả bây giờ vẫn là chết tù phạm, so trước đó còn thảm, là điên rồi tử tù phạm. Khán giả cảm giác, có một số việc là đã định trước. Gặp được người nào, xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chậm lại, lại vô lực cải biến. Liêu Y đúng là vẫn còn chết rồi, ai? Lúc đó tại kinh dị trò chơi thế giới,
Liệu Y sẽ chết ở tại Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Một kiếp này, nàng tránh không khỏi. Đích xác là, gặp phải đại nhân ca, liền là nàng kiếp. Khán giả dồn dập cảm thán không thôi. Hôn lễ đúng hạn cử hành, tân nhân cũng là một người một xác. Hôn lễ người chủ trì gọi Vương Đại Lực. Khả năng này là hắn đời này cử hành kỳ quái nhất một hồi hôn lễ. Vương Đại Lực cũng xuất hiện. Không nghĩ tới, rào hoạt như vậy hắn, đã từng vẫn là hôn lễ người chủ trì, thật không nhìn ra. Ta cũng là, ngược lại ta chỉ nhớ kỹ Vương Đại Lực lúc đó phi quỷ tư thế, quả thực xoáy bạo. Đích xác, hoàn toàn chính xác, ta có gìn sót. Rất nhiều phát sóng trực tiếp gian khán giả thả ra đã từng Vương Đại Lực nhảy hơn 10 thước, giữa không trung không đầu gối, trượt mấy chục mét quỳ xuống tư thế. Dù cho đều quá lâu như vậy, như trước bị khán giả nói chuyện say xưa. Như vậy, chúc phúc các ngươi. Vương Đại Lực ngữ bỗng nhiên, hắn thậm chí không biết nên như thế nào chúc phúc. Hạnh phúc, vẫn là nén bi thương, là hạnh phúc. Tô Đại Nhiên hướng về phía Vương Đại Lực gật đầu. Hắn khom lưng đem nhẫn mang ở Liễu Y trên ngón tay. Liễu Y an tĩnh nằm ở màu đỏ trong quan tài, ăn mặc trắng như tuyết áo cưới, vẽ lấy tinh xảo trang điểm ra mặt, giống như là đang ngủ. Đại ca, đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta không có chiếu cố tốt đại tẩu. Lưu Phàm, Trần Thiên Hữu đám người quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Tô Đại Nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng đem nắp quan tài ở. Từ đó về sau, âm dương lưỡng cách, tuy vô pháp gặp lại, lại chọn đời làm bạn. Tô Đại Nhiên, đây là nàng để lại cho ngươi. Dương Mịch lúc này khẽ cắn môi xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Trong tay nàng nắm bắt một bản bút ký. Nàng nói, nếu như nàng ngày nào đó phát sinh ngoài ý muốn, để cho ta đưa nó giao cho ngươi. Nàng còn để cho ta nói, gặp ngươi là nàng cái này cuộc đời kỳ tích, nàng chẳng bao giờ hối hận qua. Tô Đại Nhiên sửng sốt, túi đầu nhìn máy vi tính trong tay. Chẳng lẽ, ở thật lâu phía trước, Liêu Y thì có dự cảm rồi sao? Mở ra bản bút ký. Nhiên ca ca, làm ngươi chứng kiến quyển nhật ký, ta có thể đã không ở nhân thế, bởi vì ta đưa nó để lại cho Dương Mịch tỷ tỷ. Ở cực kỳ lâu phía trước, ta vẫn đều có một loại cảm giác. Ta biết Nhiên ca ca vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng là ta cuối cùng cảm giác Nhiên ca ca cách ta càng ngày càng xa. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Ta rất sợ, ta thực sự rất sợ, ta không biết tại sao phải có loại này cảm giác. Đến cuối cùng ta mới hiểu được, không phải Nhiên ca ca cách ta càng ngày càng xa, mà là ta cách Nhiên ca ca càng ngày càng xa. Nếu là có một ngày, ta ly khai, mời Nhiên ca ca không nên thương tâm, bởi vì ta vẫn luôn yêu tha thiết ngươi. Nếu như rời đi, nhất định là bất đắc dĩ. Ta muốn cho Nhiên ca ca làm cả đời ăn ngon, ta muốn bồi Nhiên ca ca nhìn hết thiên sơn và thủy, ta muốn. Vì sao? Rõ ràng toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất, ta có quá nhiều sự tình muốn cùng Nhiên ca ca cùng đi xuống đi, vì sao? Xin lỗi, Nhiên ca ca, ta khả năng không cách nào cùng ngươi. Thế nhưng xin ngươi đừng bị thương, ta sẽ ở thiên đường chúc phúc ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm được một cái so với ta cả người yêu của ngươi cùng ngươi. Thế gian này sẽ có so với ta cả người yêu của ngươi sao? Ta lặng lẽ nói cho Nhiên ca ca, kỳ thực Dương Mịch tỷ tỷ vẫn luôn thích Nhiên ca ca, ta đều biết, thế nhưng ta chính là coi như không biết, có phải hay không rất thích kỳ ạ? Hi hi, hậu thiên sẽ muốn cho Nhiên ca ca cầu hôn, thật khẩn trương, không biết Nhiên ca ca có thể đáp ứng hay không. Yes. Quá tuyệt vời, Nhiên ca ca đáp ứng rồi, nhưng lại đối với ta cầu hôn, quá tuyệt vời, thật là vui, ngày hôm nay chắc là làm chút món gì ăn ngon khao mình một chút. Lập tức phải kết hôn rồi, lần này chọn áo cưới cực kỳ tốt xem, quả nhiên, Liễu Y ngươi là giỏi nhất. Ta đều nghĩ xong, chờ chúng ta kết hôn rồi, ta liền mở phát sóng trực tiếp, làm mỹ thực đại chủ truyền bá, 740 sau đó bồi Nhiên ca ca đi khắp thiên sơn, an biến thiên hạ, hì hì, thật là lãng mạn à. Bên trong biết rất nhiều Liễu Y bí mật nhỏ, còn có của nàng tiểu mộng tưởng, của nàng hỉ nộ ai ố, nàng đối với tương lai ước mơ. Dương Mịch bản còn muốn nói gì, lại chứng kiến Tô Đại Nhiên nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký, sau đó nhẹ giọng nói tiếng. Hắn ly khai cái tòa này vui sướng mà bi thương thành thị. Còn là quốc gia của mình thoải mái a. Anna nằm ở trên bờ cắt thoải mái vặn eo bẻ cổ. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là hắn. Anna là tuyệt đối sẽ không quên Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên là Anna gặp qua đẹp mắt nhất vân quốc người. Hơn nữa Tô Đại Nhiên bạn gái nhỏ, Anna ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Tô Đại Nhiên xuất hiện, làm cho bãi cắt rất nhiều nữ nhân ghé mắt không ngớt, xuân tâm tràn lan. Cũng chọc một đám nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tắt đem Tô Đại Nhiên tắt bay. Lần này làm sao chưa thấy hắn bạn gái nhỏ? Anna có điểm hiếu kỳ, chung quanh trương nhìn một cái, là thật không thấy được. Tuy là chỉ có duyên gặp mặt một lần, thế nhưng hai người bọn họ cảm tình là tương đương ngọt ngào, dùng như keo như sơn cũng không trở nên quá phận. Chương 197, đi ra hạnh phúc đường hầm. Hải, tiểu xuất ca, thực sự là thật là đúng dịp a. Anna vặn eo bẻ cổ, biểu diễn trước lồi sau vẻ vóc người đẹp. Không ít nam nhân đều xem lên người, dồn dập nuốt nước bọt. Là ngươi? Chứng kiến Anna phía sau, Tô Đại Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Năm đó Anna cho Tô Đại Nhiên lưu ấn tượng cũng tương đối sâu khắc. Cái kia bộ dáng chật vật cùng hiện tại gợi cảm, nhất định chính là tưởng như hai người. Lần này làm sao không mang ngươi bạn gái nhỏ? Anna cho Tô Đại Nhiên ném một cái mị nhãn. Bộ dáng kia làm cho trên bờ cắt còn lại nam nhân đều ngây dại. Anna khẽ nhíu mày, đem áo khoác choàng bên trên. Nàng xem ra rất là mở ra, nhưng thực tế vẫn là tương đối bảo thủ. Lửa kia nóng ánh mắt làm cho Anna phi thường khó chịu. Duy chỉ có Tô Đại Nhiên ánh mắt không hề sóng lớn, sâu xa như biển, nhìn không ra một tia nội tâm của hắn sự tình. Nàng a, vẫn luôn ở a. Tô Đại Nhiên mặt mỉm cười hướng về phía Anna nói rằng. Anna đạp hạt cắt chuẩn bị tiếp tục tán tỉnh Tô Đại Nhiên thời điểm. Phía sau truyền đến, ôi chao, thật là tấu xảo, Tô Đại Nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Quay đầu nhìn lại, người tới là Dương Mịch. Mấy năm nay, Tô Đại Nhiên đi rất nhiều nơi. Những chỗ này, đều là đã từng lưu ý ở quyển nhật ký chung đề cập tới. Mỗi cái địa phương, Dương Mịch đều sẽ vô tình gặp được một cái Tô Đại Nhiên. Nhìn như vừa khớp, trên thực tế tình huống gì, mọi người đều biết. Dựa theo Đại Nhiên ca người bình thường sinh, liều y đi rồi, sinh mệnh còn có thể gặp phải hai nữ nhân. Không sai, phải là Dương Mịch cùng Anna. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghị luận ở Mỹ, bọn họ vô cùng hiếu kỳ Tô Đại Nhiên phía sau nhân sinh. Hắn cuối cùng biết lấy thân phận gì đi ra đường hầm, tìm được kỳ tích. Phải biết rằng, lúc này Tô Đại Nhiên đã không cảm giác được đánh dấu hệ thống cùng hình xăm ác sát. Kinh dị trò chơi thế giới kỹ năng, đạo cụ cũng rất giống quên mất. Liên thực lực đều trở về đến rồi người bình thường tình trạng, tối đa so với người bình thường có thể mạnh mẽ một ít. Cái này liền làm cho khán giả phá lệ lo lắng. Quả nhiên, liền cùng ạ lệ xa nói, chỉ có đại hung mới có thể đối kháng đại hung. Mà có chút đặc biệt đại hung, càng là vô cùng quỷ dị. Vị hôn thê của hắn đi, đang ở đám cưới mấy ngày hôm trước hàm. Anna nghe Dương Mịch lời nói, hoảng sợ mục trừng khẩu đốc. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy hắn. Dương Mịch sở dĩ nói cho Anna, chính là vì làm cho Anna không muốn cho Tô Đại Nhiên nghĩ cách. Nhưng mà Anna lại nở nụ cười, nàng liêu liêu Dương Mịch tóc. Ngươi cũng rất thích Anna. Cô gái kia đi rồi, ngươi nên rất vui vẻ a. Ngươi Dương Mịch giận dữ, giơ tay lên chốc lát, đã bị Anna nắm được. Lấy Anna thực lực, giết Dương Mịch, chỉ ở trong nháy mắt. Ta khuyên ngươi không nên chọc ta, ngươi không phải nàng. Tô Đại Nhiên sao? Coi như nàng đi, cũng không phải ngươi có thể lo nghĩ. Anna đem lời nói rành mạch từng câu. Cũng tương tự không phải ngươi có thể lo nghĩ. Ta biết hắn 4 năm, ngươi lại biết hắn bao lâu? Không khí nơi này dương cung bạc kiếm, nhưng phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí lại cực kỳ tường hòa, thậm chí có thể xưng là hưởng thụ. Cuối cùng cũng chứng kiến hai nữ nhân vì Đại Nhiên ca đánh đập tàn nhẫn. Đúng vậy a, đúng vậy, một màn này ta đợi lâu lắm rồi. Nhân cùng quỷ chênh lệch thật đúng là đại. Nhớ năm đó, ta Đại Nhiên ca theo đuổi con gái con đường, là gian khổ cỡ nào. Đúng vậy a, đúng vậy. Khán giả nhìn màn ảnh chung hai cái đối đầu gay gắt nữ nhân, dồn dập lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Uy, ta hỏi ngươi, hắn vì sao đi tới chỗ nào, đều vác một cái giá vẽ. Mỗi ngày đều hoa thời gian dài nhìn giá vẽ một tấm giấy trắng đờ ra. Từ Anna lần thứ hai gặp phải Tô Đại Nhiên, biết được Liêu Y sau khi qua đời, nàng liền tuyển trạch theo Tô Đại Nhiên. Nàng cho rằng đây là duyên phận, bằng không sẽ không như thế xảo. Duy nhất để cho nàng không hài lòng là, cái kia gọi Dương Mịch nữ nhân, cũng theo Tô Đại Nhiên. Nhiều lần, Anna đều muốn lặng yên không hơi thở giết chết Dương Mịch, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Muốn hỏi, ngươi liền tự mình đi hỏi Tô Đại Nhiên. Dương Mịch bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này nàng cũng minh bạch, Anna không phải người bình thường, rất cường đại, cũng rất điên cuồng. Anna hoàn toàn chính xác không giống người thường. Đao nhọn trực tiếp gác ở Dương Mịch trên cổ, biểu tình thay đổi cực kỳ khủng bố, đáy mắt mạo hiểm nhàn nhạt sát khí. Dương Mịch động cũng không dám động, nàng gấp vội vàng nói, Tô Đại Nhiên nhưng thật ra là cái họa sĩ, đại học học là hội họa nghề nghiệp. Hắn khai sáng quỷ dị chạy hội họa vòng tròn, không ai có thể mô phỏng ra Tô Đại Nhiên họa phong. Nhưng là không biết vì sao, Tô Đại Nhiên đột nhiên không vẽ. Hắn mỗi ngày chỉ là tiêu hao thời gian dài nhìn chằm chằm giấy trắng. Nghe Liễu Y nói, hắn nhớ vẽ ra trong lòng mình kỳ tích. Dương Mịch lấy cực nhanh ngữ khí nói xong, đao nhọn ly khai cổ của nàng. Anna chơi đao nhọn, như có điều suy nghĩ gật đầu. Dương Mịch xem như là sợ, cái kia nữ nhân hoàn toàn chính là một cái người điên. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng rất thành thói quen gật đầu. Không sai, cái này rất Anna. Họa sĩ. Tô Đại Nhiên lỗ tai khẽ động, hắn nghe được Anna cùng Dương Mịch giữa nói chuyện. Nghe rất không sai. Lâu như vậy, Tô Đại Nhiên rốt cuộc động bút. Làm họa bút rơi vào giấy trắng trong nháy mắt, bốn phía toàn bộ đều ngừng. Cả thế giới đều ngừng lại. Theo họa bút khẽ động, thế giới phảng phất bị xé nứt. Giang giác, giang giác, vô số điều thẳng vết nứt lan tràn ra. Hơn nữa vết nứt tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh. Âm u lạnh như băng hàn phong từ trong khe điên cuồng rót vào. Bóng đêm vô tận bao phủ, bốn phía hết thảy tất cả đều tan nát. Đầu mối chính nhiệm vụ, an toàn đi qua hạnh phúc đường hầm hoàn thành. Trước mắt không còn là đường hầm, ngược lại là một mảnh mờ tối ảnh sảnh. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, chính mình lại là từ điện ảnh trong màn ảnh đi ra. Lúc này, trong màn ảnh điện ảnh, chính là chính mình tại bên trong đường hầm phát sinh cố sự. Túi đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên trong tay có một tấm giấy trắng. Cái này tấm giấy trắng, Tô Đại Nhiên từ trong chuyện mang ra ngoài. Thế nhưng trên đó nội dung lại tiêu thất, vĩnh viễn lưu tại điện ảnh màn hình lớn chung. Đó là Tô Đại Nhiên cùng Liêu Y lần đầu tiên gặp nhau chẳng cảnh. Giả cố sự, thực sự nhân sinh, bị vĩnh cửu ổn định ở điện ảnh trong màn ảnh. Mà trong tay bức họa này, đó là thuộc về Tô Đại Nhiên kỳ tích. Bởi vì, nó đại biểu là Tô Đại Nhiên khác một cái nhân sinh đường. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sống sót 72 giờ đồng hồ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2 xuất hiện, là sống sót nhiệm vụ, liền chứng minh nơi đây vô cùng nguy hiểm. Được triệu hảo, kỳ tích quỷ vực thực sự là không đơn giản. Bất quá, Tô Đại Nhiên toét miệng cười cười, nguyên lai, không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới ta đây. Nhân sinh lại là như vậy. Ta mới vừa tính toán một chút, dựa theo Đại Nhiên ca lứa tuổi, hoàn toàn chính xác nên đi ra xong. Đại Nhiên ca lứa tuổi, chẳng lẽ nói, tuổi tác càng lớn, đi đường hầm tiêu hao thời gian càng lâu. Không tệ không tệ, thậm chí đến cuối cùng, ký ức đều sẽ mơ hồ, đi ra đường hầm phía sau hoàn toàn sẽ biến thành trong chuyện chính mình. Phát sóng trực tiếp gian khán giả như thế một nghị luận, cảm thấy kỳ tích quỷ vực thật đúng là khủng bố lại quỷ dị. Nhưng lúc này thì bọn hắn lo lắng hơn chính là Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên ca bộ dạng còn chưa khôi phục, xem ra thực lực còn chưa khôi phục. Đó là khẳng định, Đại Nhiên ca đi ra đường hầm thân phận nhưng là người bình thường sinh hoạt sĩ. Vậy liệu rằng rất nguy hiểm. Vậy ngươi cũng quá coi thường Đại Nhiên ca, thực lực mặc dù không ở, có thể ký ức vẫn còn ở a. Nói cũng phải, bất quá ta không nghĩ tới, đường hầm chỗ sâu nhất lại là một nhà rạp chiếu phim. Chương 198, gan to bằng trời điệp phiến quỷ. Ảnh sảnh. Tô Đại Nhiên đem giấy trắng trang hảo phía sau, quan sát trước mặt ảnh sảnh. Ảnh sảnh không có một bóng người, thế nhưng mỗi cái chỗ ngồi đều bày đặt một tấm CD. Tùy tiện cầm lấy một tấm CD, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. A Tiểu Minh cố sự. Lấy thêm bắt đầu một tấm CD. Trình Lôi cố sự. Ngoạn gia cố sự đều biến thành CD. Tô Đại Nhiên sờ sờ chỗ ngồi xúc cảm rất lạnh lẽo, là da người xúc cảm. Ở chạm chốc lát, một cô manh liệt cảm giác quỷ dị làm cho hắn không tự chủ lui về sau một bước. Chỗ ngồi đang cầu cứu. Tô Đại Nhiên lại lùi lại một bước. Đã từng phải có rất nhiều người chơi đi ra hạnh phúc đường hầm. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, chỗ ngồi CD, trong chỗ ngồi thanh âm, thậm chí chỗ ngồi chất liệu, đều là thân thể của bọn họ tạo thành. Nơi này có đại quỷ dị. Thả ta đi ra ngoài. Mau cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên nghĩ thông suốt chốc lát, toàn bộ ảnh sảnh chỗ ngồi bắt đầu đổ máu, tiếng kêu rên vang vọng bốn phía, phảng phất tuần hoàn âm thanh. Chỗ ngồi thuộc ra cũng xuất hiện mặt người. Bọn họ điên cuồng dùng rằng, nỗ lực từ trong chỗ ngồi lao tới. Lúc này, điện ảnh màn hình điên cuồng bắt đầu thiểm thước. Bên trong hình bóng, toàn bộ đều là Tô Đại Nhiên ở trong đường hầm lưu lại cố sự. Trong lúc bất chợt, một con mao nhung nhung quỷ thủ từ chỗ ngồi phía dưới cùng đưa ra ngoài. Bàn tay mục tiêu chính là Tô Đại Nhiên. 563 gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, nó muốn nghe một chút người chân chính cố sự. Gợi ý, không muốn bị bắt lại, bằng không ngươi đem vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chân chính cố sự. Tô Đại Nhiên mới vừa còn muốn chạy, nghe được câu này phía sau, cũng lộ ra kỳ quái nụ cười. Cái này kỳ quái nụ cười, làm cho cái kia cái lông xù quỷ thủ đều ngừng dừng khoảng khắc. Thế nhưng cũng chỉ là dừng lại khoảng khắc. Tiếp lấy quỷ thủ liền tóm lấy Tô Đại Nhiên chân cổ tay, đưa hắn lôi vào CD chung. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lộ ra kỳ quái nụ cười. Ngoa tào, ta hiện tại chỉ có dùng một tiếng ngoa tào để diễn tả ta tâm tình lúc này. Thực sự là thật như bức quỷ, lại muốn nghe Đại Nhiên ca chân chính cố sự. Toàn bộ ảnh sảnh tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Mỗi tấm phía dưới chỗ ngồi đều tí tách lấy tiên huyết. Một tấm CD quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung, điên cuồng xoay tròn. Có thể thấy rõ ràng, CD xoay tròn trong lúc liên quan tới Tô Đại Nhiên chân chính cố sự đưa lên ở tại điện ảnh trong màn ảnh. Từ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 6 lầu đến 375 đường ca đêm xe buýt. Từ 375 đường ca đêm xe buýt đến đệ tam tổng hợp y viện. Từ đệ tam tổng hợp y viện đến tư nhân nữ tử học viện. Từ tư nhân nữ tử học viện đến sát nhân quỷ đô thị Tô Đại Nhiên từng tại kinh dị trò chơi thế giới trải qua toàn bộ, đều ở đây trong màn ảnh lấy tốc độ cực nhanh thả một lần. Tiếp lấy, một đôi run lẩy bẩy quỷ thủ từ phía dưới chỗ ngồi đưa ra ngoài. Nó thận trọng đang cầm Tô Đại Nhiên, đem nhẹ nhàng đặt ở chỗ ngồi, đồng thời còn trước giờ xoa xoa chỗ ngồi tiên huyết. Tiếp lấy còn tỉ mỉ bang Tô Đại Nhiên vuốt vuốt ống quần, kéo ống tay áo, xoa xoa mặt dày. Đó là mới vừa nó bắt Tô Đại Nhiên lúc giờ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, bị cái này mao nhung nhung quỷ thủ đùa cười to. Mới vừa làm sao bắt ta đây Đại Nhiên ca, hiện tại làm sao trả lại, ha ha, cái này quỷ tay thật tờ mở có tài. Có đôi lời muốn nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Muốn nhìn ta Đại Nhiên ca chân chính cố sự, xem xong rồi, phỏng chừng đại hung đầu góc cũng phải đàn đứt dây. Tấm tắc, cái này chỉ quỷ lá gan thật đúng là quá lớn. Tô Đại Nhiên hơi khẽ to mày, hai chân chéo ngẫy hỏi làm sao, ta chân chính cố sự khó coi. Quỷ thủ vội vàng làm ra một ngón tay cái tạo hình, biểu thị đẹp, thật sự là quá tốt nhìn. Vậy ngươi vội vã như vậy đem ta tiễn ra ngoài làm gì, không phải lại nhìn kỹ một chút. Quỷ thủ đều nhanh hỏng mất, vội vã xua tay. Mới vừa nói nhìn thấy gì? Giết bán hung, tàn sát đại hung. Tư nhân nữ tử học viện viện trưởng, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trưởng, quan tài cổ trấn quỷ tế, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Chân chính trong chuyện, hồng y nhiều như chó, bán hung đi đầy đất, liền nửa bước đỉnh cấp đại hung cũng không lúc nhảy nhót vài cái đi ra. Nó làm sao có thể nghĩ đến, phía trước điện ảnh trong màn hình bình thường không có gì lạ cố sự nhân vật chính, chân chính cố sự cư nhiên như thế đáng sợ. Đi ra nói, ngươi biết ta lần này tới là đang làm gì? Ảnh sảnh cái này chỉ quỷ không đơn giản à, nó tuy là thực lực không cường đại, nhiều nhất là hồng y cấp bậc. Nhưng là nó đã có đưa hắn, AGFB, người ký ức chuyển hóa thành chuyện xưa quỷ dị năng lực. Ít thấy vô cùng. Dựa theo Tô Đại Nhiên lời nói, là một quỷ tài. Quỷ thủ há có thể không biết Tô Đại Nhiên muốn làm gì? Trong chuyện xưa nói rất rõ ràng, Tô Đại Nhiên chuẩn bị làm kỳ tích. Lúc trước, Tô Đại Nhiên cũng đã giết chết yêu, đại gia, tương lai, vạn vật khóc. Vì vậy, nó từ chỗ ngồi phía dưới chui ra. Phi thường đặc biệt một con quỷ, nói đúng ra, chắc là quỷ vật. Thân thể của nó là CD kẹp, khóa kéo là nó huyết buồn đại khẩu, quỷ thủ là đầu lưỡi của nó. Lúc này nó liền từng điểm từ chỗ ngồi phía dưới chui ra ngoài, sau đó leo đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Phát thông một tiếng, đầu lưỡi làm ra một cái quỷ tư thế. Bởi vì nó cũng nhìn thấy, chỉ cần biết xin lỗi, muốn chết đều khó khăn. Đây là trong chuyện đùa dịu, Vương Đại Lực đám người dạy cho nó. Điệp phiến quỷ. Tô đại nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có kỳ quái như vậy quỷ. Không hổ là kỳ tích địa phương sở tại. Có chút ý tứ. Tô đại nhân cho rằng, cái này chỉ quỷ sức chiến đấu không được, nhưng thực dụng tính phi thường cường đại, có thể so với còn sống quỷ dị đạo cụ. Nó có thể mang những người còn lại trải qua hóa thành cố sự cất vào được phiến, phi thường đặc biệt. Vì vậy, Tô đại nhân biểu tình đột nhiên thay đổi phi thường nghiêm túc. Sợ điệp phiến quỷ thể bên trong không đứt rời lấy điệp phiến cặn bã. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô đại nhân. Hiện nay là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trưởng, quan tài cổ trấn quỷ tế, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Ta xem ngươi là quỷ tài, theo ta hôn như thế nào? Kỳ thực cũng không cần Tô đại nhân tự giới thiệu, hắn tình huống gì, điệp phiến quỷ hiểu không thể lại minh bạch rồi. Sở dĩ làm Tô đại nhân dứt lời, đầu lưỡi của nó bày ra một cái hoàn thành thần phục tư thế. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, phim kinh dị phòng bán vé, có tiếp nhận hay không? Tô đại nhân không nghĩ tới, hắn từ điệp phiến quỷ thân bên trên kích phát giai đoạn thứ 2 ẩn tàng nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ là có khả năng xuất hiện đỉnh cấp áo đỏ. Bình thường tính liên tục nhiệm vụ đều là tiếp cận phó bản hải tâm, sở dĩ cái này nhiệm vụ, Tô đại nhân nhất định phải tiếp. Ta tuyển trạch tiếp thu. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, phim kinh dị phòng bán vé. Gợi ý, có lẽ sẽ chịu đến không tưởng được thu hoạch. Độ khó của nhiệm vụ quá cao. Gợi ý 2, rất nhiều nhân vật đáng sợ, bọn họ đều thích hơn phim kinh dị, có lúc sẽ cho ngươi không tưởng được chỗ tốt, có lúc biết lấy đi ngươi một ít gì đó. Phim kinh dị. Vì vậy Tô đại nhân nhìn phía điện ảnh màn hình. Lúc này điện ảnh trong màn ảnh phát hình chính là mình trong hầm cố sự. Trong hầm cố sự, không tính là khủng bố cố sự, tối đa coi là một câu chuyện tình yêu. Nói cách khác, nếu như một ít nhân vật đáng sợ đến xem câu chuyện này, bọn họ nhất định không phải sẽ cho mình chỗ tốt, mà là biết lấy đi chính mình một thứ gì đó. Một thứ gì đó, không phải là tâm can phổi tạng, hai miệng mắt mũi các loại. Không tưởng được thu hoạch. Tô đại nhân sờ lên cằm. Nhắc nhở này, cho tới bây giờ, còn chẳng bao giờ làm cho Tô đại nhân thất vọng qua. Chương 199. Bắt bộ phim kinh dị, có lúc sẽ cho chỗ tốt, có lúc biết lấy đi đồ đạc. Tô đại nhân ngồi ở chỗ ngồi suy tính. Điệp phiến quỷ lúc này đang ở cắt nối biên tập Tô đại nhân chân chính cố sự. Có một ít gì đó, Tô đại nhân phải không nguyện ý bị khác tồn tại thấy. Tỷ như sát nhân quỷ đô thị số 13 tòa nhà đổ sộ 18 tầng. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua 1 tầng. Chắc là trình độ hài lòng. Nếu như thỏa mãn, sẽ cho chỗ tốt chắc là tiền đoa, cũng có thể xưng là phòng bán vé. Dù sao nhiệm vụ là phim kinh dị phòng bán vé càng cao sau cùng thưởng cho càng lớn. Nhưng nếu là không hài lòng, sẽ lấy đi một thứ gì đó. Tô đại nhân đã lĩnh ngộ được cái này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ tinh túy. Vì để ngừa một phần bạn, hắn xuất ra sọ lắc lắc. Sọ cho ra một cái gợi ý, quỷ đều không cùng là, yêu cầu bất đồng. Chứng kiến nhắc nhở này, Tô đại nhân là hoàn toàn minh bạch rồi. Quỷ bên trong có gan nhỏ, cũng có gan lớn. Sở dĩ có chút quỷ không dám nhìn quá kinh khủng điện ảnh, mà có chút quỷ theo đuổi là cực hạn phim kinh dị. Xem ra, cái này nhiệm vụ phiêu lưu độ thật chính là cao vô cùng a. Nếu là không có thu phục điệp phiến quỷ, Tô đại nhân liền hãm sâu ở trong nguy hiểm. Nói đến phòng bán vé, Tô đại nhân mở ra Hạnh Phúc Đường Hầm phòng bán vé logo. Đây là một cái dành riêng cho Hạnh Phúc Đường Hầm đặc thù logo, liên cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hảo cảm logo là giống nhau. Hiện nay phòng bán vé logo xếp hạng thứ nhất phim kinh dị gọi Quỷ Dị Lao Thôn, Thét Chói Hai chỉ số 2 sao, phòng bán vé 6.12 tấn, người chế tác là Hoa Nam Hổ. Không hổ là đã từng kinh dị nhân khí bảng hạng nhất người chơi đại lao. Xếp hạng thứ 2 phim kinh dị gọi Dưới Nền Đất Quỷ Ảnh, phòng bán vé 4.64 tấn, Thét Chói Hai chỉ số nhất tinh nữa. Người chế tác là một người tên là Mạc Ngải. Lao tư người chơi. Phòng bán vé lây tấn tính toán, đây là cái gì phòng bán vé? Tô đại nhiên xoa nhào nặn huyệt Thái Dương, không biết rõ phòng bán vé tình huống. Thế nhưng bên kia, điệp phiến quỷ đã đem phim kinh dị cắt nối biên tập tốt lắm. Thí điên bỏ qua tới, gửi cho Tô đại nhiên 9 cái CD. Tờ thứ nhất CD, là Tô đại nhiên ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 6 lầu trận đầu phát sóng trực tiếp. Tiểu tiêu là Thét Chói Hai Đêm, Thét Chói Hai chỉ số 1 ngôi sao. Xác định rõ tên phía sau, Tô đại nhiên đem tờ thứ nhất điệp phiến cấp dư điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ khóa kéo vươn quỷ thủ, đem điệp phiến nhét vào điện ảnh màn hình. Quả nhiên điện ảnh trong màn hình xuất hiện một bộ phim. Phim kinh dị, Thét Chói Hai Đêm. Thét Chói Hai chỉ số, nhất tinh. Đạo diễn, Tô đại nhân. Diễn viên chính, Tô đại nhân. Cắt nối biên tập, Điệp phiến quỷ. 375 đường ca đêm xe buýt. Tô đại nhân suy nghĩ một lát sau, định danh là thần quái quỷ xe, Thét Chói Hai chỉ số nhất tinh nữa. Rất nhanh, điện ảnh màn hình lại thêm một bộ phim. Phim kinh dị, thần quái quỷ xe. Thét Chói Hai trình độ, nhất tinh nữa. Đạo diễn, Tô đại nhân. Diễn viên chính, Tô đại nhân. Cắt nối biên tập, Điệp phiến quỷ. Bộ ba phim kinh dị cũng rất nhanh xuất hiện ở màn hình lớn. Phim kinh dị, đệ tam bệnh viện Thét Chói Hai trình độ, 2 sao nữa. Đạo diễn, Tô đại nhân. Diễn viên chính, Tô đại nhân chữ. Cắt nối biên tập, Điệp phiến quỷ. Bộ thứ tư phim kinh dị. Phim kinh dị, bị nguyền rủa nữ tử trung học phổ thông. Thét Chói Hai trình độ, 2 sao. Đạo diễn, Tô đại nhân. Diễn viên chính, Tô đại nhân. Cắt nối biên tập, Điệp phiến quỷ. Bộ thứ năm, phim kinh dị. Phim kinh dị, số 13 cao ốc. Thét Chói Hai trình độ, 8 tinh nữa. Đạo diễn, Tô đại nhân. Diễn viên chính, Tô đại nhân. Cắt nối biên tập, Điệp phiên quỷ. Đệ lục bộ phim kinh dị. Phim kinh dị, quên mất hát cắm nơi. thét chói hai chỉ số, thứ tinh. Đạo diễn, Tô Đại Nhiên. Diễn viên chính, Tô Đại Nhiên. Cắt nối biên tập, Điệp Phiến Quỷ. Bộ thứ 7 phim kinh dị. Phim kinh dị, trên dưới tầng tiểu khu. Thét chói hai chỉ số, ngũ tinh. Đạo diễn, Tô Đại Nhiên. Diễn viên chính, Tô Đại Nhiên. Cắt nối biên tập, Điệp Phiến Quỷ. Đệ bát bộ phim kinh dị. Phim kinh dị, đường dài lữ hành. Thét chói hai chỉ số, thứ tinh nữa. Đạo diễn, Tô Đại Nhiên. Diễn viên chính, Tô Đại Nhiên. Cắt nối biên tập, Điệp Phiến Quỷ. Ước chừng bát bộ phim kinh dị lúc này xuất hiện ở điện ảnh màn hình lớn chung. Kỳ thực còn có một bộ phận là liên quan tới quan tài cổ trấn, thế nhưng càng nghĩ, Tô Đại Nhiên quyết định buông tha bộ phim này. Bởi vì bộ phim này cho khán giả mang tới lực đánh vào thực sự quá mạnh mẽ, rất có thể sẽ để cho bọn họ tam quan hủy hết, rơi vào điên cuồng. Lần này khán giả dù sao cũng nên hài lòng chưa? Từ thét chói thai chỉ số nhất tinh mãi cho đến thét chói thai chỉ số ngũ tinh, phân ước chừng bát bộ điện ảnh. Bọn họ muốn nhìn cái nào bộ phận thì nhìn cái nào bộ phận. Nhát gan coi thường tinh, lá gan cao xem cao tinh. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đương nhiên cũng may mà Điệp Phiến Quỷ, nếu là không có Điệp Phiến Quỷ, hắn cũng không khả năng đem thét chói thai chỉ số phân như thế mà nhỏ. Như vậy, chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Điệp Phiến Quỷ hấp ta hấp tấp đi qua mở ra ảnh sảnh đại môn. Chỉ chốc lát sau, thì có hai con quỷ đi đến. Các nàng toàn thân đều là thủy, tóc hai bù xù, cánh tay phá lệ tái nhợt mập mạp, chắc là thủy quỷ.